Chương 462, phệ hồn bên dưới chương 462, phệ hồn bên dưới hắn hít sâu một hơi, gian nan mở miệng nói: "Đem những này người chết đầu cắt bỏ, thu đến cái này chứa vật linh bảo bên trong, thi thể không đầu ném đến một chỗ, đừng để ta đem người sống người chết làm la lộn." Lam Sương không cần phải nhiều lời nữa, tiếp nhận chứa vật linh bảo, bắt đầu đi theo Trường Khanh sau lưng đem những tà tu này thủ cấp thu thập lại. Trường Khanh gật gật đầu, lần nữa đi hướng còn lại quỷ tà tu. Hắn xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, đều là nắm cổ, một kích sắp chết, sau đó thôi động vệ hồn linh, lại đem thi thể ném đến một bên. Lam Sương thì đi theo phía sau hắn thu thập tàn cuộc. Một đám tà tu tất cả đều tê dại không thể động đậy, cũng không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể quỳ gối nguyên địa chậm đợi tử vong. Trong đêm tối, một trận im ắng đồ sát, lặng yên bắt đầu. Không bao lâu, Trường Khanh đã thôn vệ mấy chục người hồn phách. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, quỳ trên mặt đất. "Thiếu gia, đừng tới đây." Lam Sương vừa muốn chạy tới đỡ lấy Trường Khanh, lại bị hắn hét lớn một tiếng gọi lại. "Gọi ta?" Trường Khanh thanh âm khàn khàn đạo. "Gọi kêu cái gì?" Lam Sương sững sờ. "Danh tự." "Dài Trường Khanh." Lam Sương hơi có chút nhăn nhó, nàng còn là lần đầu tiên gọi Trường Khanh danh tự, không khỏi có một loại khác tư vị xông lên đầu. Nghe được Lam Sương kêu tên của mình, Trường Khanh giơ tay lên, dựng lên một cây ngón tay cái, sau đó cắn răng nói ra. Một mực hô xuống dưới, "Sương Nhi, nếu như ngươi gọi ta, ta không có dạng này đáp lại lời nói, ngươi liền chạy, chạy càng xa càng tốt, ven đường làm tốt tiêu ký, chờ ta đi tìm ngươi, biết không?" Nghe được Trường Khanh nói như vậy, Lam Sương trong lòng không khỏi run lên, nhưng nàng cẩn tuân Trường Khanh phân phó, không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi xa hô. "Thiếu gia, ngài phải cẩn thận." Trường Khanh không có trả lời nàng, chỉ là khoát tay áo. Vừa mới nói mấy câu kia đã hao hết hắn toàn bộ khí lực. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy có người gõ sọ não của hắn, sau đó đi đến giải đầy cái đinh. Vô số ác niệm giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, không ngừng ăn mòn thần trí của hắn. Những này bị hắn thôn vệ tà đạo trước khi chết toàn bộ ác ý đều sẽ chuyển hóa thành gần như thực chất cảm giác tác dụng ở trên người hắn. Có người muốn đem hắn thiên đao vạn quả, cái kia thôn vệ người này Trường Khanh liền thật sự có thiên đao vạn quả cảm giác. Có người muốn đem hắn tháo thành tám khối, cái kia thôn vệ người này Trường Khanh liền muốn chịu đựng tháo thành tám khối thống khổ. Cái này còn không phải điểm chết người nhất, càng đáng sợ chính là những cái kia tà đạo khi còn sống đủ loại đầy cõi lòng ác niệm ký ức, không ngừng xâm chiếm lấy Trường Khanh ý thức. Trương Tam, Lý Nhị Vương, Ngũ Mã Lục, vô số cái danh tự, vô số cái chẳng cảnh, vô số trận đao quang kiếm ảnh, họa sát thân, tất cả đều thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Mỗi người khi còn sống trải qua tà ác nhất biến thái, kinh sợ nhất quỷ quệt chẳng cảnh, đều phảng phất thành hắn tự mình kinh lịch, trong lòng hắn lặp đi lặp lại trình diễn. Bi thương, sợ hãi, phẫn nộ, bất an, lo lắng, cứu hận, thống khổ, chờ chút mặt trái cảm xúc giao thế đánh lên trong lòng của hắn. Những này giết người không chớp mắt tà tu trong lòng cất giấu ác niệm viễn siêu người tầm thường. Nếu là đem Trường Khanh hồn phách so sánh một vũng nước đầm, vậy hắn mỗi thôn phệ một cái hồn phách chính là hướng thanh tuyển bên trong rót vào một cỗ mang theo huyết tinh hôi thối dòng nước, mặc dù có thể làm hồn phách lớn mạnh, nhưng cũng là ô nhiễm. Trường Khanh ý thức thật giống như lơ lửng ở mặt nước một vi biển chu, theo dòng nước không ngừng rót vào, mặt nước trở nên càng phát ra mãnh liệt chảy xiết, hắn cái này vi biển chu cũng càng phát ra phiêu diêu. Để Lam Sương gọi hắn danh tự cũng là bởi vì hắn lo lắng tiếp tục nữa. Hắn thậm chí khả năng tại cái này vô biên trong trí nhớ mê thất bản thân, ngay cả chân chính tính danh cùng ký ức đều lẫn lộn tại những này tạp nhạp ác niệm bên trong. Hắn lo lắng hơn tiếp tục như vậy, ý chí của mình sẽ bị ác niệm thôn vệ ảnh hưởng, biến thành tràn đầy căm hận cứu hận, chỉ biết là trả thù thế giới sát nhân quỷ. Nếu là thất thủ giết Lam Sương, coi như không ổn. "Tiểu tử, thu tay lại đi, ngươi đã tới cực hạn." Trong đầu, Đan Cơ khuyên nhủ. "Im miệng." Trường Khanh ý thức vốn là lung lay sắp đổ, Đan Cơ ở thời điểm này khuyên hắn, rất dễ dàng để hắn sinh ra lùi bước chi ý, nhưng còn không được. Hồn phách của hắn còn chưa tới đạt thế gian du cảnh giới, nếu là lúc này từ bỏ, đó chính là thất bại trong gang tấc. "Lão nữ nhân, ngươi cũng cho ta gọi." Ngươi Đan Cơ vốn muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể tức giận kêu lên. "Trường Khanh ta tại." Trường Khanh trong lòng nhắc tới một tiếng, lại bò lên, cầm lên một người, tiếp tục thôn phệ. Thời gian trôi qua, quỳ trên mặt đất hơn 600 người, trong bất chi bất giác đã bị Trường Khanh thôn phệ gần một nửa. "Trường Khanh." Lam Sương kêu gọi đạo. Trường Khanh giơ lên một bàn tay, dựng thẳng lên ngón cái, hắn đã nhớ không rõ cái tư thế này hắn hết thảy là mấy lần. Trong bất chi bất giác, mây đen tan đi, ánh trăng vẩy xuống trong núi, chiếu rọi ra luyện ngục bình thường chẳng cảnh. Một bên là vô số tà đạo quỷ trên mặt đất, chờ đợi tử vong phụ xuống, một bên khác thì là chồng chất như núi thi thể. Chỉ có Lam Sương sừng sững tại trên thi sơn, không nhiễm trần thế, nàng từng lần một hô hoán Trường Khanh danh tự, giống như bờ đá ngầm san hô phía trên vọng phu thạch. Mà Trường Khanh thì là đi tại trong đại dương mênh mông thuyền nhỏ, Lam Sương chính là hắn hải đăng, dùng từng lần một kêu gọi cho hắn chỉ rõ phương hướng. "Trường Khanh, nhanh, cũng nhanh thành công." Trong đầu, Đan Cơ thanh âm có chút run rẩy. Nàng rốt cuộc không còn khuyên nhủ Trường Khanh thu tay lại, hoặc là nói nàng đã bị Trường Khanh ý chí triệt để tin phục. Trong vòng một đêm, dựa vào phệ hồn thủ đoạn đem hồn phách tu luyện đến thế gian du cảnh giới, so với dạng này uy hoàng chiến tích, Trường Khanh có thể tại bậc này thống khổ hỗn loạn dòng nước xiết phía dưới còn bảo trì thanh tịnh, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng. Không chút nào khoa trương, hắn tại sáng tạo một cái kỳ tích. "Đan Tiêu, ta rốt cuộc tìm được có thể người đánh bại ngươi, nguyên lai ngươi bất quá cũng như vậy." Trong lòng nghĩ như vậy, Đan Cơ lại đột nhiên ý thức được Trường Khanh còn chưa trả lời chính mình, đội vàng vội la lên. "Trường Khanh, Trường Khanh, nói một câu, cùng vi sư nói một câu." Sư tôn sau một lát, Đan Cơ mới nghe được Trường Khanh đã mơ hồ thanh âm. Mặc dù như thế, hắn hay là không ngừng tiếp tục thôn phệ lấy hồn phách. Một cái, hai cái, ba cái. Hồn phách của hắn càng lúc càng cứng hãn, tựa hồ cách thế gian du cảnh giới chỉ kém một tơ một hào. Nhưng liền tiên này một hào, tựa hồ thành hắn khó mà vượt qua ngọn núi, giống như mặc kệ lại thôn vệ bao nhiêu, đều vĩnh viễn không cách nào đạt tới. 4 cái, 5 cái, 6 cái. Trương Khanh chỉ cảm thấy khoảng cách thế gian du cảnh giới cái kia sau cùng một tia bình chứng vô luận như thế nào đều khó mà đột phá. Mỗi nhiều thôn vệ một người, đều cơ hồ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, hắn đã quên đi từ cái này bắt đầu, chính mình lại thôn vệ hồn phách của bao nhiêu người. Suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn. Hắn như là một cái người máy giống như, chỉ biết là cầm lên người sống, bóp nát cái cổ, thôi động phệ hồn linh, nghe được tên của mình, nhấc tay đáp lại. Ngay tại cái này không ngừng tích lũy xuống, Trường Khanh chính mình cũng nhớ không rõ đến cùng thôn vệ bao nhiêu người sau, cái kia sau cùng một kia bình chướng đột nhiên xuất hiện vết rách. Chương 463, biệt khuất nhất tu du cường giả chương 463, biệt khuất nhất tu du cường giả trong nháy mắt, Trường Khanh minh ngộ tới. Hắn muốn đột phá, nhưng lại tại hắn máy móc giống như vươn tay, muốn lại nắm lên một người thôn vệ lúc, trong tay lại là giống tuyết. Trường Khanh ngắm nhìn một phía, lúc này mới chú ý tới, trung quanh trừ đứng ở trên thi sơn làm xương bên ngoài, chỗ nào còn thừa lại một người sống. Rốt cục kết thúc ga trong miệng hắn lẩm bẩm, nhắm hai mắt lại. Trong lòng trước tiên nổi lên vậy mà không phải thất bại trong gang tấc thất lạc, hoặc là cấp bách, ảo não, mà là thật sâu giải thoát cảm giác. Nhìn tới là thiên ý như vậy vô số ký ức cùng vô biên thống khổ, cuốn sạch lấy đến không hết ác niệm, triệt để vỡ tung ý chí của hắn. Trường Khanh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, toàn bộ thế giới đều đang từ từ cách mình đi xa phiêu tán. Thiếu gia, bên hai mơ hồ nghe được Lam Sương la lên. Trường Khanh sững sờ, cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào, nhưng hắn đầu phản phất cái băng, không còn có bất luận cái gì dư thừa tinh lực thở hắn đi suy nghĩ. Hắn chỉ muốn triệt để nghỉ ngơi, đem suy nghĩ toàn bộ chạy không, không còn đi xem những cái kia phức tạp ký ức, không suy nghĩ thêm nữa chính mình là ai. Hắn cảm thấy mình đang từ từ đổ xuống, cũng tốt, cứ như vậy lưng tựa đại địa, triệt để yên giấc. Trong đầu, đang cơ cũng tại vội vàng hô hắn, nhưng hắn đã vô tâm đáp lại. Thiếu gia, bên hai, tựa hồ lại mơ hồ chuyển đến Lam Sương kêu gọi. Thanh âm tê tâm liệt phế, liều lĩnh. Thiếu gia, hai chữ này giống như là cục đá nhỏ vào nước hồ, trong lòng hắn nổi lên một tầng gợn sóng, lại không phải rung động, mà là thật sâu bất an. Thiếu gia, không đối. Trương Khanh đột nhiên giật mình. Hắn để Lam Sương kêu không phải thiếu gia, hắn để Lam Sương kêu là Trương Khanh. Không đối, nhất định không đúng chỗ nào. Trương Khanh suy nghĩ im bặt mà dừng, hắn không còn suy nghĩ, mà là kích thích lên mãnh liệt bản năng cầu sinh, chiến đấu bản năng, kiên trì bản năng. Dưới ánh trăng, Lam Sương tại trên thi sơn đứng thẳng, nàng hai mắt trừng lớn, trong miệng cao giọng kêu gọi, đồng thời liều lĩnh hướng phía dưới phóng đi. Thời gian phảng phất như vậy dừng lại. Nơi xa, Trường Khanh ngay tại hướng phía dưới ngã xuống, vừa mới ngàn vạn suy nghĩ hiện lên trong đầu của hắn, kỳ thật bất quá là trong chớp mắt. Mà đầu của hắn đã rời đi thân thể của hắn, giờ phút này chính cao cao bay lên, hướng phía dưới rơi xuống. Ở trước mặt hắn, đứng vững một cái lao giả mặc hắc bào, cầm trong tay một thanh hắc nhận, tại ánh trăng sáng trong phía dưới không có chiếu ra chút nào hào quang, phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Ta không thể chết. Trường Khanh con mắt đột nhiên mở ra. Ta làm sao có thể từ bỏ? Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ lại, lấy tính cách của mình, vừa mới làm sao lại muốn từ bỏ? Tại nhắm mắt lại trong nháy mắt, cái kia vô tận thống khổ liền bị tử vong sớm kết thúc, hắn nơi nào có cái gì ngàn vạn suy nghĩ, chỉ là trước khi chết đèn kéo quân mà thôi. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Cho ta động. Đúng một tiếng. Tại vô cùng cường đại cầu sinh ý chí thôi động bên dưới, Trường Khanh đại thủ chuẩn xác không sai lầm ôm lấy đầu của mình, bất chấp tất cả, trực tiếp cắm vào trên cổ. Huyết ma linh. Cứ việc tử vong với hắn mà nói đều đã thành một loại giải thoát, nhưng Trường Khanh hay là dựa vào ngoan cường cầu sinh ý chí sinh sinh đem chính mình từ quỷ môn quan kéo lại. Chỉ một thoáng, ngàn vạn ác niệm lại lần nữa của tới, đối mặt như vậy cảm giác đau đến không muốn sống, Trường Khanh chỉ có thể dựa vào còn sót lại ý thức thôi động lên địa cung phủ bên trong huyết ma linh. Vô số màu đỏ tươi xúc tu từ trong cơ thể của hắn chui ra, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó, tại toàn thân của hắn bao trùm lên một tầng kiên cố màu đỏ tươi áo giáp. Trường Khanh ý chí đã đạt tới cực hạn, khởi tử hoàn sinh mang cho hắn chỉ có phệ hồn mãnh liệt phản vệ thống khổ. Bên hai không ngừng truyền đến hôn tạp thanh âm, trong mắt lóe lên tất cả đều là các loại vận mẹo hồi ức phi ngựa đèn, thị giác, thính giác, đủ loại giác quan đều cơ hồ muốn bị từ trong thân thể của hắn tức đoạt mà đi, ý thức của hắn đã không đủ nắm giữ bất kỳ giác quan, xử lý bất luận cái gì dư thừa tin tức. Gánh chịu lấy hắn ý thức thuyền nhỏ tại hồn phách trong đại dương mênh mông lập tức liền muốn bị lật tung, hết lần này tới lần khác Trường Khanh mơ hồ cảm thấy, cái kia chặt xuống đầu lâu mình người, có hơi thở cực kỳ mạnh. Dưới tình thế cấp bách, Trường Khanh cuối cùng có thể làm, chỉ có để huyết ma linh bao trùm toàn thân, chỉ dựa vào bản năng cùng đối phương chiến đấu. Không được, ta còn không thể thua, ta còn không thể thua. Nhưng huyết ma linh coi như mạnh hơn, cũng nhảy không ra ngự linh pháp tắc, dù là thiếu khuyết linh lực, dù là thiếu khuyết huyết khí, có lẽ nó đều có thể duy trì một hồi, nhưng nếu là không có ai đi thôi động, nó chỉ có thể ở trong khiếu huyệt ngủ say. Rất nhanh, huyết ma linh ngay tại Trường Khanh triệt để không có cách nào phân ra dư thừa tinh lực đi thúc dục tình huống dưới bên dưới, sụp đổ. Chỉ để lại Trường Khanh đứng tại chỗ, hai mắt vô thần. Mắt thấy hắn lộ ra sơ hở, người áo đen kia cầm trong tay hắc nhận thẳng bức mặt của hắn, một bên Lam Sương mặc dù tựa như phát điên vào tới, thế nhưng thì đã trễ. Động, 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 ta còn không thể chết, ta còn không thể chết. Ngay tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, Trường Khanh cường đại ý chí rốt cục để cặp mắt của hắn khôi phục trong nháy mắt thanh minh. Hắc nhận đã gần trong gang tấc. Phốc phốc một tiếng, ngay tại hắc nhận mũi nhọn đã chạm vào Trường Khanh trong hốc mắt, cả chuôi hắc nhận sắp xuyên não mà ra, chỉ cần người áo đen thôi động sát chiêu, cổ tay vặn một cái, liền có thể để Trường Khanh đầu chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại lúc. Âm dương hồn tỏa. A a a a. Lão giả áo đen kia đột nhiên một tiếng hét thảm, giống như là trên mặt trống rỗng chịu một cái trọng quyền, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Trường Khanh hồn phách trải qua toàn bộ thống khổ, bị âm dương hồn tỏa linh truyền 1/10 đến trên người hắn. Có thể coi là như vậy, lão giả cũng thậm chí ngay cả dãy ruột đều không có dãy ruột, trực tiếp nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trường Khanh nhưng không có chút nào ngừng, hắn rút ra trên mặt hấp nhận, dậm chân tiến lên, nâng quyền liền nện, một quyền xuống dưới, lão giả áo đen hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Thậm chí không chờ Trường Khanh nắm đấm rơi xuống, hắn liền đã không có bất luận động tĩnh gì. Người ý chí là có cực hạn. Khi quá mức mãnh liệt kích thích đột phá cực hạn này, triệt để phá hủy người ý chí, liền sẽ đối với người tạo thành thương tổn cực lớn. Cái gọi là sinh sinh hủ chết, tươi sống đau chết, chính là cái đạo lý này. Đáng tiếc lão giả áo đen đường đường tu du cương giả, vậy mà bởi vì chịu không nổi mãnh liệt thống khổ tra tấn, trực tiếp ý thức tiêu tán. Thân tử đạo tiêu. Vang một tiếng, Trường Khanh cũng không để ý hắn sống hay chết, một quyền xuống dưới, trực tiếp đem lão giả đầu đập cái vỡ nát. Cho ta đột phá. Nương tựa theo sau cùng ý chí, Trường Khanh thôi động vệ hồn linh, đem lão giả hồn phách sinh sinh thôn phệ. Trong mấy mắt, hồn phách gông cùng xiềng xích cùng bình cảnh triệt để phá toái, Trường Khanh lần này thật cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người lâm vào minh ngộ bên trong. Thế gian du cảnh giới, thành. Chương 464, Mộ Dung gia tộc trả thù. Chương 464, Mộ Dung gia tộc trả thù. Lam Sương vội vàng chạy tới, đỡ lấy lung lay sắp đổ Trường Khanh, đem hắn ôm vào trong ngực. Thiếu gia, thiếu gia, ngài không có sao chứ? Thiếu gia, nàng dùng sức lung lay Trường Khanh thân thể, vừa mới Trường Khanh bị một kiếm đeo đầu, đầu lâu bay lên cao cao chẳng diện, để lòng của nàng đều nát, kém chút bất tỉnh đi. Giết, giết hắn cảm nhận được hồn phách biến hóa, Trường Khanh giáng chống đỡ lấy tia khí lực cuối cùng cũng tiết, nằm tại Lam Sương trong ngực tay run run, chỉ vào trên mặt đất lão giả áo đen kia thi thể. Lam Sương không dám thất lễ, nếu Trường Khanh lên tiếng, cứ việc thi thể kia đã đầu lâu băng liệt, nhưng nàng vẫn là dùng băng nhận ở tại trên thân chọc lấy cái này đến cái khác lỗ thủng. Vài dưới kiếm đi, trên thi thể lại nhiễm lên một tầng thật dày băng xương. Lam Sương gặp không sai biệt lắm, lúc này mới một lần nữa ôm lấy Trường Khanh, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Thiếu gia ngài không có sao chứ? Ngài đừng dọa ta nha. Không có việc gì, Trường Khanh cật lực vươn tay, khẽ vuốt qua Lam Sương gương mặt. Mặc dù phệ hồn mang tới mãnh liệt phản vệ như cũ dày vò lấy hắn, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được theo hồn phách cảnh giới đề cao, hồn phách của hắn trở nên càng tăng mạnh hơn dẻo dai, không gì sánh được ngưng thực, phản vệ hiệu quả ngay tại dần dần suy yếu. May mắn mà có ngươi một tiếng kia thiếu gia, không phải vậy ta còn thực sự muốn lật thuyền trong mương. Trường Khanh dùng ngón tay biến mất Lam Sương khỏe mắt nước mắt, ôn nhu nói. Hắn thực sự nói thật, Lam Sương một tiếng kia thiếu gia tựa như dung chuyển cự thạch mai thứ nhất mét hơn nặng cốt bài, để hắn phát giác được không thích hợp, bằng không hắn khả năng thật sự bị người mơ mơ hồ hồ chém giết. Trường Khanh cầm thật chặt Lam Sương tay, tại vô tận thống khổ phản vệ ảnh hưởng phía dưới, trong lòng của hắn khó được trong lòng dâng lên một cô khác cảm xúc. Lần này, đúng là bị Lam Sương cứu. Đáng tiếc. Dịu ta đứng lên, Sương Nhi. Đem phân loạn suy nghĩ đều dứt bỏ, Trường Khanh tại Lam Sương nâng đỡ, miễn cưỡng đứng lên. Còn có người sống a? Hắn hỏi. Lam Sương nhìn khắp bốn phía, gió đêm lạnh, yên lặng như tờ, cả ngọn núi tràn ngập tại một mảnh trong huyết khí, không có nửa điểm sinh cơ. Không có, thiếu gia, phàm là bị ngài giết chết, ta tất cả đều chặt đầu, một người sống đều không có lưu. Tốt Sương Nhi, lại đi kiểm tra một lần, tỉ mỉ, hàng vạn hàng nghìn, không có khả năng lưu một người sống. Trường Khanh vô vỗ Lam Sương phía sau lưng, ôn nhu nói. Thiếu gia ngài không sao a? Lam Sương không yên lòng nói. Đi thôi, ta không sao. Trường Khanh khoát tay áo, nhẹ nhàng đẩy ra Lam Sương nâng, thử nghiệm hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy liên tục không ngừng lực lượng cùng tinh lực đều đang từ từ khôi phục. Lam Sương không dám nghịch lại Trường Khanh phân phó, ngoan ngoãn đi tìm kiếm bốn phía có hay không người sống. Trường Khanh thì cúi người, quan sát cố này đã hoàn toàn thay đổi thi thể. Lờ mờ có thể nhìn ra là cái lão giả áo đen. Trường Khanh đưa tay đem đã bị hàn độc cóng đến cứng ngắc thi thể lật ra cái mặt, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Thi thể phía sau, chính hất lên một cái ám nha phi phong. Mộ Dung gia tộc người thật để mắt tới ngươi. Trong đầu, đang cơ ngữ khí có chút ngưng trọng nói. Trường Khanh mày nhăn lại, hắn hiểu được điều này có ý vị gì. Mà lại, mặc dù mới vừa cùng lão giả lúc giao thủ chỗ hắn tại vài lần hỗn loạn thống khổ trạng thái, cũng không thể xác định lão giả chân chính tu vi, chỉ là lờ mờ cảm thấy khí tức cực mạnh. Nhưng bây giờ, từ trên người lão giả ám nha phi phong là hắn có thể xác nhận, người này nhất định là tu du cảnh giới cường giả. Không có cường đại cảnh giới, tuyệt đối không có tư cách có được cái này ám nha phi phong. Mà lại đối phương là Mộ Dung gia tộc bên trong người, trên người ám nha phi phong khẳng định là quang minh chính đại có được, tuyệt không giống Trường Khanh dạng này lai lịch bất chính. Cái này mang ý nghĩa, trên người lão giả tuyệt đối còn có phối hợp ám nha phi phong cùng nhau sử dụng như ảnh tùy hình linh. Linh này là địa linh, nếu không có cảnh giới cực cao người, tiêu hao đại lượng thiếu huyết chỉ vì như thế một cái ẩn nấp thân hình thủ đoạn, quá mức xa xỉ. Mộ Dung gia tộc lại dám trực tiếp ra tay với ta, ngược lại là xem nhẹ bọn hắn phách lực. Trường Khanh trong lòng cân nhắc, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không nghĩ tới bọn hắn lại phái cao thủ như vậy đối với ngươi trực tiếp độc thủ, đó căn bản không phải thăm dò, đây là quyết tâm muốn đưa ngươi vào chỗ chết ta. Đan Cơ thở dài, ta nghĩ tới sẽ bị Mộ Dung gia tộc để mắt tới, nhưng ta không nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể phái tới một cái tu du cảnh giới cường giả, hay là trực tiếp ám sát. Trường Khanh cẩn thận lật xem một lượt bộ thi thể kia, phân tích nói, Từ thân hình phán đoán, người này cùng ta cùng Tiêu Phàm lúc giao thủ xuất hiện cái kia tu du cao thủ còn không phải cùng là một người nói, hắn không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Cái này Mộ Dung gia tộc quả nhiên là đại thủ bút, cái này phái hai tên tu du cường giả tới đối phó ta. Tiêu Phàm bối cảnh lại cường hãn đến tận đây. Đan Cơ lại biểu thị phản đối, trầm giọng nói: Theo ta hiểu rõ, Mộ Dung gia tộc loại thế lực này còn không đến mức như vậy tài đại khí thô, vì một chút chuyện nhỏ liền tùy tiện xuất động hai tên tu du cảnh giới cường giả. Ý của ngươi là tu du cường giả cũng không phải rau cải trắng, vô luận tại thế lực cỡ nào bên trong, đều không thể khinh thường, Mộ Dung gia tộc có thể phái tu du cường giả xuất thủ ám sát ngươi, hoặc là Tiêu Phàm đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, bọn hắn có thể làm báo thù cho hắn không tiếc bất cứ giá nào. Hoặc là chính là trên người ngươi bí mật gì đã bại lộ, đưa tới Mộ Dung gia tộc ngấp nghé. Trường Khanh trong lòng hiện lên một tia nghĩ mà sợ cùng may mắn. Lão giả này khẳng định là lợi dụng ám nha phi phong cùng như ảnh tùy hình linh một mực dấu kín tại trong bóng ma, rất có thể đã đem hắn xuất thủ đối phó các mô đại quan nhân từng màn đều thu hết vào mắt. Hắn may mắn người này lựa chọn trực tiếp ra tay với hắn, mà không phải chậm chậm lưu toan, trực tiếp rời đi, đem hắn bí mật hồi bẩm cho Mộ Dung gia tộc. Nếu không tà tu thân phận một khi bại lộ, chẳng những Trường Khanh cổ tâm kinh doanh phương thanh trưởng nhân vật thiết lập sụp đổ, chính hắn cũng sẽ nên đón U Minh Ti truy sát, có thể xương thai hoảng ngập đầu. Là ta sơ sót, còn chưa đủ cẩn thận. Ta mặc dù nghĩ đến cái này Mộ Dung gia tộc sẽ không từ bỏ tôi, nhưng vẫn là không có đem để phòng làm đến cực hạn. Trong đầu, Trường Khanh thở dài, đang cớ lại là an ủi. Đây không phải vấn đề của ngươi, tối pháp tu sĩ giấu kín thân hình thủ đoạn là nhất tuyệt, thêm nữa ám nha phi phong cũng không phải ven đường có dại khắp nơi có thể thấy được. Ta dám cam đoan cho dù là tại Mộ Dung nội bộ, có được ám nha phi phong người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu là bởi vì bị tối pháp tu sĩ để mắt tới đằng sau liền bóng rắn trong chén, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, vậy thì cái gì sự tình đều làm không được. Ân, cũng đối. Nhìn thoáng chút, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đây cũng là chuyện tốt, tu du cường giả, chết một cái liền thiếu đi một cái, còn tới tay một kiện ám nha phi phong, bản tôn đổ nhìn xem Mộ Dung gia tộc có thể lộ sạch bao nhiêu con ám nha lông thờ bọn hắn phung phí. A, ngươi ngược lại là lạc quan. Trường Khanh trêu chọc nói nếu không muốn như nào, tiểu tử ngươi cái này còn không biết dừng a. Trong vòng một đêm liền đem hồn phách cảnh giới chống giống tăng lên tới thế gian du, còn tiện tay liền giết một cái tu du cường giả, dạng này huy hoàng chiến tích đã rất làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Chương 465, như bóng với hình bên trên chương 465, như bóng với hình bên trên Đan Cơ nói đúng là lời nói thật, mặc dù Trường Khanh đang quyết định dựa vào phệ hồn chi pháp tăng cao tu vi lúc đó có nghĩ tới đem hồn phách cảnh giới tăng lên đến thế gian du cảnh giới, nhưng kỳ thật khi hắn thôn phệ đến một nửa lúc, liền đã đầy đầu trống rỗng. Đây là hắn cách từ bỏ gần nhất một lần, nó gian nan trình độ không thua kém một chút nào ban đầu ở Bách Hoa động trong huyết chỉ tu luyện 6 bẩn 8 phủ. Cũng may, cuối cùng hắn hay là thành công. A nhìn xem trên mặt đất lão giả áo đen kia thi thể, Trường Khanh cười nhạt một tiếng. Quả nhiên là thế sự khó liệu. Đường đường tu du cảnh giới cường giả, thế mà cứ thế mà chết đi, đoán chừng hắn cũng là từ trước tới nay chết biệt khuất nhất một vị tu du cường giả. Lão giả này tuyệt đối là cao thủ, bảo trì bình thản, vô luận là thời cơ xuất thủ hay là tàn nhẫn quả quyết trình độ, đều không thể bắt bẻ. Lại thêm hắn trốn vào bóng ma năng lực, Trường Khanh cơ hồ không có cách nào phản chế. Cho dù là tại Trường Khanh thời kỳ toàn thịnh, đang đối mặt địch, đều chưa hẳn có thể thắng. Huống chi lão giả còn thừa dịp hắn thi triển vệ hồn chi pháp, tinh thần lung lay sắp đổ, cực kỳ suy yếu thời điểm mới ra tay. Mặc dù Trường Khanh cùng lão giả mặc áo đen này một trận chiến có thể nói chỉ ở trong chớp mắt đã vượt qua 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, lão giả trực tiếp xuất thủ, đem Trường Khanh đeo đầu, bị Trường Khanh thời khắc sắp chết đưa tay bưng lấy đầu lâu, lấy huyết ma linh cưỡng ép khôi phục phá giải. Đây là nhất mạo hiểm một chiêu, tại Trường Khanh thức tỉnh trước đó, thắng lợi đích thiên bình đã triệt để đảo hướng lão giả bên kia. Chiêu thứ hai, Trường Khanh lấy huyết ma linh bao trùm toàn thân, đem lão giả bước lui, nhưng bởi vì phệ hồn cường đại phản vệ, không có dư thừa ý chí thôi động huyết ma linh tự hành tán loạn. Chiêu thứ ba, lão giả bắt lấy sơ hở xuất thủ lần nữa. Sắp đem Trường Khanh đầu lâu xoắn nát, triệt để đánh giết lúc, Trường Khanh thôi động âm dương hồn tỏa linh, lão giả bị trong nháy mắt giàn vật đến chết. Nhìn như lão giả bị Trường Khanh miểu sát, nhưng trong đó vô tận hung hiểm chỉ có Trường Khanh trong lòng rõ ràng. Đây là hắn đời này khoảng cách tử vong gần nhất một lần, sau này nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Tưởng cho ngươi còn có thể cười được, ngươi cái kia âm dương hồn tỏa linh, chỉ có thể đem một thành cảm thụ tái giá đến người bên ngoài trên thân, lao đầu này chỉ gặp một thành liền bị sinh sinh hành hạ chết, ngươi chịu mười thành thế mà có thể cùng người không việc gì một dạng cười ra tiếng, ngươi không cảm thấy chính mình rất đáng sợ à? Đan Cơ ngữ khí lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Đáng sợ. Trường Khanh lắc đầu. Trên đời không việc khó, chỉ cần chịu leo lên, muốn thành đại sự, như luôn luôn lo trước lo sau do dự không tiến, tiếp thân tiếp mệnh, chỉ muốn thành công, e ngại thất bại, người kia liền vĩnh viễn không cách nào làm đến năng lực chính mình phạm vi bên ngoài sự tình. Trường Khanh cúi đầu xuống, nhìn một chút bàn tay của mình, tại hồn phách cảnh giới tăng lên phía dưới, hắn có thể cảm giác được đối với thân thể khống chế càng phát ra tự do, thống khổ tra tấn cảm giác ngay tại từ từ biến mất, lực lượng ngay tại trở về. Nắm chắc thành quyền, Trường Khanh lẩm bẩm nói: Muốn thành tựu kinh thiên sự nghiệp to lớn, liền không thể chỉ dám làm phạm vi năng lực bên trong sự tình, mặc kệ dựa vào dũng khí cũng tốt, dựa vào trí tuệ cũng tốt, dựa vào kiên trì cũng tốt, dựa vào âm mưu quỷ kế cũng tốt, chỉ có đánh vỡ thông thường, đột phá cực hạn, mới có thể thành tựu vĩ đại, thoát ly bình thường. Ngươi nhìn ta trong vòng một đêm, phệ hồn 600, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng khi đó ta tại Bách Hoa động trong huyết chỉ, dựa vào ngươi tiên nhục tu thành địa cung phủ, ngươi không phải cũng tập mãi thành thói quen a, đó là bởi vì ngươi cũng làm đến qua chuyện giống vậy thôi. Trường Khanh thản nhiên nói. Ân, ngươi nói có lý tiểu tử thúi. bản tôn cũng coi như duyệt vô số người, cũng không thiếu có thật nhiều ý chí kiên định người, lại không người có thể cùng ngươi so sánh, không hổ là bản tôn đệ tử đắc ý. Đan Cơ ngoài miệng nói, trong lòng lại làm mớn. Lao nương có thể làm không đến, tiểu tử ngươi sát na cảnh giới liền tu luyện ra địa cung phủ, một dạng rất không thể tưởng tượng được chứ. Nhưng nàng ngoài miệng đoạn không có khả năng nói như vậy, nếu không chẳng phải là lộ ra nàng đường đường tà tôn tại huyết pháp một đường trên tu hành còn không bằng Trường Khanh. Chớ tự thổi tự đánh, lao nữ nhân, giúp ta tham mưu một chút, lao giả này thi thể, xử trí như thế nào? Ngươi có ý nghĩ gì? Đối với Trường Khanh đối với mình xưng hô không có khe hở hoán đổi, Đan Cơ đã sớm thành bình thường, cũng không có lòng cùng hắn đấu võ mồm, chỉ là hỏi. Ta hữu tâm dùng cái này lập uy, trực tiếp đem hắn thi thể treo ở Tiêu gia cửa chính. Ý nghĩ không sai, thuận lợi, Mộ Dung gia bị ngươi trấn trụ, như vậy trở mặc. Nhưng cũng có khả năng Mộ Dung gia đem đối với ngươi triển khai mãnh liệt hơn trả thù, vô luận như thế nào, cử động lần này đều là đem Mộ Dung gia tộc triệt để làm mất lòng. Đều phái ra tu du cảnh giới cao thủ ám sát ta, chẳng lẽ ta còn sợ đắc tội bọn hắn à, không bằng dùng cái này lập uy, còn có thể làm cho đối phương càng kiêng kỵ một chút, trước khi xuất thủ còn muốn cân nhắc một chút. Trường Khanh nói ra. Đan Cơ lại là cười cười, ra vẻ cao thâm đạo. Ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ không có ngươi nghĩ đến phức tạp như vậy. Có ý tứ gì? Trường Khanh sững sờ. Ngươi nói, Tiêu Phàm chỉ là một cái tiểu gia tộc phát tích đứa nhà quê, là thế nào trèo lấy bên trên Mộ Dung gia cao như vậy nhánh? Ngươi chỉ chặt hắn một bàn tay, Mộ Dung gia liền có thể vì hắn phái tu du cường giả giết ngươi, ngươi liền không có nghĩ tới nguyên do trong đó à? Đan Cơ hỏi. Trường Khanh nghĩ nghĩ, lại nói không ra cái như thế về sau. Hắn đối với Mộ Dung gia có cái gì giá trị? Trên người hắn cái kia hồn hỏa song pháp ngự linh thuật cũng không đơn giản, có thể đáng giá Mộ Dung gia tộc cho hắn làm đến mức độ như thế à? Cho nên ta nói, ngươi không hiểu nữ nhân a, vi sư đổ nhi ngoan, ngươi hay là quá non chút. Nghe được Trường Khanh trả lời, Đan Cơ rốt cục đắc ý nói, còn nhớ rõ trên đấu giá hội, Tiêu Phàm bên người cái kia cùng người đấu giá tiểu nha đầu a? Có ấn tượng, thế nào, ý của ngươi chẳng lẽ là, cô nương kia mới là Mộ Dung gia tộc người, Tiêu Phàm là bởi vì nàng tầng quan hệ này, mới leo lên Mộ Dung gia tộc. Trường Khanh nhíu mày. Hắn đối với cô nương kia xác thực có ấn tượng, hào ném thiên kim cùng hắn đấu giá, nhìn cũng không phải là hạ người bình thường, nếu là nàng cùng Mộ Dung gia tộc có quan hệ, cũng là hợp lý. Ngươi nha, có đôi khi chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi luôn luôn lấy người thông minh tư duy đi tưởng tượng địch nhân của ngươi, nhưng trên thực tế phần lớn người đều không có thông minh như vậy, người người đều có thất tình lục dục, đều không khống chế được xúc động phạm sai lầm, ngươi nghĩ quá phức tạp đi. Đan Cơ nói ra, ý của ngươi là, cô nương kia vì cho Tiêu Phàm báo thủ, cho nên phái Mộ Dung gia tộc người tới giết ta. Trường Khanh có chút bán tín bán nghi đạo. Hắn chưa từng hướng phương diện này suy nghĩ qua, bởi vì hắn thấy, loại hành vi này phi thường ngu xuẩn. Đối phương còn không có thăm dò nội tình của hắn liền dám tùy tiện ra tay với hắn. Chẳng lẽ liền không có sau khi suy tính quả a, mà lại giết mình, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Ngươi cảm thấy đây chính là một trận đơn giản trả thù. Một cái quyền thế lớn đến có thể điều động tu du cường giả tiểu nha đầu vì xính sảng khoái nhất thời đối với ta triển khai trả thù. Hắn không khỏi hỏi, đây chính là ngươi không hiểu nữ nhân à, ta biết, nếu ngươi là nàng, ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy, nhưng nàng là một cái rơi vào bể tình nữ nhân ngu xuẩn, làm ra loại sự tình này quá bình thường. Chương 466, như bóng với hình, trùng, chương 466, như bóng với hình, trùng, nghe Đan Cơ nói như vậy, Trường Khanh bán tín bán nghi. Ngươi sẽ a? Hắn hỏi lại. Ta làm sao có thể? Đời ta liền không có gặp được một cái đáng giá báo thù cho hắn nam nhân, loại chuyện này không tới phiên ta. Xác thực, nếu như gặp được, ngươi cũng không trở thành 300 năm nguyên âm. Ngươi lão nương hảo tâm cho ngươi bảy mưu tình kế, ngươi không xong có phải hay không? Tốt tốt, bây giờ ta hồn phách cảnh giới đột phá thế gian dù, cũng coi là bắt vân kiến nhật, khó được tâm tình thật tốt, cùng ngươi trêu ghẹo vài câu, ngươi đổ gốc. Gặp Đan Cơ lại không ngôn ngữ, Trường Khanh cũng không thèm để ý, nghĩ, cuối cùng nói. Theo ý ngươi ý tứ, nếu thật là tiểu cô nương kia cách làm, vậy chuyện này cũng không phải là cùng ta Mộ Dung gia tộc cân đoán, mà là ta cùng nàng, kể từ đó, ngược lại là xử lý rất nhiều. Ngươi yêu làm sao bây giờ làm sao bây giờ, đừng phiền lao nương ha ha. Trưởng Khanh lắc đầu, không tiếp tục để ý Đan Cơ bực tức. Hắn đã quyết định tốt xử lý như thế nào lão giả mặc áo đen này thi thể. Vẫn là phải lập uy, nhưng không phải nhằm vào Tiêu Phàm, Tiêu gia, mà là nhằm vào Tiêu Phàm bên người tiểu cô nương kia. Nếu quả thật như Đan Cơ phân tích như thế, chỉ là tiểu cô nương này tại Mộ Dung gia địa vị phi phạm. Vì cho Tiêu Phàm trả thù cho hạ giận mới phái người ám sát mình. Vậy lần này lập uy, liền sẽ để nàng biết khó mà lui. Nàng chỉ là một người, có thể điều động thế lực cùng một cái Mộ Dung gia tộc khẳng định không cách nào so sánh được. Nếu là Đan Cơ đoán không đối, đôi kia Trường Khanh tới nói cũng không có gì chỗ xấu, lúc đầu hắn cũng chuẩn bị dùng cái này đối với Mộ Dung gia tộc lập uy. Tóm lại, nhằm vào Tiêu Phàm bên người tiểu cô nương kia không sai. Cùng Đan Cơ nói chuyện với nhau ở giữa, Trường Khanh hồn phách đã từ từ hướng tới bức chắc, phản vệ mang tới mãnh liệt thống khổ cũng đang dần dần biến mất. Không chỉ như vậy, hắn còn tương đương với nhân họa đắc phúc. Thôn vệ cái này mấy trăm tên tà đạo đằng sau, trí nhớ của bọn hắn cũng đều nhao nhao hiện lên tại Trường Khanh trong óc. Bây giờ hắn hồn phách đã đạt thế gian du cảnh giới, muốn đem những ký ức này phân loại, dần dần phân tích cũng không phải là việc khó. Cái này hơn 600 người, nhất là các mô đại quan nhân ký ức, phi thường hữu dụng. Có quan hệ phú nhân thành bên ngoài cùng xung quanh vài tòa thành chỉ chuyện lớn chuyện nhỏ, Trường Khanh đều giải cái 7-8 phần. Đây đối với hắn sau này bố cục có trợ giúp rất lớn. Có thể nói, hắn đã thành hiểu rõ nhất phú nhân thành phạm vi ngàn dặm mảnh khu vực này người cũng không đủ. Thống lĩnh cái này vài trăm người các mô đại quan nhân, hiểu rõ tin tức tuyệt đối không có hắn nhiều. nguyên nhân cũng rất đơn giản. Các mô đại quan nhân lấy được tin tức là từ cái này mấy trăm người trong miệng nghe được, là mạng hắn những người này điều tra cho ra. Trong lúc đó không thiếu có dấu diếm, báo cáo sai, thậm chí nói người chuyển nhân, chuyển sai chuyển kém tình huống. Những tin tức này góp gió thành bão, liền sẽ để chân tướng chệch hướng đường thuyền. Mà Trường Khanh thì là trực tiếp đọc đến cái này vài trăm người ký ức, không những ký ức này tạo không phải giả vờ, trải qua Trường Khanh chính mình chủ tính chung, tính toán, chỉnh hợp, tổng kết, càng biết hình thành một cái khổng lồ tin tức lưới. Đánh cái so sánh tới nói, mỗi người ký ức đều tương đương với mấy khối ghép hình, trong đó còn không thiếu có tái diễn, sai lầm, không có ý nghĩa ghép hình. Các mô đại quan nhân cuối cùng được đến hình ảnh, là hắn từ mỗi người trên thân rút ra một chút ghép hình, tổ hợp ở cùng nhau, hình ảnh cũng chỉ là lập lờ nước đôi. Trường Khanh lấy được hình ảnh lại là đem toàn bộ ghép hình mảnh vỡ hôn tạp cùng một chỗ, tinh tế sàng chọn, lại thêm lấy tổ hợp, hình thành một tấm hoàn chỉnh đồ án. Cái này cũng may mắn mà có hồn phách của hắn cảnh giới có thể đến thế gian dù, nếu không nếu để cho một cái hồn phách cảnh giới chỉ là người bình thường trình độ người đến xử lý những tin tức này, hồn phách tựa như một cái người gầy yếu có một toàn núi lớn, sẽ bị trực tiếp đè chết. Liên cung huyết pháp thể phách cảnh giới, mã não, hồng ngọc, bạch ngọc, ngọc tủy mỗi cái khác biệt cảnh giới đều sẽ mang đến chất biến một dạng. Hồn pháp khác biệt cảnh giới cũng sẽ sinh ra chất biến. Thế gian dù, hồn phách sẽ trở nên so với thường nhân bền bị gấp trăm lần, hồn phách nhưng tại thể nội vận chuyển tự nhiên. Nhưng liền như là huyết pháp mã não thể phách, lúc này hồn phách chỉ là đơn thuần bền bị, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Đợi đến đạt huyền thiên du cảnh giới sau, hồn phách có thể rời đi bên ngoài cơ thể, cùng linh lực kết hợp, hồn phách bản thân đem chân chính biến thành công phạt thủ đoạn. Đợi đến đạt tiên ngoại du cảnh giới sau, hồn phách có thể thần du bên ngoài cơ thể, có thể giải thể hóa thân, ảo diệu vô tận. Về phần tiêu giao du cảnh giới, đang cơ cho hắn cung cấp tiêu thế thần du quyết không có liên quan tới tiêu giao du cảnh giới tường tận giới thiệu, Trường Khanh cũng không biết tiêu giao du cảnh giới có cỡ nào uy năng. Nhưng đây cũng không phải là đang cơ vấn đề, mà là tiêu thế thần du quyết làm tiêu thế tông công pháp, nó bản thân liền là một bộ tàn khuyết không đầy đủ công pháp, chỉ có tông môn tôn giả trở lên cung phụng đại năng mới có tư cách học tập đến tiếp sau hoàn chỉnh công pháp. Liên quan tới tiêu giao du bộ phận cũng liền ở trong đó. Bất quá cũng bởi vậy nhìn thấy, tiêu thế thần du quyết đúng là môn tinh diệu không gì sánh được cường đại công pháp, chỉ là tàn quyền liền có thể trèo chống tu sĩ tu hành đến tôn giả cảnh giới. Cảm thấy nhận định muốn thế nào xử trí lao giả mặc áo đen này thi thể sau, Trường Khanh vừa đưa tay đem nó nhấc lên, muốn thu nhập đến chữ vật linh bảo bên trong, lại là đột nhiên sững sờ. Lao giả trong thi thể truyền đến một trận dị dạng khí tức. Trường Khanh hơi kinh ngạc từ lão giả trong thi thể lấy ra một viên ngự linh. Ngay sau đó là hai viên, ba viên, bốn mai, lít nha lít nhít trên trăm mai. Yếu nhất cũng là huyền linh, còn có bốn mai địa linh. Hắn thế mà không có hủy trên thân ngự linh. Trong đầu, đan cơ hơi kinh ngạc thanh âm vang lên. Không chỉ là đan cơ, liền ngay cả Trường Khanh cũng không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không phớt lờ, trước tiên liền thôi động lên một viên hồn pháp linh, đối với lão giả lưu lại những này ngự linh kiểm tra một phen. Tra hồn linh, trung phẩm huyền linh, chiếm dụng khiếu huyệt hơn 80 đạo, là hồn pháp tu sĩ rất thực dụng một loại dò xét thủ đoạn. Đối với hồn pháp, Trường Khanh càng kiên kỵ, cái này còn muốn bái đan cơ ban tặng, mặc dù lúc đó đan cơ đoạt xá hắn cũng không phải là tại ngự linh bên trên động tay động chân, mà là dùng yêu biệt ly cái này cường đại ngự linh thuật, có thể Trường Khanh lại vẫn là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Dù sao thường thấy nhất có thể tại ngự linh hoặc là người, vật phía trên lưu lại bố trí phương pháp, một loại là ngự linh thuật, một cái khác loại chính là hồn pháp thủ đoạn. Ngự linh thuật chỉ cần không bị thôi động, lấy Trường Khanh cảnh giới bây giờ, cơ hội là không phát hiện được. Đối với ngự linh thuật, Trường Khanh thúc thủ vô sách, nhưng hắn lường trước lấy hắn bây giờ có thể tiếp xúc đến cấp độ, giống Tiêu Phàm như thế người mang ngự linh thuật chỉ là phượng mao lân giác quái thai, Trường Khanh chủ yếu đề phòng hay là hồn pháp thủ đoạn. Tra hồn linh thì có thể dò xét đến tuyệt đại bộ phận hồn pháp thủ đoạn, cũng là Trường Khanh tại học tập hồn pháp đằng sau để mặc đồng ưu tiên nhất cho hắn tìm tòi một đám ngự linh một trong. Mặc dù tra hồn linh chỉ có thể tra, không có khả năng giải, nhưng có thể làm được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chính là đổi bị động làm chủ động bước đầu tiên. Tỉ mỉ đem lão giả lưu lại ngự linh toàn bộ dò xét một lần, Trường Khanh mới yên lòng. Chương 467, như bóng với hình bên dưới chương 467, như bóng với hình bên dưới những này ngự linh cũng không có bị thi triển bất luận cái gì hồn pháp thủ đoạn. Dựa theo lẽ thường tới nói, tu sĩ trước khi chết, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem trên người ngự linh đều hủy đi. Lão giả mặc áo đen này trước khi chết khẳng định là vô cùng thống khổ đến ngay cả một tơ một hào suy nghĩ cũng không kịp sinh ra, liền chết. Đan cơ không khỏi cảm khái. Giống lão giả áo đen loại tình huống này, quả thật rất ít gặp. Xem như để Trường Khanh nhặt được cái đại tiện nghi. Không chỉ như vậy, trên người lão giả còn có một cái hàng thật giá thật ám nha phi phong. Trường Khanh đem những này huyền linh đều thu hồi, độc lưu lại 4 mai màu tím địa linh. Ở trong đó nhất định có một viên là như ảnh tùy hình linh. Trường Khanh nếm thử thúc dục một chút, trước hai viên địa linh hắn đều không thể thôi động. Xem ra cái này hai viên địa linh phẩm giai hẳn là trung phẩm hoặc là thượng phẩm địa linh. Hắn hiện tại là khoảnh khắc lục chuyển, một cái ngự linh gánh chịu cực hạn chỉ có 600 đạo khiếu huyệt, mà trung phẩm địa linh bình thường đều cần 1000 đến 3000 đạo khiếu huyệt, thượng phẩm thì cần 3000 đến 5000 đạo khiếu huyệt. Còn lại cái này hai viên địa linh nhất định có một viên là như bóng với hình. Trường Khanh trong lòng đốc định đạo. Hắn hiện tại có chọn vẹn hai kiện ám nha phi phong, nếu như còn có thể lần nữa đến một viên như ảnh tùy hình linh, rất nhiều chuyện làm đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Trường Khanh cầm lấy mai thứ ba địa linh, tiến hành thôi động đằng sau, ở trong tay của hắn, ngưng kết ra một viên màu tím sẫm trùng sáng. Trùng sáng này cực kỳ tiêu hao linh lực, tại Trường Khanh trong tay tản ra ánh sáng yếu ớt, Trường Khanh đem nó ném ra ngoài, trùng sáng lơ lửng ở giữa không trung, cũng không có bất kỳ uy lực, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết linh này tên gì, tác dụng như thế nào. Dù là Bách Hoa Tà Thánh cũng không phải đấng toàn năng, tối pháp tại 10 vạn năm trước cũng không hưng thịnh, có thật nhiều ngự linh cùng công pháp đều là hậu thế khai sáng. Ngược lại là Đan Cơ nhận biết linh này. Linh này tên là Ám Mạc, cũng không có công phạt chi năng, nhưng lại có thể che đậy tầm mắt của người, trừ người sử dụng bên ngoài, người bên ngoài chỉ cần trong tầm mắt tồn tại ở đoàn hắc vụ, trước mắt liền sẽ biến thành đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Trương Khanh mới chợt hiểu ra, chắc không được hắn cảm thấy linh này cực kỳ tiêu hao linh lực, lại không uy lực gì. Hắn đem Ám Mạc linh thu vào, cũng không chứa đựng tại trong thiếu huyệt, dù sao viên này địa linh chiếm dụng thiếu huyệt rất nhiều, Trương Khanh tạm thời không dùng được, đành phải trước thu lại ngày sau lưu làm hắn dùng. Hắn phủ thêm ám nha phi phòng, cầm lấy cuối cùng một viên địa linh, rót vào linh lực, đem nó thôi động. Sau một khắc, dưới chân hắc ám liền phảng phất biến thành thật sâu nước đầm, Trường Khanh cấp tốc chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Linh lực tiêu hao phi thường lớn, hẳn là hắn không có tu luyện tối pháp nguyên nhân, chỉ là đi xa mười mấy mét, Trường Khanh liền từ trong bóng tối thoát ly đi ra. Xem ra linh này thiếu hụt cũng rất lớn, không có linh lực khổng lồ chèo chống, bình thường không có khả năng tùy tiện sử dụng, đoán chừng nếu là ta liều lĩnh thôi động như bóng với hình lời nói, nhiều nhất không đến ngàn mét, linh lực của ta liền sẽ hao hết. Nhưng có viên này như ảnh tùy hình linh, cũng coi là ngủ gật đến gối đầu, bánh từ trên trời rơi xuống, hắn đã phi thường thỏa mãn. Trường Khanh tính toán lên nên xử lý như thế nào những này ngự linh. Như bóng với hình cùng Ám Mạc hắn khẳng định phải lưu lại dùng riêng, tiên thiên linh thể ưu thế ngay tại ở có thể không cần luyện hóa ngự linh trực tiếp sử dụng, hắn không thể để cho cái thiên phú này uổng phí. Còn lại tối pháp linh không tiện tại quỷ thị bán, dễ dàng đem Mạc Đồng thân phận bại lộ, chỉ có thể trước giữ lại. Nhưng là ngự linh nếu không có khiếu huyệt gánh chịu, dần ra liền dễ dàng từ từ tiêu tán. Bất quá hắn nhớ kỹ từ phương tứ hải trên thân còn thu được một cái đỉnh cấp chữ vật linh bảo, có thể gánh chịu ngự linh, chỉ là hiện tại đã bị hắn dùng 81 đạo thiên thu chi ý tràn đầy. Dưới mắt ta phải phân rõ chủ thứ, không thể vì bảo tồn những này tối pháp linh còn phải phí tâm lực nghiên cứu những cái kia thiên thu chi ý, các loại dưới mắt phiền phức giải quyết không sai biệt lắm, lại phân tâm nghiên cứu một chút những cái kia thiên thu chi ý tốt. Một bên khác, Lam Sương cũng đã đem chiến trường lại lần nữa kiểm tra một lần, chạy đến Trường Khanh bên người, đem chữ vật linh bảo đưa cho Trường Khanh. Thiếu gia, đầu đều ở bên trong, xác định không có người sống. Trường Khanh nhẹ gật đầu, sờ lên Lam Sương đầu, nói ra: "Làm tốt, vất vả, không khổ cực, thiếu gia, ngài không sao a?" "Không sao, chúng ta đi, Sương Nhi." Tối nay còn rất dài. Tốt. Tiêu gia, Tiêu Phàm chỗ ở Tiêu Phàm có sáng sớm thói quen, trời còn chưa sáng, hắn liền đã đi tới trong sân. Tĩnh tâm ngưng thần, Tiêu Phàm tại trong sân thao luyện lên quyền pháp. Hắn bộ này cực liệt quyền là Tiêu gia lão tổ thân truyền, có thể đồng thời rèn luyện thể phách, tăng thêm tốc độ tu luyện, Tiêu Phàm ngày thường đang tu luyện trước đó, tiểu gì cũng sẽ thao luyện một phen. Không bao lâu, sân nhỏ đại môn bị đẩy ra, chỉ gặp Phi Nhi vội vã chạy vào, nhìn thấy Tiêu Phàm ngay tại trong viện luyện quyền, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Tiêu Phàm mặc dù tại Tiêu gia đã bị coi trọng, được chỗ đơn độc sân nhỏ, nhưng hắn là cô nhi, từ nhỏ tự lực cánh sinh, tính cách quái gở đã quen, cho nên toàn bộ sân nhỏ không có một cái nào nô bộc, chỉ có hắn một người ở lại. Gần nhất hắn bị thương, Phi Nhi liền sẽ chủ động tới bên cạnh hắn chiếu cố hắn. Chỉ là hai người dù sao nam nữ khác nhau, Phi Nhi ở tại hắn nơi này cũng không phù hợp, cho nên mỗi đến tối, Phi Nhi sẽ còn trở về. Phi Nhi tại Tiêu gia cũng có một chỗ đơn độc trụ sở. Chỉ nhìn bề ngoài rất khó tưởng tượng, Phi Nhi dạng này một cái nhí nha nhí nhảnh dí dỏm tiểu cô nương khả ái, lại là từ đấu linh trường được tuyển chọn, cuối cùng gia nhập Tiêu gia. Trên danh nghĩa nàng là Tiêu gia đại trưởng lão đệ tử thân truyền, chỉ là nàng bình thường làm việc phi thường địa thấp, khiến có rất ít người biết việc này mà thôi. Mà Phi Nhi tựa hồ chỉ thích cùng Tiêu Phàm cả ngày đợi cùng một chỗ, hai người thân mật vô gian. Tiêu Phàm dư quang liếc thấy Phi Nhi tiến viện, cũng không có vội vã đáp lời, mà là hết sức chuyên chú đem bộ quyền pháp này đánh xong, lúc này mới thu thế, đi đến Phi Nhi trước mặt. "Làm sao tới sớm như vậy, Phi Nhi?" Tiêu Phàm cười cười, hỏi. "Chính là lo lắng thân thể của ngươi, nghĩ đến nhìn xem ngươi, Tiêu Phàm ca ca." Phi Nhi có chút mất tự nhiên trả lời, ánh mắt có chút né tránh. "Ngươi thế nào, Phi Nhi?" Tiêu Phàm đã nhận ra Phi Nhi dị thường, ân cần nói: "Không có gì, không có gì." Phi Nhi bội khoát khoát tay, đồng thời nhìn về phía Tiêu Phàm, hỏi: "Tiêu Phàm ca ca, ngươi tốt điểm sao?" "Ta đã sớm không sao." Tiêu Phàm bận bẹo bốn éo đã hoạt động tự nhiên cổ tay, đồng thời lại có chút không yên tâm đánh giá Phi Nhi một phen. "Phi Nhi, nếu có chuyện gì nhất định phải cùng ta nói, có biết không?" "Ừ, yên tâm đi." Phi Nhi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là có chút không yên lòng nhẹ gật đầu. "Tiêu Phàm ca ca, ta đột nhiên có chút việc, trước tiên cần phải trở về." Nói xong, Phi Nhi quay đầu liền chạy ra ngoài cửa. "Ấy, Phi Nhi, Tiêu Phàm ca ca ngươi truyền tâm dưỡng thương, Phi Nhi chậm chút trở lại thăm ngươi." Tiêu Phàm còn chưa kịp nói xong, Phi Nhi liền đã cũng không quay đầu lại chạy xa, hắn đành phải có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Chương 468, thế lực đỉnh cấp. Chương 468, thế lực đỉnh cấp. Một bên khác, Phi Nhi một đường chạy về đến chỗ ở bên trong. Đẩy ra cửa viện, chỉ gặp một tên lão giả áo đen chính quỷ trên mặt đất. "Tiểu thư, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, chúng người khác kế điệu hồ lý sơn." Lão giả cúi đầu, trầm giọng nói. Phi Nhi chỉ là khoát tay áo, không nói gì. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trong viện cây đại thụ kia. Lúc này, mặt trời mới mọc, chiếu rọi tại bị vài trôi lưỡi dao đâm xuyên, đính tại trên cành cây một bộ thi thể bên trên. Thi thể tàn phá không chịu nổi, từ trạng tử thảm. Thân thể bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, phía trên còn ngưng kết rất nhiều sáng chói băng hoa. Đầu lâu trực tiếp chia năm xẻ bảy nổ tung, đừng nói ngũ quan, ngay cả hài cốt đều chỉ còn lại một chút da thịt nối liền cùng một chỗ. Thi thể hai bên trái phải là khắc vào trên đại thụ hai hàng chữ. phương thị tán đạo người đến đây một nhàn du. Chấp mê lại không tỉnh, Tiêu Phàm lần trước đây. Phi Nhi siết chặt nắm đấm, không nói một lời. Trầm mặc hồi lâu sau, nàng mới hỏi: "Phải ra ra, theo ngài xem ra, có thể giết chết Tạ ra ra, thậm chí để hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có, phải là cảnh giới gì cường địch?" Toàn bộ sân nhỏ lâm vào một mảnh trong yên lặng. Sau một lúc lâu, quỳ gối nàng một bên lão giả áo đen mới trầm giọng nói: "Mộ Dung Tả có như ảnh tùy hình linh, nếu là hắn muốn trốn chạy, rất khó có người ngăn được, hoặc là thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn, đem hắn trong nháy mắt giết chết, hoặc là chính là sử cái gì âm mưu quỷ kế đánh lén an toán, nếu không lấy Phương Thanh Trưởng chỉ là khoảnh khắc cảnh giới thực lực, là không thể nào để Tạ ra ra một cái tu du tứ chuyển cường giả chật vật như thế, đúng không?" Phi Nhi ngắt lời nói. Là Phi Nhi nhìn chằm chằm trên sách kia khắc xuống văn tự, thật lâu không nói nên lời. Chính là nhìn thấy trên cây lưu chữ, nàng mới ngựa không dừng vó đi Tiêu Phàm nơi đó, xác nhận an nguy của hắn. Dù sao trên cây nhắn lại, chấp mê lại không tỉnh, Tiêu Phàm lần trước đây. Cũng may Tiêu Phàm hết thể mạnh khỏe, xem ra đây chỉ là đối phương một cái cảnh cáo. Nhưng vừa nhìn thấy bộ thi thể này lúc, Phi Nhi trong lòng khẳng định là không gì sánh được kinh hãi. Mộ Dung Tả thực lực nàng phi thường rõ ràng, tu du tứ chuyển, tại bình thường gia tộc trong tông môn đều được là tông chủ, cung phụng cấp bậc tồn tại. Mà lại hắn tính cách cẩn thận, kinh nghiệm phong phú, xử sự không sợ hãi, bảo trì bình thản, làm việc cực kỳ kiên cố. Huống hồ hắn muốn đi ám sát Phương Thanh Trưởng, là hắn ở trong tối, người khác ở ngoài sáng, làm sao có thể là hắn bị ám toán đâu? Càng quan trọng hơn là, Mộ Dung Tả không chỉ có là nàng tận vệ, càng là nhìn xem nàng lớn lên trưởng bối. Phi Nhi nắm chặt song quyền, con mắt đỏ bừng, đối với Mộ Dung Tả thi thể thật sâu bái. "Tả ra ra, là Phi Nhi hại ngươi, ngươi yên tâm, Phi Nhi tuyệt không để cho ngươi chết vô ích, chuyện này không có khả năng tính như vậy, ta nhất định phải làm cho cái kia Phương Thanh Trưởng trả giá đắt." Phi Nhi cũng không đốc, rất nhiều chuyện chỉ là không nói ra, nhưng không có nghĩa là trong nội tâm nàng không rõ ràng. Mộ Dung gia tộc tu luyện bối pháp, nhất là am hiểu ám sát, mà lại Mộ Dung gia tộc tối pháp tại ẩn nấp thân hình, do xét trên tình báo có rất lớn ưu thế. Kết hợp Mộ Dung Tả tính cách cùng phong cách hành sự, nói cách khác, Mộ Dung Tả nhất định là tại đã trải qua đầy đủ chuẩn bị đằng sau, tại thời cơ thích hợp nhất bên dưới, tiên cơ xuất kích, đối với Phương Thanh Trường xuất thủ. Dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn là bại, mà lại liền chạy trốn cơ hội đều không có. Am hiểu ẩn nấp nói không dễ nghe một chút, cũng cực tiện chạy trốn. Coi như không cách nào thủ thắng, Mộ Dung Tả cũng tuyệt đối sẽ không kiên trì tử chiến, mà là trước tiên chạy trốn. Hắn có thể chết, liền chứng minh đối phương liền chạy trốn cơ hội đều không có cho hắn. Đây chính là kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Chí ít Phi Nhi cho là Phương Thanh Trường tuyệt đối không có cách nào làm đến loại chuyện này. "Phải ra ra, ngươi gặp qua Phương Thanh Trường cùng Tiêu Phàm ca ca chiến đấu, theo ý ngươi đến, thực lực của hắn như thế nào?" Phi Nhi hỏi. "Làm thế hệ trẻ tuổi, hắn rất mạnh, mặc dù khí tức chỉ là khoảnh khắc 6-7 chuyển dáng vẻ, nhưng phát huy ra chiến lực có thể cùng chuyển tuấn sánh vai, liền ngay cả Tiêu Phàm thiếu gia dùng ra cái kia quỷ dị minh hỏa đằng sau, vẫn bị hắn biến thành giải. Vậy nếu như chỉ có hắn một người, không có người bên ngoài hỗ trợ tình huống dưới, ngươi có thể giết hắn sao?" Mộ Dung Hiếu suy tính một lát, vẫn gật đầu. "Có thể." Tả Gia Gia khẳng định cũng là nghĩ như vậy, mà lại nếu như phải Gia Gia ngươi có thể, Tả Gia Gia liền cũng có thể, cho nên hắn xuất thủ, nhưng là hắn thất bại. "Tiểu thư ngươi có ý tứ là nhất định có cái càng cường đại, bí mật hơn, cường giả, giấu kín tại Phương Thanh Trường bên người, Tả Gia Gia liền chết tại trong tay hắn. Hắn ẩn nấp thủ đoạn cực mạnh, Tả Gia Gia khẳng định không có phát hiện tung tích của hắn, không phải vậy hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thực lực của hắn cũng cực mạnh, có thể cứu Phương Thanh Trường đồng thời, còn có thể giết chết Tạ Gia Gia, mà lại ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có lưu cho hắn." Mộ Dung Hữu trong lòng cũng một mực không gì sánh được nặng nề, hắn ẩn ẩn cũng có phán đoán giống nhau, chỉ là Phi Nhi trước tiên là nói về đi ra. Có thể làm cho Mộ Dung Tạ không có năng lực phản kháng trong nháy mắt bị giết, đối phương tối thiểu nhất cũng phải là tu du thất chuyển bát chuyển cảnh giới. Kết hợp người này còn có thể làm cho Mộ Dung Tạ cái này giấu kín đại sư cũng không phát hiện ẩn thân thủ đoạn, vậy hắn cảnh giới có lẽ sẽ còn cao hơn. Phương Thanh Trường bên người lại có như thế cao thủ. Mộ Dung Hữu cái trán không khỏi chạy xuống một tia mồ hôi lạnh. Nghĩ đến lúc đó hắn tại Phương Thanh Trường thủ hạ bảo vệ Tiêu Phàm tình cảnh, Mộ Dung Hữu giờ mới hiểu được, chắc không được Phương Thanh Trường sẽ như vậy không có sợ hãi. Có lẽ lúc đó chỉ cần hắn dám ra tay, hạ chàng liền sẽ cùng Mộ Dung Tạ một dạng. "Tiểu thư, cái này Phương Thanh Trường bối cảnh không đơn giản a." Mộ Dung Tạ bỏ mình, cũng không tính là việc nhỏ, có phải hay không nên báo cáo gia tộc, để gia tộc lại phái một gã hộ vệ tới, ngài là tiền kim thân thể, thuộc hạ lo lắng chỉ có một mình ta, một khi có đột phát tình huống, không có cách nào hộ ngài chu toàn. Mộ Dung Hữu có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Thế nhưng là ta thực sự nghĩ không ra cái nào có mặt mũi đại gia tộc họ Phương. Có lẽ là cái gì ẩn thế không ra gia tộc, lại hoặc là nhà ai đại tông môn người thừa kế, đại tiểu thư, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tu du tám cựu chuyển cao thủ cũng không phải cái gì gia tộc thế lực đều tùy tiện chuyển được đi ra, huống chi là tại tiểu đối bên người cận vệ, đạo lý kia ngài hẳn là minh bạch." Phi Nhi làm sao có thể không rõ, nàng hai cái này hộ vệ Mộ Dung Tả Mộ Dung Hữu liền đều là tu du tứ chuyển cao thủ. Nếu như Phương Thanh Trường bên người có tu du bắt chuyển cựu chuyển cao thủ làm hộ vệ, cái kia cả hai thế lực sau lưng mạnh yếu chênh lệch, không cần nói cũng biết. Cho dù là lớn hơn nữa thế lực, tiểu bối hộ vệ bên cạnh cao nhất cũng chính là tu du bắt chuyển cựu chuyển cường giả, luôn không khả năng có đường đường thiên thu tôn giả hạ mình cho người ta đảm đương cận vệ. Cho nên tu du bắt chuyển cựu chuyển đảm đương hộ vệ, đó chính là đỉnh phá thiên, sau lưng nó thế lực có thể là đứng đầu nhất đám kia gia tộc, tông môn. "Báo cáo gia tộc đi, trước tránh né mũi nhọn, Tả gia gia hy sinh trách nhiệm, tính tại trên đầu ta, nhưng chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy." Chương 469, một chuỗi đầu người chương 469, một chuỗi đầu người châm trước hồi lâu sau, Phi Nhi chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ nói, tạm thời trước không có khả năng trêu chọc cái này Phương Thanh Trường, đợi đến gia tộc bên kia trợ giúp tới, lại tính toán sau, trong khoảng thời gian này phải ra ra ngươi vất vả chút, âm thầm chiếu khán tốt Tiêu Phàm ca ca. Đại tiểu thư, ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngài. Mộ Dung Hữu có chút khó khăn đạo. Đối phương muốn ra tay với ta, sớm thừa dịp ngươi vừa mới bị dẫn đi đứng không xuất thủ, nhưng Tiêu Phàm ca ca không chừng sẽ còn muốn cùng Phương Thanh Trường đọ sức một phen, ngươi muốn âm thầm ngăn cản, để tránh rước lấy phiền phức. Vậy vì sao không trực tiếp mở miệng nhắc nhở một chút Tiêu Phàm thiếu gia? Chuyện của ta, còn không thể để Tiêu Phàm ca ca biết, so với chỉ là một cái Phương Thanh Trường mang tới phiền phức, ta không muốn hắn quá đã sớm cuốn vào lớn như vậy trong vòng xoáy. Phi Nhi siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói: "Phương Thanh Trường trong khoảng thời gian này tạm thời nhường nhịn, nhưng ngươi nếu là thật sự dám đối với Tiêu Phàm ca ca xuất thủ, mặc kệ sau lưng ngươi là cái gì thế lực, ta Mộ Dung Phỉ cũng nhất định cùng ngươi không chết không nứt." Phú Nhân Thành, Thành Đông. Mặt trời mọc phương đông, quang mang rọi khắp nơi đại địa. Đám người dưới chân mặt đất lại như cũng ở vào một mảnh bóng râm bên trong. Chỉ vì trước mặt bọn hắn kiến trúc quá mức cao ngất, chừng cao hơn trăm trượng, chính là một cánh cửa đỉnh, che đậy ánh nắng. Môn đỉnh toàn thân đen nhánh, dường như huyền thiết tạo thành, dù là ngày đông nắng ấm mang đến một tia nhiệt độ, lại vẫn không thay đổi môn này đỉnh chi hạ hàn khí bức người, mang theo sâm sâm uy nghiêm. Môn đỉnh dâng thư ba chữ to: U Minh Ti. So sánh với bất kỳ một tông môn nào, gia tộc, trên khí thế đều muốn yếu hơn mấy phần. Phàm là thế lực chiếm cứ, có chút quy mô đại thành, đều sẽ sắp đặt U Minh Ti. Phú Nhân Thành tòa này U Minh Ti quy mô không nhỏ, ngoài có ngàn tên chấp sự duy trì vận chuyển, nội thiết hơn trăm tên phán quan, tiếp dẫn sứ, đưa đò sứ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà lúc này, đang có hơn 10 người đứng tại U Minh Ti cửa ra vào, đang tiếp thụ thủ vệ chấp sự từng cái đề ra nghi vấn. U Minh Ti ngày bình thường sẽ tiếp nhận một vài gia tộc tông môn báo cáo, thì như nơi nào có tà tu, hoặc là phát sinh hư hư thực thực tà tu quái sự. So với gia tộc tông môn báo cáo, càng thường xuyên tiếp xúc U Minh Ti một loại người ngược lại là chút tà tu. Nếu như phát hiện tà tu tung tích, báo cáo U Minh Ti, đợi xác minh đằng sau, sẽ có một bút không ít tiền thưởng. Nếu là có thể đơn độc chu sát tà đạo, hoặc là hiệp trợ U Minh Ti chu sát tà đạo, càng biết đạt được U Minh Ti khen thưởng. Đây là chỉ nhằm vào tán tu mới có ban thưởng, gia tộc tông môn loại hình thế lực trừ phi có cực lớn công lao, nếu không đều khó có khả năng được cái gì khen thưởng. Gia tộc hoặc là trong tông môn náo loạn tà tu, không bị U Minh Ti truy cứu trách nhiệm cũng không tệ rồi, nào còn dám muốn cái gì khen thưởng. Bởi vậy, cũng ra đời một loại tán tu, chuyên ăn U Minh Ti phần cơm này, có người thường xuyên cung cấp tình báo, có người xuất thủ tiêu diệt tà tu, thậm chí còn có đánh vào tà tu nội bộ, cũng là kiện chuyện lạ. Mà trước mắt tòa này U Minh Ti trước đại môn tụ tập nhóm người này, cơ bản đều là đến báo cáo tình huống, có thể là để lĩnh thưởng. Tại U Minh Ti cửa chính, không người dám lỗ mãng, đều từng cái kiên nhận trở lấy người phía trước đem sự tình xong xuôi, trong lúc rảnh rỗi, liền có người lẫn nhau đáp lời nói chuyện tiếng, lẫn nhau đường bên co. Dù sao U Minh Ti chính là như vậy, chỉ cần ngươi cùng tà tu không quan hệ, chỉ đem bọn hắn xem như là thủ vệ thạch sư, trấn quan tài huyền vũ, chỉ cần không chủ động gây chuyện, liền không có gì phải sợ. Những tán tu này cơ bản đều tại Phú Nhân Thành phụ cận tu luyện, giữa lẫn nhau cũng thường xuyên sẽ lẫn nhau có hợp tác, coi như không quen biết cũng có thể lăn lộn cái quen mặt. Gia tộc và tông môn đại lao muốn cùng U Minh Ti câu thông đều có chuyên môn con đường, sẽ không giống bọn hắn những tán tu này một dạng sáng sớm liền tới cửa. "U, là Từ huynh a, ngươi đây là tới lĩnh thưởng tiền." Một cái tinh tráng cường tráng hướng một cái khác nam nhân trung niên khách khí nói. "May mắn, chém giết hai tên ở bên ngoài làm loạn tà tu, ta xem xét, tại U Minh Ti đều là trên bảng nổi danh, dứt khoát liền đến lãnh chút tiền thưởng, cũng coi là vì chính đạo sự nghiệp ra phần lực." Nam nhân trung niên lung lay trong tay túi, khiêm tốn nói. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra hắn đây là đang khiêm tốn, nếu không phải phí một phen khí lực lớn, làm sao như vậy vừa vặn liền có thể để hắn đụng tới tà tu, còn tùy tiện cho chém giết. Tay hắn dẫn theo màu vàng sẫm trong bao vải trang phục chính thức lấy hai cái rơi vật, tròn vo quay tròn, còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu tươi, hiển nhiên là hai viên đầu người. "Bội phục, bội phục." Nghe được nam nhân trung niên nói như vậy, cái kia tinh tráng cường tráng tự nhiên là giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt thổi phồng nói như vậy. "Tứ huynh thật đúng là có bản lĩnh a, có thể tại U Minh Ti trên danh nghĩa hai cái tà tu, đây chính là một bút không nhỏ tiền thưởng đâu, không giống ta, chỉ có thể nghe một chút tiếng gió, chân chạy, kiếm lời cái ba dưa hai táo." "Ấy, huynh đệ nói quá lời, tà tu người người có thể chu diệt, ngược lại là huynh đệ ngươi, có tin tức gì cũng cùng ta một đạo chia sẻ chia sẻ." "Ha ha ha, dễ nói, lần này là đầu cá lớn a, một mình ta cũng ăn không vô, khẳng định đến dẫn tới U Minh Ti tự mình phái người xuất thủ, nói cho tử huynh cũng không sao a." Tinh tráng cường tráng cười hắc hắc, hơi có vẻ thần bí nói. "A, liên quan tới cái gì?" Nam nhân trung niên cũng tới hứng thú, hỏi. "Cái này Phú Nhân Thành chung quanh bên cạnh, gần nhất tụ tập một đám số lượng không nhỏ tà tu." "A, nói thế nào?" Bên cạnh lại có người bu lại, cũng là hiếu kỳ đạo. Phú Nhân Thành phương viên mấy ngàn dặm bên trong, xung quanh vài tòa thành nhỏ sơn trại chung quanh không phải một mực phân tán không ít đạo tặc chi lưu a, bây giờ xem ra bọn hắn tựa hồ cũng không phải là đơn thuần đạo tặc đơn giản như vậy, mà là tà tu, hơn nữa còn là quý nhất người thống lĩnh tà tu. "U, đây chính là một cỗ thế lực không nhỏ a." Lại có hai người bu lại. Lần này, mấy người liền lao nhau nói. Dù sao không ai để ý nói sai hoặc là nhiều lời cái gì, tinh tráng cường tráng cũng không có gì biểu thị, nếu hắn có thể đến U Minh Ti báo cáo tình huống, tối thiểu phải biết một chút người bên ngoài không biết, có thể là thời gian, có thể là địa điểm, có thể là cùng người nào đó tương quan, chỉ cần đoàn người không nói ra cái gì quá mẫn cảm tin tức là được. Ai nói không phải đâu, mà lại gần nhất bọn hắn tựa hồ đang hướng phú nhân thành chung quanh tụ tập, không biết có ý đồ gì. Không phải là muốn công thành đi. Ha ha ha, ta nhìn ngươi sợ là điên rồi, cái này phú nhân thành bên trong cao thủ tụ tập, càng có U Minh Ti tòa chấn, phải là cái gì tà tu dám công thành, chán sống à. Coi như không phải công thành, đây cũng là đại động tác à, đoán chừng mấy ngày nay vãng lai thương đội bách tính, chỉ sợ là phải gặp tai ương. Cho nên đến mau tới báo, để U Minh Ti tranh thủ thời gian trừ bọn này tai họa, chúng ta cũng có thể đi theo kiếm một chén canh. Ngay tại mấy người đàm luận đến cao hứng thời điểm, nơi xa đột nhiên bay tới một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí. Dù là tại mùa đông trong gió lạnh, đều hết sức rõ ràng. Mấy người lần theo mùi phương hướng nhìn lại, từng cái tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ gặp một cái thân mặc áo trắng nam nhân, chính chậm rãi hướng bọn họ phương hướng đi tới. Chương 470, lĩnh thưởng chương 470, lĩnh thưởng mà ở trong tay của hắn, chính dẫn theo một cái đầu người. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là một chuôi đầu người. Đầu người một cái tiếp theo một cái, trên mặt đất kéo lấy, chợt nhìn tựa như đầu đẫm máu rất lớn. Nhất làm cho người ra đầu tê dại là, đầu người vô bờ vô bến, tại nam nhân sau lưng một chuỗi dài, thế mà không nhìn thấy cuối cùng. Theo nam tử áo trắng từ từ tới gần, tất cả mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc, thậm chí vô ý thức lui lại mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách, không dám tới gần. Đợi cho hắn đi tới phụ cận, đám người lúc này mới có thể thấy rõ hắn hình dạng. Chỉ gặp nam tử khuôn mặt xinh chính là tuấn tú ánh lãng, ôn tồn lễ độ, cùng trên tay hắn mang theo cái kia đấm máu đầu người tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. So với trên tay nam nhân đầu người, hắn cái kia một đôi mắt sói càng là làm cho người kiêng kỵ. Người tới chính là Trường Khanh không thể nghi ngờ. Một đám tán tu cái nào gặp qua bực này trang diện, căn bản không ai dám tiến lên đáp lời, không có dọa chạy liền đã không tệ. Gặp Trường Khanh thẳng đến U Minh Ti cửa lớn mà đi, đám người liền tự giác cho hắn tránh ra một con đường. Trong môn, vừa bạn có một người mới vừa từ U Minh Ti chấp sự trong tay dẫn tới tiền thưởng, đi ra phía ngoài đến, vừa bạn đụng vào Trường Khanh. Thấy một lần trong tay hắn đầu người cùng sau lưng đầu kia đầu người trường xà, người kia vội vàng cũng như chạy trốn chạy ra. So với cửa ra vào những tán tu kia kiên kỵ, trong môn, U Minh Ti hai tên chấp sự ngược lại cũng chưa bởi vì Trường Khanh mà thất thố. Hai người chỉ là dương mắt trên dưới đánh giá hắn một phen, trong mắt hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Người đến người nào, cần làm chuyện gì? Một tên chấp sự lạnh lùng hỏi. Lĩnh thưởng. Trường Khanh đem người đầu hướng về phía trước ném đi, thản nhiên nói. Giết chết người nào? Nhóm này tà tu chiếm cứ tại phú nhân thành phụ cận, đại khái 700-800 người đi, dẫn đầu gọi các mô đại quan nhân, chuyển thuấn cảnh giới, tu luyện độc pháp, có 10 cái khoảnh khắc cảnh giới thủ hạ, còn có cái này mấy trăm tà tu, đều là sát na trên cảnh giới bên dưới tà hưu, đầu người ta cắt bỏ, chính các ngươi kiểm lại một chút. Bao nhiêu tà tu? Trường Khanh nói xong, hai cái này chấp sự mới mang theo kinh ngạc phát ra chất vấn. Bọn hắn chỉ thấy Trường Khanh trong tay cái kia một chuỗi dài đầu người một mực lan tràn đến bên ngoài, nhưng lại không biết cụ thể có bao nhiêu, coi là chỉ có 10 cái, không nghĩ tới hắn trực tiếp kéo lấy mấy trăm cái đầu người đi đến. Mấy trăm người đầu theo thứ tự trói trên sợi dây, lại không xách hắn như thế nào giết nhiều như vậy tà tu, vẹn vẹn đem nhiều người như vậy đầu kéo tới, cũng có thể thấy người này khí lực bất phàm. 700-800, có thi thể quá tàn phá, đầu đều nát loại kia, ta liền không có mang tới đại khái hơn 600 đi. Tất cả đều là một mình ngươi giết đến. Một tên chấp sự không khỏi kinh ngạc nói, là. Trường Khanh nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một viên chữ vật linh bảo, bạch quang lóe lên, một viên như vạc nước to lớn tàn phá đầu người rơi trên mặt đất. Đầu người kia vô cùng kỳ dị, diện mục dữ tợn, như vậy to lớn khuôn mặt lại lờ mờ có thể thấy được nhân loại ngũ quan, để cho người ta nhìn liền không rét mà run. Đây chính là cái kia các mô đại quan nhân đầu, hắn là độc pháp tu sĩ, không biết dùng độc gì, đem chính mình biến thành quỷ bộ dáng này, các ngươi có thể nghiệm một nghiệm. Hai tên chấp sự liếc nhau một cái, gật gật đầu. Một người trong đó đứng dậy hướng vào phía trong đường đi đến, một người khác thì đối với Trường Khanh nói ra. Người trước tiên ở nơi này chờ đợi, chúng ta cần kiểm kê một phen. Trường Khanh nhẹ gật đầu, tự giác lùi qua một bên. Quả nhiên như ngươi sở liệu, sư tôn, xem ra hay là ngươi hiểu rõ nhất U Minh Ti. Trong đầu, Trường Khanh hướng Đan Cơ nói ra. Sớm đã nói với ngươi, U Minh Ti ngoại ti chấp sự không có gì phải sợ, ngươi phải cẩn thận là nội ti những cái kia phản quan, bọn hắn mới là U Minh Ti thực tế chiến lược. Đan Cơ có chút khinh thường nói. Nàng từng bị U Minh Ti truy sát nhiều năm, có xích ma tiếng xấu, tối thiểu tại tà đạo bên trong, nàng xem như đối với U Minh Ti hiểu rõ nhiều nhất một người. U Minh Ti chia là ngoại ti cùng nội ti, bình thường đại gia tộc, tông môn, trong miệng cái gọi là U Minh Ti kỳ thật chỉ đều là nội ti. Ngoại ti chỉ thiết chấp sự, phụ trách một mảnh địa khu xung quanh hết thảy có quan hệ tà tu hoặc là hư hư thực thực tà tu sự vụ lớn nhỏ. Mà nội ti thì thiết đưa đỏ sứ, tiếp dẫn sứ, phán quan. Đưa đỏ sứ phụ trách định kỳ điều tra xung quanh tất cả chính đạo thế lực tình huống, mà tiếp dẫn sứ cùng phán quan chỉ có phát hiện liên quan tới những cái kia trên bảng nổi danh chi tà tu tin tức sau, mới có thể xuất động. Khi xuất hiện ngoại ti không có cách nào giải quyết tà đạo lúc, kỳ danh hủy liền sẽ leo lên nội ti tà ma bảng. Nếu như không có tục danh lời nói, sẽ bị lấy cái danh hiệu biệt xưng, cũng tỉ như đang cơ sigma. Bởi vậy có thể thấy được, ngoại ti cùng nội ti ở giữa mặc dù mặt ngoài là mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng trên thực tế lẫn nhau thực lực hay là chênh lệch không nhỏ. Ngoại ti chấp sự phần lớn đều là khoảnh khắc cảnh giới, cũng có cực ít một chút sát na cảnh giới tu sĩ, những người này phần lớn tu hành một chút đặc thù lưu phái, đang điều tra tà tu trong quá trình ngắt không thể thiếu. Ngoại ti chấp sự số lượng đông đảo, giống phú nhân thành tòa này U Minh Ti liền có đại khái hơn ngàn gã chấp sự, riêng là phần lực lượng này cũng đủ để nghiền ép mặt khác bất kỳ một tông môn nào thế lực. Nội ti nhân số tuy ít, có thể tu sĩ thực lực lại là càng khủng bố hơn. Đưa đỏ sứ cơ bản đều là hành động độc lập, trở thành đưa đỏ sứ bậc cửa chính là chuyển thuấn cảnh giới. Phán quan cùng tiếp dẫn sứ thì lại lấy tiểu đội làm đơn vị tác chiến. Đinh cấp tiểu đội do 5 tên khoảnh khắc cảnh giới phán quan tạo thành, dẫn đội phán quan cũng là khoảnh khắc cảnh giới. Bính cấp tiểu đội phần lớn do 4 tên khoảnh khắc cảnh giới phán quan thêm 1 tên chuyển thuấn cảnh giới phán quan dẫn đội chỗ tạo thành. Ất cấp tiểu đội dẫn đội phán quan liền đã đạt đến kinh khủng tu du cảnh giới, còn lại 4 người phần lớn là khoảnh khắc cảnh giới, cực ít cũng có chuyển thuấn cảnh giới. Mạnh nhất hạng A tiểu đội thì là 5 người toàn biên tu du cảnh giới, giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, chiến lược chắc tuyệt, cơ hội là có thể nghiền ép tôn giả phía dưới hết thể chiến lược tồn tại. Dưới tình huống bình thường, liền xem như 5 chi ất cấp tiểu đội, cũng chưa hẳn là một chi hạng A tiểu đội đối thủ. Hạng A tiểu đội thành viên chọn lựa cực kỳ tàn khốc hà khắc, không chỉ muốn thực lực cường đại, mỗi người đều có thể một mình gánh vác một phương, giữa lẫn nhau còn phải có chỗ phối hợp. Lúc trước Trường Khanh tại Quỷ Thị nghe qua, Phú Nhân Thành U Minh Ti bên trong, trên mặt nội tu du cảnh giới, chừng 10 người. Phú Nhân Thành là có hạng A tiểu đội, 10 người, xác suất lớn chính là tạo thành 5 chi ất cấp tiểu đội, một chi hạng A tiểu đội. Nhưng này Thuận Phong Nhĩ cũng đã nói, trên thực tế có bao nhiêu tu du cường giả, hắn cũng không rõ ràng, nói đúng là Phú Nhân Thành U Minh Ti bên trong có lẽ còn có mặt khác tu du cảnh giới cường giả. Không chừng còn có thể lại kiếm ra một chi hạng A tiểu đội. Cái kia Thuận Phong Nhi nói qua, 2 ngày trước, Phú Nhân Thành U Minh Ti điều một chi hạng A tiểu đội đi Ngọc Quan Sơn mạch điều tra. Bởi vậy Trường Khanh nghiêm trọng hoài nghi, lúc này nội ti còn có thể kiếm ra một chi hạng A tiểu đội tòa chấn. Dù sao Phú Nhân Thành lớn như vậy một tòa thành trì, không có cao thủ tòa chấn khẳng định không được. Về phần trên mặt nội Phú Nhân Thành U Minh Ti cảnh giới tối cao phán quan, cũng chính là tư chủ, là tu du bắt chuyển. Tu du bắt chuyển nhưng thật ra là cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Chương 471, cực anh chương 471, cực anh cứ việc Trường Khanh chiến thắng qua 2 cái tôn giả, nhưng hắn tuyệt đối không dám khinh thường tu du cảnh giới cao chuyển đếm được cực giả. Tu du cảnh giới, mỗi tăng lên nhất chuyển, khiếu huyệt số lượng liền sẽ tăng bằng 10. Không không không, cho nên tu du cảnh giới mỗi tăng lên nhất chuyển, đối với thực lực tăng lên đều vô cùng to lớn. Trường Khanh hiện tại nếu như không dựa vào vạn quốc khô lời nói, trong tay mạnh nhất công phạt thủ đoạn kỳ thật vẫn là huyết ma linh. Mặc dù đan cơ nhục thân bên trong còn có mấy cái thiên linh, hắn dựa vào địa cung phủ cũng có thể thôi động, uy lực khẳng định càng mạnh, nhưng lấy hắn hiện tại thể phách cùng cảnh giới, thôi động đứng lên đồng dạng 10 phần miễn cưỡng, thương tới bản nguyên, cho nên không đến thời khắc sống còn, hắn là sẽ không sử dụng. Chỉ dựa vào huyết ma linh lời nói, Trường Khanh thực lực đại khái có thể cùng tu du 4-5 chuyển cường giả so sánh. Giống tu du bắt chuyển cường giả như vậy, nếu như không dựa vào vạn cốt khô loại này thủ đoạn đi tiên, hoặc là liều mạng đồng quy vu tận đại giới to lớn vận dụng đan cơ tiên linh, Trường Khanh là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Thậm chí một chút tương đối mạnh hung hãn tu du cường giả, nếu là có thiên linh lời nói, một dạng có thể thôi động, mặc dù cực kỳ tiêu hao linh lực, nhưng trong nháy mắt bộc phát ra uy lực thậm chí có thể đối với tôn giả tạo thành uy hiếp. Cho nên nói Phú Nhân Thành đúng là tòa danh xứng với thực tiên thành, chỉ cần không có tà tôn xuất thế, cơ hồ không thể lay động. Không bao lâu, liền có mấy tên chấp sự từ trong đường đi ra, đi vào Trường Khanh bên người, kiểm kê lên cái kia một chuỗi dài đầu người đến. Những đầu người này đều bị thắt ở một cây dây thường dài bên trên, miên diên vượt qua 100 mét, mấy tên chấp sự tách ra kiểm kê, chọn bện bỏ ra thời gian một nén nhang, mới đem người đầu đến xong. Hai cái thân mang hắc bảo nam nhân thì đến Trường Khanh trước mặt. Một người khuôn mặt lạnh lùng, chừng 40 tuổi niên kỷ, biểu lộ nghiêm túc. Một người khác khuôn mặt trực tiếp giấu ở màu đen mũ trùm phía dưới, thấy không rõ dung mạo. "Ta là Phú Nhân Thành U Minh Ti ngoại ti tư chủ, Tiêu Nhiên." Nam nhân trung niên trước tiên mở miệng, chỉ bên cạnh một tên khác người áo đen, giới thiệu nói: "Vị này là U Minh Ti nội ti phán quan, Cực Anh." Hắn lời còn chưa dứt, một bên tên là Cực Anh áo đen phán quan liền mở miệng đạo: "Những này ta đạo đều là ngươi một người giết, ngươi là cảnh giới gì?" Hắn trong giọng nói mang theo tràn đầy chất vấn, giống như đối với Trường Khanh có thể giết sạch nhiều như thế tà tu cũng không tin tưởng. Những tà tu này xác thực đều là ta giết, cảnh giới của ta là khoảnh khắc lục chuyển, có vấn đề gì à? Trường Khanh nhíu mày, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti. Người đi theo ta. Cực Anh nói đi, trực tiếp quay người, ngựa khí không thể nghi ngờ. Vị công tử này, làm phiền phối hợp một chút đi, cũng là vì chính đạo xuất lực. Một bên Tiêu Nhiên thì chắc tay, nói chuyện ngược lại không giống Cực Anh bá đạo như vậy. Ngoại ti cùng nội ti dù sao khác biệt, chiếu đan cơ thuyết pháp, nội ti đều là một đám chỉ biết là chu sắt tà đạo tiên điên, mà ngoại ti thì càng cùng loại gia tộc tông môn như thế tổ chức. Mặc dù so với bình thường thế lực, ngoại ti làm việc cũng coi như được bá đạo, nhưng bao nhiêu cũng nói chút nhân tình lỗi lời. Trường Khanh xem xét chính là khí độ bất phàm, hạng người thực lực không tầm thường, lại là gương mặt lạ, nội tình không rõ. Đang yên đang lành, Tiêu Nhiên tự nhiên không muốn vô duyên vô cớ mà đắc tội với hắn. Trường Khanh nhún vai, thờ ơ đi theo Cực Anh sau lưng. Cực Anh mang theo hắn đi vào trong nội đường. Cái gọi là nội đường, kỳ thật càng giống là một cái đại điện. Trong đó che kín thư quyển đại án, các chấp sự riêng phần mình bận rộn, thỉnh thoảng có người hướng hắn bên này quăng tới có chút hiếu kỳ ánh mắt. Cực Anh bước chân không ngừng, dẫn Trường Khanh một mực xuyên qua nội đường, đi vào phiến lớn như vậy đất trống trước mặt. Đất trống bốn phía đang đứng mấy cây cao mấy chục trượng trụ lớn, dưới chân trên tấm đá xanh có khắc phức tạp phù văn đồ án, cùng chung quanh mấy đạo trụ lớn hợp thành một cái nhìn huyễn hoặc khó hiểu đại trận. "Đào lão, cho trưởng cái trận, ta xem một chút hắn là chuyện gì xảy ra." Trận pháp trong góc, ngồi xếp bằng một cái lão giả áo đen, nghe được Cực Anh thanh âm sau, mở mắt ra. Trường Khanh quan sát tỉ mỉ đi qua, lúc này mới chú ý tới, lão giả áo đen kia cũng không phải là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mà là hắn căn bản cũng không có nửa người dưới, từ hắn phần eo hướng xuống, kết nối chính là rễ một người phẩm chất của gỗ. Lão giả đúng là sinh ở trong đất, sinh trưởng ở trong đất người. Hắn mở hai mắt ra, con mắt tuy không so đục ngầu, lại có thể ngẫu nhiên lóe ra một sợi tinh quang, nhìn thoáng qua cực anh, thanh âm không gì sánh được khàn khàn đạo: "Lão phu mệt mỏi, không có tư chủ mệnh lệnh, nếu không có chuyện quan trọng, liền ngày khác đi." Cực anh đi qua, từ chữ vật linh bảo bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong chất lỏng đổ vào tại lão giả dưới thân cọc gỗ bên trong. "Rút một chút, Đào lão, ta hiếu kỳ tiểu tử này là làm sao giết chết nhiều như vậy tà tu?" "Nhiều như vậy? Có bao nhiêu?" Đào lão nheo mắt lại, hít sâu một hơi, giống như là đang hấp thu cực anh đổ ra những cái kia chất lỏng, hắn lườm cách đó không xa Trường Khanh một chút, có chút hiếu kỳ đạo: "6, 700 người đi, vấn đề này không nhỏ, cùng để ngoại ti từ từ tra, không bằng chúng ta trực tiếp nhìn một chút tới thuận tiện." "Ân, cũng tốt." Đào lão nhẹ gật đầu, lần nữa hai mắt nhắm lại, tựa hồ mỗi một câu nói đều sẽ tiêu hao hắn không ít thể lực, nếu như không tất yếu, hắn ngay cả con mắt cũng không muốn mở ra. Cực anh thấy thế, thỏa mãn đi vào Trường Khanh trước mặt, chỉ trung ương trận pháp, nói ra: "Ngươi đến đó đứng vững, nghe Đào lão an bài." Trường Khanh lại nhíu nhíu mày, không hề động, mở miệng hỏi: "Muốn làm gì?" "Ngươi một hơi giết 700 người, ai biết ngươi giết là tà đạo hay là bình dân, vạn nhất ngươi thật giả lẫn lộn, chẳng phải là cùng tà đạo không khác. Chúng ta đến dò xét một phen tiền căn hậu quả. Các mô đại quan nhân lớn như vậy cái đầu người ngươi nhìn không thấy à, không phải tà đạo, chẳng lẽ còn là linh thú phải không?" Trường Khanh cũng không chuyển bước, mà là đứng tại chỗ hỏi ngược lại: "Làm sao, không dám nhận thụ dò xét, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ?" Cực anh ánh mắt ngưng tụ, lập tức ngự khí bất thiện đạo. Gặp Trường Khanh không trả lời, hắn vậy mà thôi động lên ngự linh, hai tay ẩn ẩn nổi lên hai đạo ánh sáng, thế mà trận địa sẵn sàng đón quân địch, giống như là tùy thời muốn đối với Trường Khanh xuất thủ tư thế. Trong đầu, Đan Cơ có chút dở khóc dở cười. Xem ra ngươi vận khí rất tốt thế mà còn gặp như thế cái điển hình chính đạo của nhân, xem ai cũng giống như tà đạo, người này tại U Minh Ti bên trong cũng coi là cực đoan nhất loại người kia. Trường Khanh đồng dạng trong lòng oán thầm. Lúc đầu chẳng qua là cảm thấy quá mặc cho người định đoạt có vẻ hơi không bình thường, muốn làm bộ không phối hợp diễn một diễn, nào nghĩ tới gặp như thế cái cực đoan mặt hàng. Bất quá mặt ngoài, hắn hay là đến đàng hoàng chịu thua. Chỉ gặp Trường Khanh đầy vô tình giơ hai tay lên, ngữ khí lòng đạo: "Thôi thôi, dù sao ta đi đến đang ngồi để mừng, các ngươi muốn tra liền tra." Nói đi, hắn trực tiếp hướng Cực Anh đi đến, từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, đứng ở trận pháp trung ương. "Như thế nào? Phán quan đại nhân, ngài muốn làm sao tra liền làm sao tra đi." Gặp Trường Khanh phối hợp, Cực Anh lúc này mới thu tư thế, cũng không nói nhảm, ba chân bốn cẳng, đồng dạng đứng ở trong trận pháp một cái góc. Đợi hai người riêng phần mình đứng vững, Đào lão trên thân sáng lên mấy đạo lam quang, hai người dưới chân lập tức tản mát ra từng đợt quang mang. Chương 472, thám hồn chương 472, thám hồn tới Trường Khanh thẩm nghị trong lòng. Hắn dám đến U Minh Ti, trong lòng tự nhiên có lực lượng. Chân chính tu hành hồn pháp đằng sau, Trường Khanh mới tính mở ra cái này thần bí lưu phái mạng che mặt. Hồn pháp tuyệt đối là rộng làm người biết mấy loại lưu phái bên trong khó tu luyện nhất, cũng là cần có nhất thiên phú một cái lưu phái. Tương đối, hồn pháp cũng là rất nhiều lưu phái bên trong nhất quỷ quyệt khó phòng, cường đại nhất lưu phái một trong. Hồn pháp tu luyện điểm khó khăn nhất chính là hồn phách cảnh giới đề cao. Chỉ để thăng tu vi là vô dụng, rất nhiều hồn pháp linh bao quát hồn pháp công phạt thủ đoạn nhất định phải phối hợp nhất định hồn pháp cảnh giới mới có thể phát huy đối ứng uy lực. Liên cùng chiến pháp tu sĩ, huyết pháp tu sĩ đạo lý đồng dạng. Tỷ như Liễu gia Liễu Thiên Lôi, hắn là chiến pháp tu sĩ, tu vi là chuyển thuấn cảnh giới, vậy hắn thể phách cảnh giới chí ít cũng nhận được đã sinh thiết chi cảnh. Đừng nhìn sinh thiết chi cảnh chỉ là chiến pháp tu sĩ cảnh giới nhập môn, nhưng nó cường độ đã phi thường khả quan. Chiến pháp tu sĩ muốn đạt tới đệ nhị trọng tinh cương chi cảnh, bình thường đều phải là tu vi đạt đến tu du cảnh giới đằng sau mới có thể làm đến. Tu vi cảnh giới cùng thể phách cảnh giới tựa như chiến pháp tu sĩ hai cái chân, bên nào quá ngắn đều sẽ liên lụy một bên khác. Giống Trường Khanh dạng này huyết pháp tu sĩ cũng giống như vậy, bình thường cùng hắn dạng này, tu vi là khoảnh khắc lại có thể tại trên thể phách đạt tới hồng ngọc chi cảnh người, ít càng thêm ít. Hồn pháp càng là như vậy. Bình thường hồn pháp tu sĩ, tại tu vi cảnh giới đến tu du trước đó, cơ hồ không ai có thể đem hồn phách cảnh giới tu luyện tới đệ nhị trọng, đại đa số người hồn phách cảnh giới chỉ dừng lại ở đệ nhất trọng, cũng chính là đối ứng Trường Khanh hiện tại thế gian du cảnh giới. Thậm chí rất nhiều hồn pháp tu sĩ, tu vi tại đến khoảnh khắc thậm chí chuyển thuấn cảnh giới lúc, hồn phách cảnh giới còn không có nhập môn đệ nhất trọng. Dạng này hồn pháp tu sĩ, lại bởi vì khuyết thiếu cường lực công phạt thủ đoạn, tại bình thường trong thế lực chỉ có thể chấp hành một chút phụ trợ loại làm việc. Bình thường chỉ có tu vi đạt tới tu du hồn pháp tu sĩ, hồn phách cảnh giới có thể đi vào đệ nhị trọng, nó chiến lực mới có thể phát sinh chất biến, có được cường lực công phạt thủ đoạn, không kém chút nào cùng cảnh giới những lưu phái khác tu sĩ. Dù vậy, cho dù là khuyết thiếu năng lực tự vệ hồn pháp tu sĩ cũng vẫn như cũ có thể dựa vào nó đặc biệt thủ đoạn tại các đại thế lực trung thành là bánh trái thơm ngon. Trường Khanh trước đó vẫn phòng bị U Minh Ti sẽ có cùng loại Cửu Thiên Ti như thế siêu hồn thủ đoạn. Nhưng ở hắn chân chính tu luyện hồn pháp đằng sau, cái gọi là khó người không gặp gỡ người không khó, hắn hiện tại đối với siêu hồn kiên kỵ ngược lại không có lấy trước kia giống như mãnh liệt. Chỉ vì siêu hồn cũng không phải là chuyện dễ. Đầu tiên, muốn siêu hồn, hồn pháp tu sĩ hồn phách tối thiểu đến nhập môn đệ nhất trọng, đây chính là một cái ngưỡng cửa. Thứ yếu, hồn pháp tu sĩ tu vi cảnh giới cùng hồn phách cảnh giới khác biệt, siêu hồn hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Hồn phách tựa như là bị giấu ở trong con trai một viên trân châu, siêu hồn liền giống với tại trên trân châu cạo xuống một tầng bột phấn tinh tế nhấm nháp. Đạt được châu phấn không khó, khó khăn là như thế nào bảo trụ trai sông, bảo trụ trân châu. Tu vi cảnh giới cùng hồn phách cảnh giới không đủ cao hồn pháp tu sĩ, hồn pháp thủ đoạn không tốt, siêu hồn như là giết bạn thủ châu, không những như vậy, còn phải đem cả viên trân châu đập nát ép mở mới có thể có đến châu phấn. Mặc dù có thể tìm kiếm hồn phách, nhưng bị siêu hồn người cũng sẽ thân tử đạp tiêu. Thủ đoạn cao minh đến đâu một điểm hồn pháp tu sĩ, siêu hồn có thể sẽ không đưa người vào chỗ chết, nhưng cũng sẽ làm đối phương hồn phách bị thương nặng, nhẹ thì đánh mất ký ức, nặng thì trở nên si ngốc nghênh ngốc, biến thành phế nhân. Chỉ có tu vi cảnh giới cùng hồn phách cảnh giới đầy đủ cao, thủ đoạn cao minh hồn pháp tu sĩ mới có thể tại bảo đảm không đối nhân tạo thành tổn thương tình huống dưới, hoàn thành một lần siêu hồn. Dạng này hoàn mỹ siêu hồn, tiêu hao cực kỳ to lớn, chỉ sợ chỉ có tôn giả trở lên hồn pháp đại năng mới có thể tùy ý thi triển xong đẹp siêu hồn thủ đoạn. Trường Khanh tự nhận hắn hiện tại còn xa làm không được loại trình độ này. Nếu là hắn đến siêu hồn, nhiều lắm là có thể bảo chứng người không chết. Nhưng hắn thật chỉ là chỉ có bề ngoài hồn pháp tu sĩ a. Đêm qua trước đó hay là, nhưng bây giờ thật đúng là không phải. Hắn có khoảnh khắc lục chuyển tu vi, hồn pháp cảnh giới cũng là đệ nhất trọng thế gian du chi cảnh, có thể nói, làm hồn pháp tu sĩ mà nói, Trường Khanh tại các đại thế lực bên trong đã coi như là bánh trái thơm ngon. Cái kia giống hắn dạng này hồn pháp tu sĩ rất cỡ nào? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cái này biến tướng đã chứng minh, siêu hồn là chi phí cực cao một loại hành vi. Có thể bảo chứng không làm thương hại đến người hoàn mỹ siêu hồn càng là như vậy, coi như U Minh Ti có thể triển khai phép thuật này lại năng, chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện thi triển. Cái kia U Minh Ti sẽ đối với tà tu siêu hồn a? Khẳng định sẽ, dù sao trong mắt bọn hắn tà tu vốn là tội đáng chết và lần, bị siêu hồn biến thành phế nhân đều làm lợi bọn hắn, chỉ sợ bọn họ tại đối với tà tu siêu hồn thời điểm căn bản sẽ không cân nhắc bảo toàn đối phương hồn phách. Nhưng U Minh Ti sẽ tùy ý đối với người bên ngoài thi triển siêu hồn a? Chỉ sợ là sẽ không, một mặt là không thích hợp, một mặt là không có lời. So với siêu hồn, còn có rất nhiều mặt khác hồn pháp thủ đoạn có thể từ người khác hồn phách bên trong vơ vét tin tức, phân rõ thật giả. Chi phí thấp nhất một loại liền để cho người dùng một viên truyền niệm linh, đem một đoạn ký ức ghi vào trong đó, lại từ người xem xét, liền có thể tra ra chân tướng. Bởi vì hướng truyền niệm linh rót vào tâm niệm cùng ký ức lúc, tu sĩ tầm thường rất khó làm bộ. Truyền niệm linh khắp nơi có thể thấy được, giá cả rẻ tiền, cho nên pháp này chi phí rất thấp. Bất quá khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Đầu tiên, phàm nhân là không có linh lực, căn bản không có cách nào luyện hóa truyền niệm linh, cũng liền không có cách nào hướng trong đó rót vào tâm niệm, pháp này cũng liền đối với phàm nhân vô hiệu. Thứ yếu, luyện hóa truyền niệm linh cũng cần thời gian, tại một chút dưới tình trạng khẩn cấp, có thể sẽ chậm trễ lại sự. Cuối cùng, truyền niệm linh dù sao cũng là tu sĩ chính mình đem tâm niệm cùng ký ức rót vào trong đó, truyền niệm linh chỉ có thể cam đoan ký ức tính chân thực, lại không thể cam đoan phải chăng hoàn chỉnh, nếu như xuất hiện ẩn tàng dấu giếm tình huống, người cha sẽ không thể nào biết được. Huống hồ đối với một chút hồn pháp tu sĩ tới nói, thậm chí có thể lập ra hư giả ký ức rót vào truyền niệm linh bên trong, rất khó bị phát giác đi ra. Cho nên U Minh Ti hẳn là sẽ không dùng loại này đê đoan thủ đoạn. Đối với tà tu, đương nhiên có thể không chút kiêng kỵ siêu hồn, mà đối với chính đạo nhân sĩ, tự nhiên không được. Trường Khanh suy đoán, U Minh Ti rất có thể sẽ dùng một loại càng thêm điều hòa thủ đoạn. Thám hồn. Cái gọi là thám hồn, chính là tại hồn pháp tu sĩ dẫn đạo bên dưới, bị thám hồn người chủ động đem hồn phách tế ra, đã có thể bảo chứng hồn phách không bị hao tổn hại, lại có thể đem hồn phách chi bí dò xét đi ra. So với siêu hồn, thám hồn cũng càng thêm dễ dàng, đối với thi thuật hồn pháp tu sĩ yêu cầu cũng càng thấp. Như vậy bình thường, đối với tà đạo dùng siêu hồn, đối với chính đạo dùng thám hồn, U Minh Ti liền có thể cam đoan chính mình dưới mí mắt không có bất kỳ cái gì bí mật. Đương nhiên, nếu ngươi thân là chính đạo nhân sĩ, không phối hợp U Minh Ti dùng thám hồn chi pháp, như vậy U Minh Ti tuyệt đối càng vui đối với ngươi sử dụng đơn giản hơn thô bạo siêu hồn chi pháp. Bây giờ nhìn thấy tòa trận pháp này, Trường Khanh liền đã xác định chính mình suy đoán. Đây chính là một tòa thám hồn đại trận. Tâm niệm mà thay đổi thời điểm, Trường Khanh cùng Cực Anh cái chán đồng thời dâng lên một đạo lam quang, hội tụ ở cùng nhau. Chương 473, thái độ đại biến. Chương 473, thái độ đại biến. Đem hồn phách theo ta dẫn đạo, ly thể mà ra. Đào Lao thanh âm truyền vào hai người náo hải. Tại cái này thám hồn trong đại trận, hắn thi triển hồn pháp thủ đoạn đều sẽ dễ dàng hơn. Trận pháp xung quanh mấy cây trụ lớn tất cả đều lấy đặc thù vật liệu rèn đúc, bên trong phong trăm ngàn hồn phách, xem xét chính là vị luyện pháp đại sư kiệt tác. Đào Lao thám hồn pháp dùng cũng càng là tinh liệu, làm cho Trường Khanh cùng Cực Anh hồn phách đồng thời nô ra, tại trong trận pháp tiến hành trao đổi, có thể làm cho Cực Anh trực tiếp dò xét đến Trường Khanh hồn phách, càng trực quan cảm thụ Trường Khanh kinh lịch hết thảy. Trường Khanh cùng Cực Anh hai người đều không có nửa phần chống cự, phân biệt đem hồn phách tế ra. Tại thám hồn trong đại trận, hai người hồn phách giao hội một chỗ. Cực Anh không chút do dự, trực tiếp xem xét lên Trường Khanh hồn phách. Sau một khắc, hắn liền thân ở một mảnh trong đống tuyết. Bốn phía là vô biên rừng khô, vô số bó đuốc trong nháy mắt sáng lên, một trận cực kỳ quỷ dị thanh âm truyền đến. Ha 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 ha, ngươi cái này mặt trắng lang, thật làm cho lão tử tự nhiên chui tới cửa a. Một nam tử áo xanh từ trong rừng khô chậm rãi mà ra, bên người một đám tà tu chen chúc, lộ ra khí thế mười phần. Mà Cực Anh chính mình đang đứng tại một đám nô lệ ở giữa, biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy kinh ngạc. Lúc này hắn chính lấy Trường Khanh thị giác, một lần nữa ôn lại một lần tối hôm qua phát sinh hết thảy. Cực Anh không phải hồn pháp tu sĩ, để hắn trực tiếp xem xét hồn phách liền cùng để văn manh lật trời sách một dạng khó khăn, hắn cũng không thể xem hiểu. Cho nên nào lão để hắn tự mình kinh lịch, tương đương với có người thay văn manh đem đọc sách ra tiếng âm. Các mô đại quan nhân, đúng không? Hắn thản nhiên nói. Chính là gia gia ngươi ta, ngươi cái này mặt trắng lang nếu biết lão tử đại danh, còn dám tới chịu chết. Khuyên ngươi nhanh đưa thủ hạ ta huynh đệ thả, không phải vậy ha ha. Các mô đại quan nhân lời còn chưa nói hết, Trường Khanh liền cười nhạt một tiếng. Trong tay hắn màu lam nhạt quang mang lóe lên, tỏa hồn linh thôi động, trong mấy mắt, đứng ở chung quanh hắn tất cả nô lệ toàn bộ ngã trên mặt đất, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngươi dám? Các mô đại quan nhân giận dữ, Trường Khanh lại không nhanh không chậm, từ trong ngực lấy ra một cây ngắn nhỏ ngọc côn, tại trong tay hất lên, hóa thành một thanh như ngọc trường kiếm. Một bên Lam Sương cũng đi tới bên cạnh hắn, trong tay băng nhận ngưng tụ. Ánh trăng chiếu bên dưới, Trường Khanh cầm trong tay ngọc kiếm, chân đạp phong hoa, trong tay tiểu kim nỗ, trước ngực hộ tâm kính, uy phong lẫm liệt, quang minh lẫm liệt. Bên cạnh giai nhân mặt như băng sương, lãnh diễm cao ngạo, băng nhận cùng ngọc nhận hợp làm một chỗ, song kiếm hợp bích, tiêu sái phiêu dật. Chúng tiểu nhân, lên cho ta. Các mô đại quan nhân trên thân tỏ khắp ra đầy trời xương động, tản ra ảm đạm màu đỏ, trong nháy mắt liền che kín đầy khắp núi đồi. Trường Khanh sắc mặt không thay đổi, từ trong ngực lấy ra hai viên dược hoàn, cùng Lam Sương đồng thời ăn vào. Mà đầy khắp núi đồi tà tu đang hút vào những xương độc kia đằng sau, tất cả đều trở nên cuồng bạo không gì sánh được, trên thân phát sinh biến dạng, liều lĩnh trong chiều ở giữa hai người chém giết tới. Các ngươi bọn này tà tu, việc ác bất tận, làm hại thương sinh. Trường Khanh trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay ngọc kiếm vung dậy, tiểu kim nô kích xạ ra mũi tên đầy trời, hướng nhào lên tà tu vào tới. Mà bên người nàng Lam Sương cũng là băng nhận chuyển động, kỳ kiếm liền kết quả một cái tà tu. Hôm nay ta Phương Thanh Trường liền muốn thay trời hành đạo, đem bọn ngươi những tà tu này một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Trong miệng hắn cao giọng quát chói tai, đối mặt thành đàn tà tu, không lùi mà tiến tới, như hổ nhập đàn sói, không ngừng thu gặt lấy tà tu sinh mệnh. Lam Sương đi theo phía sau hắn, đem cá lọt lưới một cái không rơi toàn bộ giết đi. Hai người như vào chỗ không người, đem tà tu giết đến là không chừa mảnh giáp. Nhưng đội hồ các mô đại quan nhân độc để những tà tu kia đều phát điên, một cái sợ sệt đều không có, tất cả đều hung hãn không sợ chết, liên tục không ngừng hướng Trường Khanh không ngừng vào tới. Đến hay lắm, liền để ta đưa các ngươi những tà tu này nấu lại chủ tạo. Trường Khanh cười lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào. Hắn ra chiêu quả quyết tàn nhẫn, không chút nào dây dưa dài dòng, mà lại cực độ tàn nhẫn, không có chút nào thương hại có thể nói. Trong lúc nhất thời, huyết nục văng tung tóe, cả đỉnh núi đều biến thành tu la chiến trường, đầu lâu, bọt máu, chân cụt tay đứt, tại Trường Khanh dưới kiếm không ngừng tung bay. Tuất, tuất, tuất. Cứ anh thế mà kìm lòng không được đi theo cùng nhau nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ được la lên. Giết đến tốt, giết đến tốt, giết. Đem những này tà tu toàn bộ giết sạch. Ha 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 ha. Theo Trường Khanh cùng các mô đại quan nhân cũng chiến làm một đoàn, trận chiến đấu này cũng đi vào cao trào. Các mô đại quan nhân toàn bộ thân thể đều biến dạng thành dị dạng quái vật, nhưng cuối cùng lại bị Trường Khanh một kiếm đeo đầu, bá khí nghiêm nghị, một cước đạp nát đầu lâu. Tốt. Cực Anh lần này là thật tại trong hiện thực hô to lên tiếng. Hồn phách của hắn tại trong trận pháp trở về thân thể, Cực Anh nhìn về phía Đào Lão, khoát tay áo. Ngừng đi, Đào Lão, đầy đủ. Đào Lão không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, từ từ thu thế, Trường Khanh hồn phách cũng thuận thế trở về thể nội. Ha ha ha. Chỉ gặp Cực Anh cười lớn, nhanh chân đi đến Trường Khanh trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thống khoái, thật sự là thống khoái, hảo huynh đệ, nhìn ngươi giết nhiều như vậy tà tu, thật sự là thống khoái rất à. Nói, hắn đem mũ trùm lấy xuống, lộ ra một tấm khuôn mặt trẻ tuổi. Này nhân sinh tinh mục kiếm mi, mặt như ngọc, mũi giống như lao tước, gương mặt góc cạnh rõ ràng, phong mang tất lộ, đơn giản so trên sân khấu đảo còn muốn tuấn tú. Chỉ là nét mặt của hắn hơi có vẻ quái dị, mang theo một cố khó nói nên lời của nhiệt. Đáng tiếc, ta chầm chậm nhóm này tà tu cũng có chút thời gian, chỉ là còn chưa kịp xuất thủ, lại bị huynh đệ ngươi đoạt trước. Cực Anh trước sau thái độ đơn giản tưởng như hai người đang khi nói chuyện, biểu lộ còn có chút tiếc nuối bộ dáng, phảng phất hận không thể chính mình tự mình xuất thủ, ảo não dị thường. Cái này phán quan đại nhân, ngài quá khen. Không quá khen, không quá khen. Cực Anh khoát tay áo, đè lại Trường Khanh cánh tay, dẫn hắn liền đi. Ngươi đây chính là một cái công lớn, đến, ta dẫn ngươi đi gặp mặt tư chủ, cho ngươi tranh công xin thưởng. Cực Anh thái độ này, ngược lại làm cho Trường Khanh trong lòng có chút không chắc, hắn trong đầu hướng đang cơ hỏi. Nội đi tên điên đều là dạng này, sẽ có hay không có lừa dối? Không giống như là Đan Cơ chân thành nói, những tên điên này xác thực giết nhau tà tu cực kỳ cuồng nhiệt, giống hắn dạng này ta cũng đã gặp, tuy nói hiếm thấy, nhưng không có gì thật là kỳ quái, lấy ngươi bây giờ hồn pháp tạo nghệ, muốn lừa qua chỉ là thám hồn pháp, còn làm không được vạn vô nhất thất à. Đương nhiên không có vấn đề, không phải vậy ta cũng không dám đến vậy liền không cần thiết ngại cảm. Cũng đối. Trường Khanh lấy lại bình tĩnh, mà không thay đổi đi theo Cực Anh rời đi thám hồn đại trận, hướng U Minh Ti chỗ càng sâu đi đến. Tựa như hắn nói, không có niềm tin tuyệt đối, hắn là không thể nào đến U Minh Ti. U Minh Ti có thể sử dụng thám hồn, nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng đừng nói là thám hồn, liền ngay cả siêu hồn, hắn cũng có chỗ chuẩn bị. Chương 474, do dự chương 474, do dự nếu là ứng phó không được siêu hồn, Trường Khanh chắc chắn sẽ không hướng trên họng xuống đụng, chủ động tới U Minh Ti. Hắn đêm qua bước lên khổng lồ như vậy phong hiểm, tăng lên hồn phách cảnh giới, cũng không phải trắng tăng lên. Chỉ cần không có thiên thu cảnh giới hồn pháp đại năng xuất thủ, Trường Khanh có tự tin, bình thường hồn pháp thủ đoạn đều không phá được hắn ngụy trang. Trừ phi đối phương có mấy loại kia cực kỳ đặc thù hồn pháp linh, cái kia Trường Khanh cũng chỉ có thể tự nhận không may, nhưng cũng không thể vạn sự vạn vật đều là mười thành tự tin mới ra tay, không phải vậy cơ hội chớp mắt là qua, muốn tại cẩn thận cùng quả quyết ở giữa tìm kiếm một cái thích hợp cân bằng. Thám hồn pháp nói hoàn mỹ không thiếu sót, sắc thực hoàn mỹ vô khuyết, nhưng nếu nói đoạt giải, kỳ thật cũng đặc biệt dễ dàng phá giải. Bởi vì thám hồn pháp có cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là không có khả năng đối với hồn pháp tu sĩ dùng. Nhất là đối với hồn pháp cảnh giới đạt tới đệ nhất trọng trở lên tu sĩ dùng thám hồn pháp, tựa như là chuyện tiếu lâm bình thường. Bởi vì hồn pháp tu sĩ có thể tùy tiện đem tự thân hồn phách che giấu, trừ phi sự tỉnh sau khi phát sinh lập tức liền đối với hồn pháp tu sĩ dùng thám hồn pháp, nếu không chỉ cần hồn pháp tu sĩ chuẩn bị, đều có thể sớm tạo ra một cái giả hồn phách. đến lúc đó thi triển thám hồn người có thể dò xét đến chỉ có hồn pháp tu sĩ tận lực lộ ra ngoài giả hư phách, chỉ cần ngụy trang thỏa đáng, hoàn toàn không thể phân biệt thật giả. Đương nhiên, lời tuy như vậy, nhưng trên thực tế cũng không ai sẽ ngu đến mức sẽ đối với hồn pháp tu sĩ sử dụng thám hồn pháp là được. Nhưng mấu chốt của vấn đề ngay tại ở, không ai biết Trường Khanh là hồn pháp tu sĩ. Mặc dù tương đối có kiến thức một chút tu sĩ sẽ biết luyện pháp thánh thể, có thể luyện pháp thánh thể quá hiếm có, mọi người tổng không đến mức gặp được một người tu sĩ đều muốn hướng luyện pháp thánh thể phương hướng hoài nghi. Cho nên khi Cực Anh tại thám hồn trong quá trình nhìn thấy Trường Khanh sử dụng đều là ngự pháp thủ đoạn của tu sĩ lúc, trước tiên liền đem hắn trở thành ngự pháp tu sĩ. Như vậy, từ Cực Anh góc độ đến xem, đối với Trường Khanh sử dụng thám hồn pháp, liền một chút vấn đề cũng không có. Trên thực tế hắn nhìn thấy, đều là Trường Khanh tỉ mỉ chế tác tốt phim thôi. Chỉ là cái này Cực Anh không biết là có nguyên tắc, hoặc là đơn thuần cảm thấy phiền phức hay là như thế nào, vậy mà chỉ dò xét Trường Khanh trong hồn phách liên quan tới đêm qua trận đại chiến kia ký ức. Thậm chí còn không có xem hết, chỉ có thấy được Trường Khanh chém giết các mô đại quan nhân đằng sau, liền hào hứng kết thúc dò xét. Đây cũng là ngoài Trường Khanh đoán trước. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là hợp logic, dù sao nếu là đứng tại Cực Anh góc độ, nếu chỉ là đơn thuần muốn xác định Trường Khanh giết chết người có phải hay không tà tu, lại là giết thế nào đến những tà tu kia, nhìn những ký ức kia đằng sau, liền đã có thể xác định. Dù sao Trường Khanh không thèm để ý, coi như Cực Anh thật hướng nhiều dò xét, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Đừng nói là giết người xong đằng sau như thế nào thu thập tàn cuộc, như thế nào cắt lấy đầu người, như thế nào trở lại Phú Nhân Thành, thì như thế nào tới đây lĩnh thưởng, hắn đều có tỉ mỉ chế tác tốt. Chính là liên quan tới Phương Thanh Trường người này cuộc đời, từ nhỏ đến lớn, phụ thân mẫu thân, tu luyện kinh lịch, lịch luyện kinh lịch, đủ loại chi tiết, tại đan cơ trợ giúp bên dưới, hắn cũng hoàn thiện cái 7-8 phần, tuyệt đối sẽ không lộ ra sơ hở. Bất quá Trường Khanh biết rõ, hắn cấu trúc Phương Thanh Trường người này cố sự, có một chỗ sơ hở chí mạng. Cứ việc Cực Anh còn không có nhìn thấy nơi đó, nhưng Trường Khanh vẫn còn do dự muốn hay không đem sự tình làm tuyệt, đem sơ hở triệt để bài trừ. Cái gọi là sơ hở, chính là cái kia bị hắn giết chết, mộ dung gia lão giả áo đen. Trong hiện thực, lão giả áo đen là chết bởi âm dương hồn tỏa linh cực đoan thống khổ. Trường Khanh chế tạo hư giả hồn phách bên trong, lại không thể là loại tình huống này. Nếu không liền sẽ bộc lộ ra hắn hồn pháp thủ đoạn cùng độc pháp thủ đoạn. Nhưng Trường Khanh cảnh giới còn tại đó, đang đối mặt địch, khẳng định là không có cách nào giết chết lão giả áo đen kia, giải thích không thông. Cho nên Trường Khanh chỉ có thể lựa chọn giấu giếm. Tại hắn tạo ra hư giả trong trí nhớ, căn bản liền không có xuất hiện qua lão giả áo đen người này. Như vậy chính là lưu lại một cái cự đại sơ hở. Nếu như một ngày nào đó, Tiêu Phàm bên người cái kia mộ dung gia tiểu nha đầu đem phái người ám sát chính mình sự tình bại lộ đi ra, chỉ cần U Minh Ti thuận manh mối này tra được, liền sẽ phát hiện mâu thuẫn. Dùng cái này liền có thể suy đoán ra Trường Khanh tại trên hồn phách động tay chân. Thật đến tình trạng kia, Phương Thanh Trường kế này sẽ triệt để thất bại, Trường Khanh đầy bàn đều thua. Cho nên hắn ở trong lòng do dự qua, bao quát đến nay hắn còn tại do dự. Đến cùng muốn hay không đem cái này sơ hở xử lý sạch. Nhưng đem nó diệt trừ chi phí cũng không nhỏ. Đầu tiên Tiêu Phàm bên người tiểu nha đầu kia, nhất định phải giết. Giết nàng, rất có thể mang ý nghĩa hắn sẽ cùng mộ dung gia tộc không chết không thôi, dù sao nha đầu kia có thể thúc đẩy tu du cường giả, trong gia tộc địa vị nhất định không tầm thường, chết người như vậy, cùng đơn thuần chết cái tu du cường giả còn không giống với. Mặt khác, bên người nàng hẳn là còn có một cái tu du cường giả, thực lực cùng Trường Khanh đêm qua giết chết người kia hẳn là tại sản sản với nhau. Người này tự nhiên cũng phải giết. Mặc dù nhìn như Trường Khanh hôm qua giết cái kia tu du cường giả giết đến hời hợt, nhưng Trường Khanh trong lòng rõ ràng vận khí thành phần chiếm 9/9. Nếu không phải tại cực độ thống khổ dưới điều kiện đặc thù, hắn tại cực hạn thời khắc thúc dục âm dương hồn tắc linh, không nói những cái khác, coi như hắn có thể đánh thắng lão giả áo đen kia, đối phương muốn chạy hắn cũng ngăn không được. Đánh bại, cùng giết khẩu, độ khó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cuối cùng, Trường Khanh còn phải giết Tiêu Phàm, hắn có thể triệt để an tâm. Tiểu nha đầu kia là vì Tiêu Phàm mới phái người đối với mình báo thủ, khó đảm bảo Tiêu Phàm sẽ không biết thứ gì. Giết Tiêu Phàm, lại là đắc tội Tiêu gia. Mặc dù Tiêu gia cùng mộ dung gia tộc loại quái vật khổng lồ này không có cách nào so sánh, nhưng có câu nói rất hay, cường long không ép địa đầu xà, huyền quan bất như liệt bản. Tại Phú Nhân Thành địa giới, một lát bên trong, Tiêu gia có thể cho Trường Khanh mang tới phiền phức không chừng so mộ dung gia tộc còn lớn hơn. Như vậy tính ra, giải trừ sơ hở này cùng tai họa ngầm chi phí quá cao, để luôn luôn chú ý cẩn thận, truy cầu vạn vô nhất thất Trường Khanh, cũng có chút khó mà lựa chọn. Dưới mắt đổ tạm thời không cần lo lắng bại lộ vấn đề, có thể lưu cho hắn thời gian bàn bạc kỹ hơn. Mà Trường Khanh sở dĩ có thể đến U Minh Ti, có hai cái mục đích. Một mặt là hắn một hơi trừ đi các mô đại quan nhân thủ hạ nhiều như vậy tà tu, tự nhiên không thể bỏ qua cái này thay Phương Thanh Trường dương danh lập vạn cơ hội. Mượn đi U Minh Ti lĩnh thưởng cơ hội, đem sự tình huyên náo mọi người đều biết, hắn mới hài lòng. Có thể kinh động ngoại ti, phái nội ti người cùng chính mình tiếp xúc, đồng dạng nằm trong dự đoán của hắn. Một mặt khác là Trường Khanh nhất định phải kiểm tra U Minh Ti đấy. Hắn đã sớm xác định, giải quyết thọ nguyên vấn đề đáp án, ngay tại U Minh Ti bên trong. Cùng U Minh Ti tiếp xúc là tất nhiên. Mặc dù trong lòng kiêng kỵ, nhưng biết rõ sớm muộn đều được dạng này, vậy không bằng chuẩn bị sớm cùng cửa hàng. Cảm thấy nghĩ như vậy, Trường Khanh đã bị Cực Anh dẫn xuyên qua đất trống, đi tới một chỗ trong đại điện. Chỗ này đại điện so với lúc trước U Minh Ti ngoại ti đại đường, hoàn toàn là hai cái phong cách. Chương 475 minh chủ ngoại ti đại đường cho người cảm giác là trang nghiêm túc mục, đâu vào đấy. Mà chỗ này đại điện lại cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, lạnh lẽo không gì sánh được, giống như trong truyền thuyết U Minh địa ngục, làm cho người không rét mà run. Đại điện hai bên cao ngất trên vách tường, điêu khắc có từng dãy giữ tận tượng nặng, chính là quần ma loạn vũ chi tượng. Tại những tượng nặng này phía trên, Khác điều có kim cương tu la, nhật nguyệt ổ quay, cầm trong tay các loại binh khí hình cụ, sắp loạn múa quần ma từng cái chấn áp, đều để tội. Cự anh mang trường khanh đi thẳng đến đại điện trung ương, tại một tòa to lớn trước tượng thần dừng lại. Tượng thần cao hơn 10 trượng, nhìn dị thường rung động, thân hình cao lớn khôi ngô, cơ bắp từng cục, thẳng ngực lưng trần giống như kim cương tu la, lại sinh một bộ nữ tướng, mặt mũi hiền lành, chân mày buông xuống, giống như đang quan sát chúng sinh. Tượng thần hai tay phân biệt đều cầm câu liêm cùng xiềng xích, đồng thời lại sau lưng mọc lên bốn tay. Phía sau bốn cái tay thượng phân đừng kéo lên bốn cái khí quan, lộ ra quái dị phi thường. Một tay nâng hai phổi, hình dạng dường như một tòa cây cân. Một tay nâng một cái viên cầu, nhìn kỹ lại là một đoàn con mắt, hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Một tay nâng một đoạn ruột, như là trường tiên bình thường, còn tại vung đẩy, sinh động như thật. Cuối cùng một tay nâng thì là một tấm miệng to như chậu máu, răng nanh lật ra ngoài, nhìn hết sức dữ tợn. U Minh Thánh giả, U Minh Ti chi chủ, cũng là những tên điên này cùng nhiệt sùng bái đối tượng. Trong đầu, Đan Cơ giới thiệu nói, trừ Cửu Thiên Ti cùng U Minh Ti bên ngoài, còn có thế lực khác có thiên hoàng cấp bậc chiến lược à? Trường Khanh có chút hiếu kỳ đạo, không từng nghe nói cái gì thế lực có cái gì thiên hoàng thánh giả, cho dù có, cũng chỉ có thể là thứ gì ẩn thế không ra lao yêu quái. Đan Cơ nghĩ nghĩ, hồi đáp, đương đại còn có cái gì tà thánh tại thế sao? Trường Khanh lại hỏi, tự nhiên là không có. Trường Khanh trong lòng không khỏi cảm thán, thế đạo này thật sự là nát ấu. Càng là kiến thức đến U Minh Ti tổ chức như này có như thế lực lượng mạnh mẽ, Trường Khanh càng là có loại cảm giác này. Mặt ngoài là chính đạo hưng thịnh, tà đạo suy vi, nhưng trên thực tế to to nhỏ nhỏ tà đạo ở khắp mọi nơi, nói là hung hăng ngang ngược cũng không đủ. Đây là đương đại ngay cả một cái tà thánh đều chưa từng xuất thế, mà chính đạo một phương khoảng chừng 10 tên thánh giả chấn giữ tình huống dưới. Thánh giả thực lực Trường Khanh hết sức rõ ràng, dù sao hắn liền có bách hoa tà thánh ký ức. Thiên hoang thánh giả, có thể nói quét ngang thiên thu biển khô cảnh giới tôn giả, tung hoành thế gian, cơ hồ không có đối thủ. Có thể nói, hoàn toàn không cần 10 cái thiên hoang thánh giả, cho dù là một cái thiên hoang thánh giả thống lĩnh chính đạo, đều có thể quét ngang tà đạo hết thể thế lực. Thập bị linh, như vậy cách xa thực lực sai biệt, nói chính đạo cùng tà đạo là mèo với chuột cũng không đủ. Không khỏi làm Trường Khanh nhớ tới, ban đầu ở địa cầu lúc, hắn cùng Diệp Thanh Hà nuôi mèo kinh lịch. Nhớ mang máng, Diệp Thúc Diệp Thẩm tại nông thôn quê quán có cái lao trạch, mặc dù quanh năm không người ở lại, nhưng một mực có mướn người hỗ trợ chiếu khán quản lý, cho nên còn chưa hoang phế. Tuổi thơ thời kỳ, mỗi khi trường học thả nghỉ đông kỳ nghỉ, hắn cùng Diệp Thanh Hà kiểu gì cũng sẽ đến cái kia lao trạch ở lại một trận. Có một trận nuôi dưỡng ở trong lao trạch mèo già chết, không lâu sau đó lao trạch liền náo loạn nạn chuột, đem rất nhiều đồ dùng trong nhà cùng đệm chăn đều cắn không còn hình dáng. Cho nên bọn họ liền lại mua được một con mèo to, so con mèo già kia lớn hai vòng, cái đuôi trắng kiện, gương mặt căng tròn, trên thân lông tóc bóng loáng bóng lưỡng, nhìn qua thần khí mười phần. Vốn cho rằng dạng này là có thể trị ở nạn chuột, nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng, con mèo kia căn bản cũng không bắt chuột. Lấy nhỏ gặp lớn, có lẽ thế gian này hai đạo chính tà cũng là như thế. Chính đạo tựa như một cái uy vũ mèo to, so sánh dưới, tà đạo cũng chỉ là trong khe cống ngầm chuột mà thôi. Có nấp tại, chuột lại như cũng hung hăng ngang ngược, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Nấp tại lười biếng. Nghĩ đến đây, Trường Khanh đối với cái này U Minh Ti, trong lòng cũng sinh ra một tia khinh miệt. Nhìn như những cái kia phán quan thực lực cường đại, để mắt tới tà tu liền tuyệt không dung tha, không chết không thôi, là cái thiết huyết tổ chức. Nhưng từ vĩ mô góc độ xem ra, cái gọi là U Minh Ti, cũng bất quá là chỉ mèo lười thôi. Gặp Trường Khanh ngước nhìn tượng thần, cứ anh có chút thỏa mãn gật gật đầu, có chút hăng hái đạo. Làm sao, lần thứ nhất chiêm ngưỡng thánh giả tôn đình, bị chấn động đến. Trường Khanh đương nhiên sẽ không bị một cái tượng thần cho hù sợ, mặc dù so với bách hoa động trong kia cái cực kỳ nhỏ bách hoa tà thánh tượng thần, U Minh thánh giả tượng thần khí phái không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng dù sao cũng là cái tượng đất làm bằng đá, không có gì phải sợ. Bất quá cái này cực anh xem xét chính là loại kia điển hình cực đoan phân tử, Trường Khanh tự nhiên gặp được người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Sát thực rung động, chưa bao giờ thấy qua hùng vĩ như vậy kỳ quan. Ha ha ha, đó là tự nhiên, minh chủ sao mà vĩ ngạn, quan sát thế gian, không người không phục. Cực anh trong giọng nói mang theo thật sâu vẻ kính sợ. Chúng ta U Minh Ti bên trong người chính là minh chủ bốn cánh tay. Hắn chỉ vào tượng thần phía sau cái kia mấy đầu cánh tay, giới thiệu nói: "Chấp sự chính là biểu tượng cân bằng tây cân, quét ngang thiên hạ chuyện bất bình. Đưa đỏ sứ chính là nhìn rõ vạn sự vạn vật con mắt, bất luận cái gì tà đạo đều không thể nào trốn chạy. Tiếp dẫn sứ là ra roi tiến lên roi thép, thời khắc giám sát chúng ta cùng tà đạo kiên định đối mặt, không chết không thôi. Phán quan thì là minh chủ chó săn, là sắc bén nhất răng nanh, hung hăng cắn tà đạo tuyệt không nhả ra." Nói những lời này lúc, hắn biểu lộ cùng nhiệt, trong mắt tinh quang liên tục. Trường Khanh tự nhiên là cực kỳ phụ họa liên tiếp gật đầu, biểu hiện được để Cực Anh có chút hài lòng. Cực Anh lại chỉ hướng tượng thần dưới chân giẫm lên một tòa lớn địa, cùng Trường Khanh nói ra: "Huynh đệ, nhìn, đây cũng là nội ti tà ma bảng, tất cả cùng hung cực các chi đồ, kỳ danh hủy tất cả đều sẽ được khắc vào tà ma trên bảng, không người có thể trốn." Nói, hắn lên trước mấy bước, đối với tượng thần cung kính bái một cái, tiếp lấy rôi ra một ngón tay, đem trên tấm bia đá một cái tên gạch đi. Ngón tay của hắn mang theo ô kim sắc quang trạch, giống như thần binh lợi nhận, cứng rắn bia đá tại hắn dưới chỉ liền giống như đậu hũ bình thường, bị dễ dàng bạch ra một đạo khe rãnh. Kim pháp tu sĩ có chút ý tứ, lấy thân hóa kim như vậy hời hợt, đoán chừng cảnh giới không thấp. Trong đầu, Đan Cơ bình luận. Trường Khanh thì là quan sát tỉ mỉ lên tà ma trên bảng một đám danh tự. Bị Cực Anh gạch đi chính là cấp mô quái ba chữ, cái kia ba chữ ấn ký rất sâu, hiển nhiên là bị mới khắc lên đi không lâu. Tà ma trên bảng khắc ấn nhất nhạt một cái tên, chính là Sigma hai chữ, hiển nhiên đã lưu tại phía trên nhiều năm. Nhìn không ra, lão nữ nhân ngươi tại U Minh Ti thật là có một phen danh hiệu. Trường Khanh trong đầu treo gẹo nói, mỗi cái địa khu U Minh Ti tà ma trên bảng danh tự cũng không giống nhau, bản tôn chỉ là tại rất nhiều nơi đều lưu danh mà thôi, không có gì lớn. Đan Cơ ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại ẩn ẩn có một cố khó nén vẻ đắc ý tại mảnh địa giới này, đoán chừng không ai có thể so sánh bản tôn càng làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Ngươi xem một chút, bản tôn xưng hào có phải hay không tại bia đá phía trên nhất? Trường Khanh thuận xích ma xưng hào nhìn lên, đã thấy nó chỉ xếp tại thứ hai. Thứ nhất thì là cái bị mới khắc lên danh tự. Ma Thiên. Chương 476, Ma Thiên chương 476, Ma Thiên sư tôn, giống như đã nhiều năm như vậy, ngươi đã bị thay thế thành người thứ hai. Trường Khanh có chút nhìn có chút hạ hế nói. Cái gì? Đan Cơ nhất thời liền không vui. Là cái nào không có mắt tiểu bối, phạm vào bao lớn tai họa, thế mà có thể cùng bản tôn bằng được. Hiện tại những này U Minh Ti thật sự là càng sống càng trở về, đoán chừng chết đi mấy người, lại giết mấy cái phán quan, liền đem bọn hắn sợ vỡ mật, đem tục danh xếp tại bản tôn phía trước. Ngươi làm sao lại khẳng định không phải có cái nào nhân tài mới nổi so ngươi lợi hại hơn đâu? Vậy ngươi hỏi một chút. Ta không hỏi. Hỏi một chút, lại không đến mức bị hoài nghi gì. Ta biết ta, nhưng ta không muốn hỏi. Hỏi một chút. Không hỏi. Ngươi Trường Khanh, cho ta hỏi. Không hỏi. Trường Khanh còn chưa mở miệng, một bên Cực Anh trước khi nói ra. Cái này cắp mô quái ta nhìn chằm chằm có một trận, lúc đầu muốn mang đội tự mình đem hắn diệt trừ, lại sợ hắn thủ hạ nhiều như vậy tà tu có cá lọt lưới, liền chuẩn bị thừa dịp lần này bọn hắn tụ tập cùng nhau cơ hội một mẹ hốt gọn, không nghĩ tới lại bị huynh đệ ngươi đoạt trước. Cực Anh vô Trường Khanh bả vai, ngữ khí chân thành tha thiết. Ta từ đáy lòng bội phục ngươi, chứ như thế một đám tai họa. Phán quan đại nhân nói quá lời, tại hạ bất quá là thuận tay mà thôi. Trường Khanh mặc dù ngoài miệng kiêm tốn, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ, chỉ vì hắn đánh giá thấp U Minh Ti năng lượng. Hắn thôn phệ các mô đại quan nhân cùng dưới tay hắn những tà tu kia hồn phách đằng sau, đồng dạng kế thừa trí nhớ của bọn hắn, lấy Trường Khanh ánh mắt đến xem, các mô đại quan nhân phong cách hành sự tuyệt đối được xưng tụng cẩn thận. Nói là hoàn mỹ vô khuyết đương nhiên không đến mức, nhưng hắn an trí thủ hạ, thống lĩnh một đám tà tu khi thì tụ tập khi thì phân tán, cũng tuyệt đối coi là ngay ngắn rõ ràng. Sơ hở khẳng định có, mà lại không ít, dù sao hắn không giống Trường Khanh giống nhau là độc lang, nhiều như vậy thủ hạ, khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút chân ngựa. Nhưng U Minh Ti đối với các mô đại quan nhân hiểu rõ hay là ngoài Trường Khanh đoán trước, Trường Khanh không nghĩ tới các mô đại quan nhân tụ tập thủ hạ đến phú nhân thành phụ cận chuyện này tại U Minh Ti trong mắt đã sớm không phải bí mật gì. Mà lại U Minh Ti đối với các mô đại quan nhân coi trọng trình độ cũng vượt ra khỏi Trường Khanh đoán trước, bây giờ xem ra các mô đại quan nhân cũng coi là làm chấm dứt, coi như không bị Trường Khanh diệt trừ, cách cái chết cũng không xa. Các mô đại quan nhân cũng chính là cái chuyển tuấn ba tứ chuyển cảnh giới tà tu, nhưng Cực Anh hiển nhiên là U Minh Ti cao thủ tinh nhuệ, từ hắn vừa mới trong lời nói có thể nghe ra được, dưới tay hắn hẳn là còn có một chi phán quan tiểu đội. Người như vậy để mắt tới các mô đại quan nhân loại mặt hàng kia, không phải đại pháo đánh con mỗi cũng là sát cơ dùng dao mổ trâu. Đây chính là nội ti địa phương đáng sợ. Thân là tà tu, nếu như ngươi có thể tránh thoát ngoại ti truy sát, thậm chí có thể giết một hai cái ngoại ti chấp sự, như vậy chờ đợi ngươi chính là nội ti loại này đại pháo đánh con mỗi, giết gà dùng dao mổ trâu hành vi. Dùng tuyệt đối bạo lực, thực lực tuyệt đối, để nội ti những tên điên này bọn họ trở thành ngoại ti các chấp sự hậu thuẫn, cho nên U Minh Ti mới như vậy làm cho người kiêng kỵ. Huynh đệ khiêm tốn, U Minh Ti từ trước đến nay thượng phạt phân minh, ngươi lần này không thể bỏ qua công lao, đều thay ta đem việc để hoạt động. Nếu không ta cũng sẽ không mang ngươi đến gặp mặt tư chủ. Cực Anh cười nói, cái kia các mô đại quan nhân bất quá là cái tiểu nhân vật, thủ hạ tà tu cũng đều là chút đất gà chó sành hạng người, còn đáng ra các ngươi cao thủ như vậy tự mình xuất thủ à? Trường Khanh nửa nghi vấn nửa su định nói, huynh đệ, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Cực Anh nghiêm mặt nói, mặc kệ là nhỏ cỡ nào tà đạo, vậy cũng là tội ác cùng cực chi đồ, đều hẳn là bị một cái không rơi diệt sát sạch sẽ, sao là có đáng giá hay không đến nói chuyện đâu, đúng không? Phán quan đại nhân có thể có loại suy nghĩ này, tại hạ bội phục. Cực Anh tựa hồ đối với Trường Khanh cực kỳ thưởng thức, khoát tay một cái nói, không cần kêu như vậy xa lạ, ngươi giết nhiều như vậy tà tu, chính là ta Cực Anh huynh đệ, ta hẳn là hư trưởng ngươi mấy tuổi, ngươi nếu là không ghét bỏ, liền kêu ta đại ca đi. Nói đi, hắn nắm cả Trường Khanh cổ tay, chỉ hướng trên bia đá kia một đám tục danh, nói ra, huynh đệ, nhìn thấy tà ma trên bảng những xuất sinh này rồi sao? Một ngày nào đó, ta sẽ đem những xuất sinh này tất cả đều giết sạch, còn thế đạo này một cái thanh thiên bạch nhật, càn khôn tươi sáng. Trường Khanh trong ánh mắt lộ ra thật sâu khâm phục chi ý, trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt, đại ca, nếu như về sau có dùng đến lấy ta phương thanh trường địa phương, nhưng bằng thúc đẩy. Trong đầu, hắn lại là cùng Đan Cơ chăm miệng một lời. Thật là một cái tên điên. Nhưng hắn mặt ngoài tự nhiên không có khả năng toát ra đối với Cực Anh kinh thường, mà là trịnh trọng nói. Đại ca, tà ma này trên bảng, bài danh phía trên mấy cái tà tu, ta nhìn danh tự cũng còn không có cái đi, là đều không có để tội. Gặp Trường Khanh cảm thấy hứng thú, Cực Anh hai mắt tỏa sáng, tựa như là gặp tri âm, trong lời nói lộ ra bị người công nhận vui sướng. Không nói gặp ngươi, huynh đệ, tà ma này bảng trước mấy người, từng cái đều thân phạm đại án, trước kia lấy cái kia Sigma là nhất, trước đó không lâu lại ra cái Ma Tiên, càng là phát rổ. Sigma. Ma Tiên Trường Khanh lẩm bẩm nói. Ta đây thật đúng là chưa từng nghe qua, đại ca có thể giới thiệu một hai. Cực Anh cười nói. Ha ha ha, huynh đệ, thật là chí khí. Ta cũng vẫn muốn đem cái này xếp tại tà ma bảng trước vài xuất sinh đều thu thập, bất quá bọn hắn giàu hoạt dị thường, lại đều có thủ đoạn, thực sự khó có thể đối phó, cái này tại nội ti cũng không phải bí mật gì, cùng ngươi nói một chút cũng không sao. Sigma làm loạn là vài thập niên trước, hiện tại chết hay không còn không biết, hắn bị U Minh Ti truy sát trong lúc đó phạm phải lớn nhỏ vụ án vô số, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, giết người mặc kệ nam nữ lao ấu, diệt đi tiểu gia tộc hơn 10 cái, giết hại đại gia tộc tông môn cao tầng trên trăm tên, sát hại U Minh Ti phán quan mấy chục người, trộm lấy Ngự Linh Linh bảo chuyển thừa công pháp vô số, trên tay nhân mạng không xuống hơn bắt đầu. Bản tôn cũng không có giết nhiều như vậy. Nghe Cực Anh sau khi giới thiệu, vừa mới bắt đầu, Đan Cơ còn hơi có chút đắc ý, toàn bộ nghe xong, nàng liền lập tức tức giận nói: "Đoán chừng là có người bắt ngươi bình chương mục đi, cũng coi như đưa cho ngươi uy danh hiển hách thêm một bút, ngươi nên cao hứng mới lạ." Trường Khanh có chút dở khóc dở cười. Không nói những cái khác, liền Đan Cơ đánh cắp vô số linh bảo hắn liền một cái cũng không nhìn thấy qua. Những này chính đạo thật vô sỉ có chút buồn cười, giữa lẫn nhau lục đục với nhau, tự giết lẫn nhau, còn muốn đem nước bẩn hướng trên người của ta dội. Mặc kệ Đan Cơ trong đầu chửi rủa, Trường Khanh lại nghe Cực Anh nói về hắn quan tâm nhất Ma Thiên. Về phần cái này Ma Thiên, càng là hoành không xuất thế, mặc dù phạm vào bản án chỉ có cùng một chỗ, lại là siêu việt Sigma, nhất cử bị liệt là phú nhân thành tà ma bảng đứng đầu bảng. A, không biết cái này Ma Thiên phạm vào là vụ án gì? Nghe nói qua Ngọc Quan Sơn mạch thông thiên thảm án a. Cực Anh có chút thần bí nói. Ngọc Quan Sơn mạch thảm án, trời sinh dị tượng, xuất sinh kia xem như chọc thiên nộ, đem kiếp vân đều dẫn ra, không chừng là độ kiếp thành tà tôn, cho nên chúng ta đem nó xưng là Ma Thiên. Chương 477, công lao chương 477, công lao nghe Cực Anh lời nói, Trường Khanh không khỏi âm thầm sững sờ. Hắn mới chợt hiểu ra, tình cảm cái này Ma Thiên, nói lại là chính mình. Đi, ta phục, nếu bàn về ngươi náo ra nhiễu loạn, xác thực đến lượt ngươi sắp xếp bản tôn đằng trước đi. Trong đầu, Đan Cơ ngữ khí lại có chút thoải mái. Cực Anh tự nhiên không biết Trường Khanh nội tâm hoạt động phong phú như vậy, như cũng phối hợp nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, Ma Thiên trong tay nhân mạng đồng dạng không xuống hơn bạn, trong đó bao quát Ngọc Quan Sơn mạch tứ đại gia tộc toàn bộ tộc nhân cùng xung quanh bách tính, U Minh Ti phán quan 20 người, tất cả đều là tu du cảnh giới cao thủ, thậm chí bao gồm một tên tuấn giả, hư hư thực thực cũng tại Ma Thiên thủ hạ vẫn lạc. Cái gì? Trường Khanh ra vẻ kinh ngạc nói. Như vậy tà ma, nếu là bỏ mặc không quan tâm, há không muốn thành thế gian đại họa? Cực Anh thở dài một tiếng. Huynh đệ nói chính là a, cho nên chúng ta phú nhân thành U Minh Ti cũng phái ra một chi hạng A tiểu đội, tiến về Ngọc Quan Sơn mạch hiệp trợ điều tra. Hiện ra tại đó đoán chừng đã tụ tập xung quanh các nơi U Minh Ti phái đi cao thủ, chắc hẳn Ma Thiên đền tội cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghe Cực Anh lời nói sau, Trường Khanh cũng không cảm giác áp lực tăng gấp bội, ngược lại trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu đối phương phán đoán Ma Thiên là một người phạm án, vẫn còn có thể phái ra rất nhiều nhân thủ điều tra Ma Thiên hành tung, nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn không có nắm giữ bất kỳ mấu chốt manh mối, chỉ có thể dựa vào rất nhiều nhân lực đi sưu tập dấu vết để lại, truy tìm Trường Khanh hành tung. Nếu là có xác thực manh mối, đối phương tuyệt đối sẽ không phái nhiều như vậy không có ý nghĩa giúp đỡ, chỉ cần phái ra hai cái tuân giả, thuận manh mối trực tiếp truy sát đến Trường Khanh trước mặt, vài phút giải quyết vấn đề. Như vậy xem ra, Trường Khanh lúc này ngược lại an toàn. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng tiếp tục cùng Cực Anh đáp lời, suy nghĩ nhiều móc ra một chút tình báo thời điểm, Cực Anh đột nhiên mở miệng nhỏ giọng nói: "Chờ chút, tư chủ tới." Nói đi, hắn đè xuống Trường Khanh bả vai, hai người cùng nhau quỳ một chân trên đất, cúi đầu chờ đợi. Sau một khắc, Trường Khanh chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một trận có chút chấn cảm. Hắn hết sức đem ánh mắt nhìn lên trên, chỉ gặp tượng thần kia dưới cái bệ, hướng bốn phía tách ra số cánh, như hoa sen nở rộ giống như, lộ ra phía dưới một cái cự đại chỗ trống. Trống rỗng phía dưới là một cái cực sâu độc quật, sau một lát, mới có trụ lò xo vật nặng chuyển động thanh âm, một cái cự đại thân hình từ đuôi đến đầu dâng lên. Trường Khanh cố nén dương mắt nhìn lên dục vọng, đợi đến Cực Anh ngẩng đầu lên, hắn mới đi theo cùng nhau ngẩng đầu. Đập vào mi mắt là một cái thân ảnh khổng lồ. Tại uy nghiêm tượng thần phía dưới, càng lộ vẻ bá khí mười phần. Sở dĩ xưng ba khí mười phần, là bởi vì so với chính chủ, càng làm cho người chú mục là dưới háng nàng tọa kỵ. Tọa kỵ kia thân cao một trượng có thừa, té ngã voi nhỏ bình thường cực đại, đầu lâu đấu qua to bằng cái thớt, cái cổ mọc đầy lông bầm màu vàng nóng, nồng đậm phiêu dần. Bốn cái cự trảo rộng thùng thình nặng nề, một đầu tráng kiện cái đuôi tựa như roi thép. Linh thú này đầu có hai sừng, toàn thân trên dưới che kín sáng long lanh kim lân, sắc sỡ lóa mắt dị thường. Dù là tại đại điện này âm u tia sáng phía dưới cũng lộ ra là ngũ thải ban lan, phản ứng đại điện đều ngăn nắp mấy phần. Linh thú khuôn mặt lại không lắm dữ tợn, ngược lại là tràn đầy linh động chi khí, nhìn qua tường thủy chiếu màu, sinh khí mười phần. Mà linh thú trên lưng cưỡi người thì là một cái cao gầy nữ nhân. Nàng nhìn qua cũng không tuổi trẻ, tóc đã hoa râm, trải thành lưu loát tóc ngắn. Trên mặt đồng dạng có rất nhiều nếp nhăn, không chút nào không ảnh hưởng nàng tinh thần quắc thước. Nàng dáng người cao gầy, so Trường Khanh Cực Anh dạng này nam tử vóc người cao lớn thấp không có bao nhiêu, mặc dù dung mạo tương thường, vừa vặn tư thế lại hoàn toàn không có nửa phần vẻ gián mua, lưng hổ thắt đáy lưng ngọng, nhìn qua cùng người trẻ tuổi không có gì khác nhau. Nữ nhân xếp bằng ở con linh thú này phía trên, biểu lộ lạnh nhạt, nhìn thấy nửa quỳ tại trước mặt Cực Anh đằng sau, khẽ gật đầu, thanh âm khàn khàn đạo: "Cực Anh, ngươi có chuyện gì?" "Tư chủ, gần nhất ta để mắt tới các mô quái, đám kia mà tà tu đã bị diệt." Cực Anh đáp: "Ân, không sai, là ngươi mang anh tự tiểu đội làm." Được xưng là tư chủ lão nữ nhân thuận miệng hỏi: "Không, là người huynh đệ này làm." Cực Anh vô bộ trưởng Khanh bà bay: "Vị huynh đệ này gọi Phương Thanh Trường, các mô quái cùng dưới tay hắn cái kia mấy trăm tà tu đều là bị hắn giết, làm gọn gàng mà linh hoạt, trừ sạch sẽ, ta xin mời đảo lao trưởng trợ, làm thám hồn, thiên chân vạn sát." Cực Anh ngữ khí thậm chí còn mang theo chút đắc ý ý vị, phản phất giết những tà tu kia người là chính hắn một dạng. "A." Tư chủ hướng Trường Khanh Phương hướng nhìn thoáng qua, biểu lộ mang theo một tia tán thưởng ý vị: "Tiểu huynh đệ, chỉ dựa vào ngươi một người, liền đem những tà tu kia toàn bộ trừ đi a. Về tư chủ, chính là Trường Khanh không dám thất lễ, cung kính nói, không biết Phương Tiểu Hữu là của gia tộc nào hậu sinh, môn phái nào đệ tử. Tư chủ lại hỏi, tại hạ từ đường xa mà đến, cũng không phải là phú nhân thành bên trong người, chỉ là một kẻ nhàn tản du khách. Trường Khanh đáp, ân. Tư chủ gật gật đầu, từ tọa kỵ kia trên lưng nhảy xuống tới, nàng bộ pháp vững vàng, hùng hồn hữu lực, không chút nào trông có vẻ già, đi vào Trường Khanh cùng Cực Anh trước mặt, một tay một cái, mang theo hai người bà bay, thuận thế đem hai người đỡ dậy. Cực Anh, cái kia các mô quái là người chờ lệnh muốn thu thập, bây giờ bị Phương Tiểu Hữu vượt lên trước, lúc đầu các ngươi tiểu đội nên được ban thưởng, liền cho hắn đi. Tư chủ, ta chính là ý tứ này. Cực Anh nhẹ gật đầu, biểu lộ không có nửa phần dị dạng, đúng là một bộ thật tâm thật ý bộ dáng. Tốt, đã ngươi không có dị nghị, cái kia Phương Tiểu Hữu ban thưởng một hồi liền sẽ có người đưa tới. Tư chủ nhìn Trường Khanh một chút, còn nói thêm, phú nhân thành thật lâu đều không có ngoại nhân tán tu lập xuống lớn như vậy công lao, dựa theo U Minh Ti quy củ, nếu là Cực Anh lần này tiêu diệt các mô quái nhóm này tà tu, khen thưởng ngược lại là thứ yếu, trọng yếu là ta nên đem hắn điều nhập hạng A tiểu đội, bất quá cái này đối ngươi tới nói giống như liền không thích hợp. Tư chủ nghĩ nghĩ, mỉm cười, hỏi, không biết Phương Tiểu Hữu có thể có yêu cầu gì, hoặc là tâm nguyện, chỉ cần phù hợp, bản tọa sẽ hết sức giúp ngươi thỏa mãn. Trường Khanh nghĩ nghĩ sau, nói ra, vậy liền làm phiền tư chủ đại nhân phái người đem những tà tu này đầu lâu phân biệt treo ở phú nhân thành trên đầu thành đi, chấn nhiếp những bọn chuột nhắt kia, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đi tà đạo hạ tràng, dương ta chính khí. Tốt. Không đợi tư chủ mở miệng, Cực Anh trước gọi đạo, Phương huynh đệ nói đúng, dương ta chính khí, không chỉ phải đem những xuất sinh kia đầu phủ lên, còn phải để nhìn thấy người đều biết Phương huynh đệ công lao. Ấn tư chủ trong mắt lóe lên một tia thần thái khác thường, thật sâu nhìn Trường Khanh một chút. Theo ý ngươi nói xử lý đi. Nói đi, nàng quay người, đi trở về đến tọa kỵ của mình bên người, xuống hai người khoát tay áo. Bản ti mệt mỏi, Cực Anh, mang Phương Tiểu Hữu nhận ban thưởng, liền tiễn hắn rời đi đi. Chương 478, trong nguy hiểm lại hiểm. Chương 478, trong nguy hiểm lại hiểm. Nhìn tư chủ nhấc chân đạp một cái, một lần nữa cưỡi lên cái kia uy vũ tọa kỵ, Trường Khanh ở trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không hắn, chỉ vì cái này tư chủ mang cho hắn cảm giác gáp bách quá cường liệt. Mặc dù nàng chỉ là cái tang thương lão giả, trừ tinh thần quắc thước, dáng người mạnh mẽ bên ngoài, giống như không có gì đặc biệt. Nhưng Trường Khanh lại thật sự cảm giác được một cô áp lực khổng lồ. Hắn kết luận nàng này tuyệt đối là cái hàng thật giá thật cao thủ. Cho đến tận này, tại hắn gặp phải tất cả đối thủ bên trong, trừ Liên Tam đạo tứ, thời kỳ toàn thịnh đan cơ bên ngoài, chỉ có nàng này khí thế đủ nhất, cho hắn áp lực lớn nhất. Đương nhiên, cái kia thần bí khó lường thạch thu tề ngoại trừ, Trường Khanh có thể khẳng định hắn cũng rất mạnh, chỉ là hắn tựa hồ tu luyện đến một loại phản pháp quy chân tình trạng, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy nửa phần khí thế. Từ tư chủ trên thân cảm giác được áp lực, để Trường Khanh không khỏi âm thầm kiêng kỵ ngắm nhìn bóng lưng của nàng. Tư chủ đưa lưng về phía Trường Khanh cùng Cực Anh hai người, ngược lại là cái kia uy vũ tọa kỵ quay đầu nhìn hai người một chút, linh động một đôi mắt đối diện bên trên Trường Khanh ánh mắt thâm thúy. Tựa hồ là đã nhận ra Trường Khanh ánh mắt, con linh thú này cực thông nhân tính giống như nghiêng đầu một chút, giống như là đang nghi ngờ. Trường Khanh vô ý thức rời đi ánh mắt, trong đầu hướng Đan Cơ hỏi, đó là chỉ cái gì linh thú, ngươi nhận ra a? Đan Cơ châm trước nửa ngày, nhưng cũng không nói ra cái đáp án chuẩn xác, chỉ là có chút không xác định nói. Bản tôn cũng không biết linh thú này là chủng loại gì, bất phàm như thế, đã viễn siêu bình thường lòng chủng, càng giống là truyền thuyết kỳ lân. Kỳ lân như thế trong truyền thuyết linh thú, sẽ trở thành người tọa kỵ a? Trường Khanh cũng có chút buồn bực. Liên quan tới linh thú, dị nhân phương diện này tin tức, Bách Hoa Tả Thánh kiến thức so với Đan Cơ muốn càng rộng một chút. Dù sao thời gian 100.0005, nhiều lắm thì có chút linh thú hoặc là dị nhân chủng tộc hoàn toàn biến mất, còn không đến mức đột nhiên diễn hóa xuất một đám hoàn toàn mới linh thú cùng dị nhân chủng tộc. Bất quá dù là tại Bách Hoa Tả Thánh trong trí nhớ, giống kỳ lân dạng này linh thú cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hắn thân là Tả Thánh cũng chưa từng gặp qua. Linh thú cùng nhân tộc thân thể cũng không giống nhau, có linh thú mặc dù không có khả năng tu luyện, nhưng lại sinh ra tự mang nhục thân cường hãn, trưởng thành theo tuổi tác tự nhiên mà vậy liền sẽ mạnh lên. Có linh thú mặc dù không có khả năng thúc đẩy ngự linh, nhưng cũng có thể tu luyện, dựa vào bẩm sinh năng lực, không thể so với ngự linh kém. Cường đại nhất một chút linh thú, có thể cùng người một dạng thúc đẩy ngự linh, công pháp tu luyện, thậm chí còn có thể biến hóa thành hình người, chỉ là loại linh thú này dị thường thưa thớt, rất nhiều đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, rất nhiều người suốt đời cũng khó khăn đến thấy một lần. Tỷ như chân long, tỷ như một chút đặc thù long chủng, hoặc là phượng hoàng, kỳ lân, côn bằng, chờ chút. Cứ việc cái này tư chủ rất mạnh, nhưng Trường Khanh không tin nàng có thể có được một cái kỳ lân làm tọa kỵ. So với con linh thú kia là kỳ lân hay là rồng, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là để ý là bên người cái kia gọi Cực Anh tên điên. Đan Cơ nhắc nhở. Cũng đối. Trường Khanh âm thầm gật đầu. Tư chủ vừa mới nói, Cực Anh chỉ cần trừ đi các mô đại quan nhân đám kia tà tu, liền có thể đi hạng A tiểu đội. Bởi vậy có thể thấy được, người này đúng là tu du cảnh giới cường giả. Trường Khanh minh bạch Đan Cơ ý tứ, cái này Cực Anh bởi vì một đoạn hư giả ký ức, thái độ đối với chính mình không hiểu vô cùng tốt, hắn lại là tu du cảnh giới cường giả, không phải hạng A tiểu đội thành viên, vậy hắn rất có thể là ất cấp đội trưởng của tiểu đội. Giống hắn cảnh giới dạng này địa vị, tại U Minh Ti bên trong không thể bảo là không cao, Trường Khanh nếu là mượn nhờ cơ hội này cực kỳ lợi dụng, không chừng sẽ có kỳ hiệu. Nghĩ đến đây, đúng lúc vượt qua tư chủ cùng nàng cái kia giới hung tọa kỵ chuẩn bị theo cái kia to lớn giới tượng thần thông đạo chậm rãi hạ xuống đi, Trường Khanh sau lưng lại đột nhiên chuyển tới một thanh âm của nam nhân. Khu khu. Lý cô đương, dừng bước. Thanh âm phi thường khàn khàn, giống như là bị than hun qua bình thường, nhưng lại mười phần băng rội, chuyển khắp cả tòa đại điện. Trong nháy mắt, Trường Khanh như bị sét đánh, thân thể đều cứng ở nguyên địa, toàn thân cơ bắp căng cứng như là nham thạch, ngay cả lông tơ đều dựng đứng lên. Nhưng hắn thần sắc lập tức khôi phục như thường, biểu lộ cũng tận lực lắng xuống. "Tỉnh táo, ngươi bây giờ có nguy trang, chỉ cần không bị dò xét ra luyện pháp thánh thể, ngươi chính là an toàn." Trong đầu, đang cơ thanh âm trước này chưa có nghiêm trọng. "Ta biết, không cần ngươi nói." Trường Khanh hít sâu một hơi. Vừa mới trong nháy mắt, hắn cơ hồ bản năng muốn thôi động huyết ma linh, trực tiếp trốn bán sống bán chết. Đó là kinh hoàng đến cực hạn xuống ý thức bộc phát ra thân thể bản năng. Cũng may, bị Trường Khanh sinh không chế được, bởi vì hắn nghe được rõ ràng, tuyệt sẽ không sai. Nói ra cái kia âm thanh lý cô nương người, là Thạch Thu Thể. Trường Khanh không xác định, Thạch Thu Thể có thể hay không nhận ra mình. Hắn bây giờ vô luận là thân cao, hình thể, dung mạo, màu tóc, màu mắt, tất cả đều cùng bộ dáng lúc trước khác biệt. Nhưng Thạch Thu Thể là so Phương Tứ Hải càng mạnh tôn giả, tại loại người này trước mặt, Trường Khanh cũng không dám xưng chính mình ngụy trang bạn vô nhất thất. Nghe sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, thần kinh của hắn giống như kéo căng dây đàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tách ra bình thường. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trường Khanh trùng sinh nhiều lần, còn là lần đầu tiên ở trong lòng cảm giác được cái gọi là dày vò cảm giác. Nhưng chỉ tự định giá trong nháy mắt, hắn liền lựa chọn cùng bên người cực anh một dạng, rất tự nhiên quay đầu lại. So sánh cùng Thạch Thu Tể bốn mắt nhìn nhau, cứ tại nguyên địa bất động mới càng khiến người ta khả nghi. Hạ quyết tâm, Trường Khanh liền ánh mắt tự nhiên đảo qua đi vào trong đại điện đám người. Người cầm đầu thân mang áo vải thô, lưng đeo trường kiếm, eo buộc hồ lô rượu, khoe miệng ngậm một điếu thuốc lá hết sức dễ thấy, chính là Thạch Thu Tể. Nhưng so với Thạch Thu Tể, đứng ở bên cạnh hắn một người càng làm cho Trường Khanh trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lệnh Vũ Văn Uyên. Mạc Đồng đã từng ngay trước Trường Khanh mặt giữ lại qua Lệnh Vũ Văn Uyên một con mắt, nàng hiện tại trên mặt mang theo bịt mắt chính là chứng minh tốt nhất. Mà Thạch Thu Tể một bên khác, đứng đấy một cái toàn thân bị che giấu tại đen kịt dưới áo choàng nam nhân, thấy không rõ diện mạo, cúi đầu, bộ pháp cứng ngắc. Ba người sau lưng, khác đi theo thân hình khác nhau năm người, mặc dù thân phận không rõ, nhưng khí thế mười phần, hiển nhiên đều là cao thủ. Cứ việc Trường Khanh ánh mắt chỉ ở Lệnh Vũ Văn Uyên trên khuôn mặt tùy tiện khẽ quét mà qua, liền lập tức khôi phục như thường, nhưng hắn bình tĩnh chỉ dừng lại ở mặt ngoài thôi. Nội tâm của hắn sớm đã lóe lên vô số cái suy nghĩ. Trái tim nhảy lợi hại, đầu óc tốt giống sắp nổ tung, cứ việc y theo tâm tính của hắn, cũng điều chỉnh mấy lần hô hấp, mới khiến cho chính mình chân chính tỉnh táo lại. Lệnh Vũ Văn Nguyên vì cái gì còn sống? Nàng là thế nào sống sót? Nàng sẽ biết thứ gì? Nàng tại sao phải đến Thạch Thu Tề bên người? Giống như nàng người sống sót còn có ai? Mình rốt cuộc lưu lại bao nhiêu manh mối cùng sơ hở? Nên như thế nào bổ cứu? Có đáng giá hay không đến bổ cứu? Trường Khanh càng không ngừng suy nghĩ, mà Lệnh Vũ Văn Nguyên tự nhiên không có để ý Trường Khanh, nàng đi theo Thạch Thu Tề bên người, trực tiếp hướng bên này đi tới. Chuẩn bị rời đi, tư chủ bị Thạch Thu Tể như thế vừa gọi, cũng bay đầu lại, cùng Thạch Thu Tể bốn mắt nhìn nhau. Chương 479, thương lượng chương 479, thương lượng cụ cụ Lý Cô Đường, đà tạ ngươi Long Yến. Thạch Thu Tể nói, hướng về phía trước mấy bước, Cực Anh cùng Trường Khanh tự giác thối lui đến một bên, Trường Khanh vốn định cứ vậy rời đi, nhưng Cực Anh cũng không có vội vã rời đi ý tứ, Trường Khanh chỉ có thể kiên trì cùng hắn đứng sóng vai, hết sức biểu hiện được bình thản ung dung. Thạch Thu Tể cũng không nhìn về phía Trường Khanh Cực Anh hai người, mà là từ trong ngực móc ra một quả trứng lông lớn nhỏ chim nhỏ, hướng không trung quăng ra. Chim nhỏ kia nhanh chóng như điện, Trường Khanh ngay cả mí mắt cũng không kịp nháy công phu, nó liền đã rơi vào tư chủ đầu bay. Lấy Trường Khanh nhãn lực, thế mà một chút cũng không có phát hiện chim này phi hành quy tích. Lúc này chim nhỏ kia dừng lại, hắn có thể thấy do nó toàn cảnh. Chỉ thấy vậy chim mặc dù là hình chim, có thể trên thân nhưng không có nửa cái lông vũ, mà là lân phiến đen kịt, như là rồng như là rắn. Miệng của nó cũng không phải là miệng chim giống như mỏ nhọn, mà là giống như rắn miệng rộng. Long Yến rơi vào tư chủ đầu bay, miệng chim mở ra, lại từ trong miệng phun ra một cái so với nó thân thể còn lớn hơn mấy phần hộp dài. Xem ra chim này trong bụng còn có chữa vật trí năng. Tư chủ đem hộp dài cầm trong tay, đem nó mở ra đằng sau, mặt lộ một chút nghi ngờ nhìn về phía Thạch Thu Tể. Vô công bất thụ lộc, Thạch đại nhân đây là ý gì? Thạch Thu Tể gãi đầu một cái, giống như là có chút lúng túng nói. Dù sao cũng là bọn hắn người đem ngươi huyết thần đan làm mất rồi, lẽ ra bọn hắn bồi thường cho ngươi, ta nhiều yêu cầu một ít bồi thường, khụ khụ khụ, coi như cho là Lý cô nương ngươi lại cho ta mượn Long Yến lại cho ta mượn người đáp tạ đi. Ta chỉ ném đi mai huyết thần đan, sao dám cực khổ các đại nhân bồi ta một gốc huyết liên hoa đâu, quá quý giá. Tư chủ nói như vậy lúc, trên khuôn mặt giàn mua không có chút nào tham lam hoặc là khách sáo chi sắc, phản phất thật đối với nó bất vi sở động. Còn xin Thạch đại nhân đem gốc này huyết liên hoa trả lại trở về đi, ta lão thái bà mệnh thiện phúc mỏng, không chịu nổi như thế đại lễ. Khu cụ Lý cô nương ngươi quá khách khí, ngươi cái này lại cho người mượn lại mượn bật, ta bất quá là muốn bày tỏ một chút, lại nói, khu cụ cụ đồ vật ta đều muốn đi ra, đó chính là tính tại trên đầu ta, há có trả lại đạo lý. Đều là vì bắt được ta đạo, cho người mượn cũng là phụ mệnh làm việc, Thạch đại nhân không cần để ý. Tư chủ gương mặt giàn mua nhíu càng sâu, do dự một chút đằng sau, đem trên vai Long Yến ném ra ngoài. Đã như vậy, Thạch đại nhân xin mời đem cái này Long Yến thu cất đi, ngươi gần đây cần bốn chỗ bốn ba, không có cái truyền tin truyền vật đồ vật đến cùng không tiện. Thạch Thu Tể cũng không khách sáo, đưa tay tiếp được Long Yến, tham dò trở lại trong lực, ngượng ngùng cười một tiếng, lại hướng tư chủ hỏi: "Lý cô nương, khu khu ngươi cũng biết ta tình huống này, nếu là có cái thay đi bộ đồ vật thì tốt hơn, không biết Lý cô nương ngươi tọa kỵ này?" Thạch Thu Tể vừa nói, một bên nhìn chằm chằm dưới háng nàng cái kia màu vàng linh thú, con linh thú này dường như nghe hiểu hắn bình thường, thân thể hơi thấp, trừng mắt liếc hắn một cái. Quân tử không đoạt người chỗ yêu, Thạch đại nhân là coi trọng người, ta lão thái bà đã là gần đất xa trời, bên người như thế một cái yêu thú, còn xin đại nhân hạ thủ lưu tình. Tư chủ hơi nhướng mày, cự tuyệt nói: "Ha ha ha, khu cụ Lý cô nương mạc đương thật, ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, không biết lúc trước hướng ngài hỏi thăm hồn pháp tu sĩ, có thể có manh mối gì?" Thạch Thu Tể cười ha hả, sau đó rốt cục nghiêm mặt nói: "Phù hợp ngươi yêu cầu nhân tuyển tối thiểu phải là tu du cảnh giới hồn pháp tu sĩ, còn phải phối hợp hơn 10 chủng cực kỳ hi hữu lợi tài, ta phú nhân thành tòa miếu nhỏ này còn thờ không dậy nổi loại này đại thần, Thạch đại nhân nếu là thật lòng muốn tìm, không bằng đi địa phương khác nhìn xem." Tư chủ dừng một chút: "Dù sao ngươi có minh tay phải làm cho, khắp thiên hạ u minh ti ngươi cũng có thể tùy ý điều khiển, không cần thiết ở ta nơi này một chỗ lãng phí thời gian. Hại, nước xa không cứu được lửa gần, Lý cô nương có thể trước tiên cho người mượn cho ta, nói thế nào cũng là giúp đại ân, khu cụ vậy liền phiền phức mượn dùng một chút Lý cô nương bảo địa, giúp ta đi địa phương khác tìm xem có hay không phù hợp tiêu chuẩn người." Thạch Thu Tề nói, chắc tay, so với hắn từng tại Ngọc Quan Sơn mạch trong kia phó thoải mái tư thái muốn nghiêm chỉnh không ít, tựa hồ thật rất tôn trọng trước mắt lão nữ nhân này. "Thạch đại nhân xin cứ tự nhiên đi." Tư chủ nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển qua một bên Cực Anh Trường Khanh trên thân hai người. "Cực Anh, ngươi mang Phương Tiểu Hữu rời đi trước đi." "Đại nhân." Cực Anh thi lễ một cái, nhưng không có xoay người rời đi, mà là đối với Thạch Thu Tề hỏi: "Đại nhân, Ngọc Quan Sơn mạch tình huống thế nào, có thể có ma thiên đầu mối gì a?" Thạch Thu Tề nhìn Cực Anh một chút, hiển nhiên cũng không nhận ra hắn, hắn hơi sững sờ, bất quá vẫn là kiên nhẫn hồi đáp: "Ma thiên, a, các ngươi cho Ngọc Quan Sơn mạch một án tà đạo mệnh danh ma thiên. Ngược lại là cái tà khí 10 phần tên hiệu, trước mắt ta còn không có tiến triển gì, bất quá ngược lại là phát hiện hai cái Ngọc Quan Sơn mạch người sống sót." Hắn chỉ bên người Lệnh Vũ Văn Uyên, còn có một người áo đen khác nói ra: "Mà lại ta hiện tại có trọng yếu manh mối, chỉ cần tìm được tu vi phù hợp hồn pháp tu sĩ, truy xét đến cái này ma thiên, hẳn không phải là vấn đề." "Tốt." Cực Anh nặng nề mà nhẹ gật đầu, vẫn không quên đối với Thạch Thu Tể bên cạnh hai người nói ra: "Không cần lục trí, U Minh Ti nhất định có thể bắt được ma thiên, đem hắn chém thành muôn mảnh, thay thân nhân của các ngươi bằng hưu báo thù rửa hận." "Ân đa tạ đại nhân." Lệnh Vũ Văn Uyên nhẹ gật đầu, so sánh tại Ngọc Quan Sơn mạch lúc, tính cách của nàng tựa hồ thay đổi rất nhiều, không gặp lại một tia tiêu căng chi khí. Một bên khác người áo đen không có trả lời Cực Anh, đứng tại chỗ, bất vi sở động. Cực Anh cũng không để ý, hướng tư chủ cùng Thạch Thu Tể chắp tay, quay người liền muốn rời đi. Trường Khanh đi theo phía sau hắn, hết sức làm cho chính mình mỗi một cái động tác đều lộ ra tự nhiên mà vậy, sẽ không khiến cho người chú ý hắn cùng Cực Anh hai người cùng Thạch Thu Tể bọn người sượt qua người, Trường Khanh không quay đầu lại. Mà liền tại Thạch Thu Tể bọn người sắp đạp vào tư chủ dưới chân thềm đá lúc, bên cạnh hắn người áo đen kia lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Cực Anh cùng Trường Khanh hai người bóng lưng, bình tĩnh đứng thẳng, không lúc đích. Thấy thế, Lệnh Vũ Văn Uyên tiến lên, kéo hắn một cái cánh tay. "Đi thôi." Nàng nhẹ nói lấy, trên tay càng dùng sức chút, nhưng người áo đen như cũ như cái pho tượng bình thường, bất vi sở động, thẳng đến Cực Anh cùng Trường Khanh hai người bóng lưng triệt để tại trong đại điện biến mất, hắn mới bị Lệnh Vũ Văn Uyên lôi lôi kéo kéo leo lên thềm đá. "Ngươi đến từ từ dạy hắn, không có khả năng sốt ruột, hắn cái gì cũng đều không hiểu, có đôi khi không nghe lời, làm cái sự đều là bình thường." Thạch Thu Tề nhìn bọn hắn một chút, thản nhiên nói: "Ân." Lệnh Vũ Văn Uyên chỉ là nhẹ gật đầu, nắm người áo đen cánh tay, đứng tại bên cạnh hắn, không nói nữa. Chu lò xo bánh răng âm thanh lớn vang lên, mang theo trên thềm đá đám người chìm vào cái kia to lớn tượng thần phía dưới trong vực sâu. Chương 480 đưa đỏ làm cho đợi đến Trường Khanh triệt để rời đi sau lưng đại điện đằng sau, trên vai giống như núi áp lực mới bỗng nhiên giảm bớt. Hắn thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía một bên Cực Anh, thở dài: "Mấy vị này đại nhân thực lực thật sự là cao thâm mặt chắc, chỉ là đứng ở bên cạnh họ, ta đều khó tránh khỏi cảm giác hết sức sợ hãi a. Tốt nhất ngụy trang chính là không có ngụy trang." Tại Thạch Thu Tể trước mặt áp lực cùng từ dưới tay hắn chạy thoát lỏng mánh liệt tương phản để Trường Khanh đều khó mà hoàn mỹ ngụy trang ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Hắn dứt khoát liền không lại che giấu mình trạng thái, nói tới lấy cớ cũng là hợp lý. "Ha ha ha, huynh đệ, tư chủ đại nhân thế nhưng là tu du bát chuyển cường giả, cái kia thân phụ trưởng kiếm đại nhân càng là trong truyền thuyết thượng nhân tự nhiên đều là cao thủ trong cao thủ." Cực Anh vô Trường Khanh bả bay, cười nói: "Bất quá mấy vị đại nhân đều là chính đạo thái đầu, ngươi là thiếu niên anh hùng, lấy bọn hắn làm mục tiêu liền tốt, sợ hãi rất không cần phải. Đại ca không phải cũng là tu du cảnh giới cao thủ a?" "Ha ha, ta chút tu vi ấy, tại tư chủ trước mặt đại nhân tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng mặc kệ tu vi cao thấp, đều là giống nhau đối kháng tà đạo, chỉ cần có tà đạo xuất hiện, vậy chúng ta tu vi ai cao ai thấp, liền đều không trọng yếu. Đại ca thật sự là chúng ta chính đạo mẫu mực." Trường Khanh một bên lấy lòng Cực Anh, vừa cùng hắn bước nhanh rời đi phía ngoài thám hồn đại trận, trở lại ngoại ti bên trong. "Chư vị." Cực Anh nắm chặt Trường Khanh cổ tay, giơ lên cao cao: "Vị này Phương Thanh Trường, Phương Minh Đệ, bằng lực lượng một người là họa phú nhân thành xung quanh các mô quái tính cả dưới tay hắn tà tu toàn bộ tiêu diệt, cho là chúng ta U Minh Ti người tranh nhau học tập tấm gương." Ngoại ti trong đại đường một đám chấp sự nhao nhao dương mắt xem ra, lấy quyền đấm lực, hành lễ thăm hỏi, trận trận tiếng len ken quanh quần tại trong hành lang. Phương Minh Đệ ban thưởng đã không cần lại theo đầu người từ từ tính toán, đi đem thuộc về ất cấp tiểu đội cấp bậc ban thưởng lấy ra. Mặt khác, phái người đi đem Phương Minh Đệ mang tới những đầu người này chia 4 phần, treo ở 4 tòa trên cổng thành, còn muốn gián tiếp báo cáo, để phú nhân thành gia tộc tông môn, tu sĩ bách tính đều biết Phương Minh Đệ cái này đại anh hùng. Là một đám chấp sự cùng kêu lên đáp. Trường Khanh trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này Cực Anh tại U Minh Ti bên trong thân phận địa vị cũng không phải là một cái ớt cấp đội trưởng của tiểu đội đơn giản như vậy. U Minh Ti quy củ sâm nghiêm, đẳng cấp rõ ràng, cực anh địa vị nói thấp không thấp, nói cao cũng tuyệt đối không phải cao nhất. Nhưng cực anh làm rất nhiều sự tình lại không phù hợp thân phận của hắn, thậm chí có thể nói vô cùng đi quá giới hạn. Như là hắn có thể trực tiếp để hồn pháp tu sĩ đặc biệt đối với Trường Khanh trực tiếp tiến hành thám hồn, hoàn toàn không có trước bất kỳ ai xin chỉ thị. Hắn có thể tại hướng tư chủ xin chỉ thị cho Trường Khanh ban thưởng đằng sau, đạt được tư chủ sau khi đồng ý, trực tiếp đối với ngoại ti chúng chấp sự ra lệnh, mệnh bọn hắn lấy ban thưởng, treo đầu người. Không chút nào khoa trương, cực anh đây đều là đối với tư chủ rất bất kính đi quá giới hạn tiến hành. Mặc dù từ trong tính cách nhìn, cực anh hẳn là loại kia không câu nệ tiểu tiết, e gờ khiếm khuyết người. Nhưng không có lực lượng, hắn cũng sẽ không làm việc như thế. Trường Khanh đem tin tức này âm thầm ghi tạc trong lòng, thầm nghĩ cực anh thân phận của người này quay đầu có thể cực kỳ nghiên cứu một phen, không chừng lợi dụng bên trên. Về phần cực anh tính cách, ngược lại là còn cho Trường Khanh đã giảm mất đi không ít phiền phức. Dù sao hắn có thể đến U Minh Ti lĩnh thưởng, một mặt là thăm dò, một phương diện khác chính là vì dương danh âm thanh, lập nhân thiết. Tư chủ hỏi hắn có yêu cầu gì thời điểm, hắn nói đem đầu người treo ở trên tường thành, chính là vì dương danh. Cực anh an bài có thể nói là dễ hoa trên gấm, đoán chừng qua không được bao lâu, Phương Thanh Trường trừ ma sự tình, liền sẽ chuyển khắp phú nhân thành trên dưới. Đối với những cái kia thượng tầng đại nhân vật tới nói, khả năng không tính là việc đại sự gì, nhưng đối với Trường Khanh tới nói đã đủ rồi. Không bao lâu, liền có chấp sự đưa tới một cái dương lớn, Trường Khanh mở ra xem, bên trong là trọn vẹn 50 mai màu tím linh thạch. Lấy Trường Khanh hiện tại tài sản, 50 mai màu tím linh thạch cũng không tính nhiều, nhưng làm ban thưởng tới nói, tuyệt đối không ít. Trừ cái đó ra, còn có một cái đen kịt lệnh bài, phía trên khắc lấy một con mắt. Đại ca, lệnh bài này là vật gì? Trường Khanh không khỏi hỏi. Ất cấp tiểu đội ban thưởng nguyên bản không phải những linh thạch này, nhưng có ban thưởng ngươi không dùng được, cho nên cho ngoại nhân ban thưởng cho tới bây giờ đều là linh thạch, về phần tấm lệnh bài này thì là đưa đỏ làm cho. Cực anh giải thích nói. Huynh đệ ngươi nhìn kỹ một chút viên này đưa đỏ làm cho bên trên khắc cái gì? Trường Khanh nhìn kỹ lại, chỉ gặp đưa đỏ làm cho chính diện khắc lấy một con mắt, mặt sau thì là lít nha lít nhít một chút chữ nhỏ. Phía trên nhất một loạt phân biệt có khắc ngự thú, biển xanh, tiêu, liễu, luyện thiên, phong linh, ngũ hành, thiên âm, linh cứu. Xuống dưới nữa lại là mặt khác chữ nhỏ, nhìn ra được đều là gia tộc và tông môn biệt xưng. Đây đều là phú nhân thành gia tộc tông môn. Không sai, cầm viên này đưa đỏ làm cho, phú nhân thành bên trong, trên lệnh bài có khắc danh tự gia tộc, tông môn, đều có thể tự do xuất nhập, đem lệnh bài lưu lại, tông môn trong gia tộc một người, vật, chỉ cần ngươi muốn, đối phương nhất định phải lập tức mang theo ngươi yêu cầu người hoặc vật, cùng lệnh bài cùng nhau mang đến U Minh Ti, chờ đợi điều động phân công. Cứ anh nói, đem lệnh bài đặt tại Trường Khanh trên tay, trùng điệp một nắm. Huynh đệ, cái này đưa đỏ làm cho giao cho ngươi ta cũng yên tâm. Trường Khanh hai mắt tỏa sáng. Cái này đưa đỏ làm cho, ngược lại là cái thứ tốt. Cũng không phải nó có thể mang tới thực tế lợi ích lớn bao nhiêu, mặc dù cực anh lúc nói đảm nhiệm nhiều việc, giống như Trường Khanh cầm viên này đưa đỏ làm cho thậm chí có thể làm cho Tiêu gia tộc trưởng đem chính mình tiểu lão bà rửa sạch sẽ đưa đến U Minh Ti, đối phương cũng phải làm theo một dạng. Có lẽ thật có thể, điều kiện trước tiên phải là nữ nhân kia là cái tà đạo. Cho nên Trường Khanh biết, trên thực tế, hắn có thể sử dụng đưa đỏ làm cho làm sự tình rất có hạn. Hắn cũng không thể quang minh chính đại lấy chính đạo chi lệnh đi tà đạo sự tình. Đừng nói là cái gì vô lý yêu cầu, liền xem như muốn cường thủ hào đoạt một viên ngự linh, một kiện linh bảo, đều được cân nhắc một chút. Dù sao cũng là dựa thế U Minh Ti, ai biết làm chuyện gì liền sẽ dẫn tới đám người điên này bọn họ bất mãn, phản thụ nó hại. Nhưng cái này đưa đỏ làm cho lớn nhất giá trị hay là bản thân nó. Có thể tự do xuất nhập các đại gia tộc tông môn thế lực, quả thực là cáo mượn oai hùng thần kỳ. Đồng thời nó cũng là cùng U Minh Ti lần nữa tiếp xúc một cơ hội. Nghĩ đến đây, Trường Khanh đem đưa đỏ làm cho thu vào trong lòng, trịnh trọng nói. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ thích đáng sử dụng lệnh này. Ha ha ha, tốt. Cứ anh vô vỗ Trường Khanh bả vai, hai người thuận thế đi ra ngoại ti đại đường, một đường đi tới U Minh Ti bên ngoài. Môn đỉnh phía dưới bị thật dày một tầng tuyết động bao trùm trên mặt đất, còn kéo lấy một đầu thật dài vết máu, một mực kéo dài đến rất xa, chính là Trường Khanh lúc đến kéo lấy cái kia một chuỗi dài đầu người lưu lại vết máu. Hôm nay vừa sáng rõ, bồi đại ca đi ăn phần sớm một chút, đem Trường Khanh đưa đến cửa ra vào, cứ anh mời đạo. Vui lòng đã đến, vừa bạn ta từ ngoài thành đội vàng gấp trở về, cũng không ăn đồ bật. Chương 481 mời chương 481 mời Trường Khanh tự nhiên vui lòng bắt lấy cái này cùng cực anh rút ngắn quan hệ cơ hội, tự nhiên đáp ứng. Lúc này, trên mặt đường rất nhiều thương hộ cửa hàng đều đã nhao nhao khai trường, một chút cửa hàng cơm sáng cửa ra vào tại ngày đông trong gió lạnh dâng lên trận trận sương trắng, lộ ra mở mịt tấm áp. Trường Khanh vốn cho rằng cực anh sẽ dẫn hắn đi cái gì coi trọng nơi trốn, lại không nghĩ rằng cực anh chỉ đem hắn thuận mặt đường một đường đi vào một nhà mười phần không đáng chú ý qua vặt cửa hàng cửa ra vào. Trường Khanh cũng là không thèm để ý, hắn lúc đầu cũng không phải nuông chiều từ bé đại thiếu gia, ăn cái gì đều như thế. Dù sao hắn cũng không phải vì ăn cơm. Cứ anh vừa mới tiến cửa hàng điểm tâm, liền nghe đến bên trong truyền tới một âm thanh vang dội. Đại ca ngài đã tới. Nha, còn mang theo bằng hữu, tới tới tới, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Cửa hàng rất nhỏ, bên trong chỉ có ba bàn lớn, một cái bếp lò, bị rèm vải che, một người nam nhân vén lên rèm vải, nhiệt tình hô. Nam nhân hình dạng hết sức xấu xí, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung. Hắn cả khuôn mặt đều là nát, thậm chí có thể nói là tại vết sẹo bên trên dài quá khuôn mặt, bờ môi cùng cái mũi đều là bình, một con mắt cũng là mù. Con mắt còn lại chỉ ở một cái khe nhỏ bên trong lộ ra ánh mắt, hay là nghiêng. Bất quá nam nhân mặc ngược lại là phi thường sạch sẽ gọn gàng, chỉ là một đầu tay áo trống rỗng, lại chỉ còn lại một cánh tay. Hắn tựa hồ chân cũng có tàn tật, đi trên đường khập khiễng. làm hai cái món ăn nóng, phải nhanh một điểm, lại nóng bầu rượu, trong phòng thật là lạnh, lò đốt nóng chút. Cực Anh xe nhẹ đường quen tìm một chỗ ngồi xuống, Trường Khanh thì ngồi đối diện hắn. Trong phòng trừ bếp lò điểm lửa, còn có cái hỏa lô, cái kia tàn tật nam nhân nghe xong đội vàng lại ôm thổi phồng củi lửa, thêm đi vào. Hắn lại bưng tới hai đĩa thức nhắm, nói một tiếng chậm dùng liền đến lò ở giữa bận rộn. Huynh đệ, không chê đại ca mang ngươi đến nơi này đi. Cực Anh cũng không có cái gì giá đỡ, ép non đồ ăn vừa nói. Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Trường Khanh cười nhạt một tiếng, nói ra đợi cho lò ở giữa vang lên nồi bắt bầu buồn vang động, Cực Anh mới mở miệng nói. Ta cùng vị huynh đệ này nhận biết hơn 10 năm, hắn gọi Ngưu Quý, làm người can đảm cẩn trọng, người cũng cơ linh, trước đó làm ta thám tử, giúp ta cầm không ít tình báo hữu dụng, giết không ít tà tu. Cực Anh nhìn lướt qua rèm vải sau tại lò ở giữa bận rộn bóng lưng, thanh âm bình thản nói. Đáng tiếc, những tà tu kia cuối cùng vẫn là phát hiện hắn đang vì ta làm việc, trả thù hắn, chờ ta đem hắn cứu ra thời điểm, đã bị tra tấn không thành hình người. Hắn không phải tu sĩ, rất nhiều trị liệu phương pháp đối với hắn cũng không dùng đến, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào bộ dáng như vậy. Vị huynh đệ này tính tình bướng bỉnh, không quan tâm ta tiền, liền trở lại tiếp tục kinh doanh hắn cửa hàng nhỏ. Đang khi nói chuyện, nam nhân đã từ lò ở giữa đi ra, bưng một bàn nóng hổi xào rau cùng một bầu nóng tốt rượu, phóng tới trên mặt bàn. Đối với Trường Khanh Cực Anh hai người cười cười, còn xuất lại một con mắt từ da thịt nho nhỏ trong khe hở lộ ra một tia mơ hồ ý cười. Đại ca, các ngươi từ từ ăn, ta lại nói tiếp đi làm. Nói đi, hắn liền khập khiễng lại về lò ở giữa bận rộn. Đến, huynh đệ, nếm thử. Nhà mình nhuộm tô rượu, mặc dù không bằng dành tiểu rượu ngon hương thuần, cũng là khí lực mười phần. Cực Anh cho Trường Khanh rót chén rượu, tiếp tục nói. Như quý thê tử cũng tại lần kia trả thù bên trong, bị những xuất sinh kia cùng nhau thai họa, liền có cái nữ nhi, trốn ở trong ngăn tủ trốn qua một kiếp, nữ hài dáng dấp rất thủy linh, đáng tiếc có thiên tàn. Cực Anh dùng ngón tay gõ gõ chính mình huyệt thái dương. Đầu óc không được tốt lắm, có chút si ngốc ngây ngốc, nhưng người rất tốt, tâm địa không xấu. Trường Khanh uống vào một ngụm rượu, đúng như Cực Anh nói tới, giống như là nuốt vào một đầu hỏa tuyến, hắn quẳng xuống chén rượu, thở dài. Thật đúng là người cơ khổ a. Nữ nhi của hắn đâu, làm sao không gặp? Cực Anh không nói chuyện, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Ta giúp nàng nữ nhi tìm cái hôn sự, nhà trai là U Minh Ti chấp sự, tiểu hỏa tử không sai, đối với hắn nữ nhi rất tốt, liên đối với ta vị huynh đệ này cũng rất chiếu cố, đáng tiếc, năm trước cũng đã chết, thảo phạt tà tu thời điểm chết. Nữ hải kia mặc dù có thiên tàn, nhưng sự tình gì kỳ thật trong lòng đều là rõ ràng, biết được trượng phu không có tính mệnh, cũng không lâu lắm, cũng liền chết, là xấu chết. Nói đến đây, Cực Anh rốt cục thở dài. Lại phía sau, ta vị huynh đệ này như quý liền triệt để thành người cô đơn. Ta chỉ có thể mỗi ngày đến hắn cái này ăn cơm, cùng hắn nói hai câu. Nếu là trừ cái nào tà tu, giết cái nào băng xuất sinh, ta cũng sẽ cùng hắn giảng, hắn nghe cao hứng, ta cũng cao hứng, về phần tiền, ta cho hắn không cần, hắn một cái người cô đơn, cũng không dùng được. Bất chi bất giác, Cực Anh cùng Trường Khanh hai người lúc nói chuyện, Lưu Quý tại lò ở giữa bận rộn thanh âm cũng dần dần lắng lại, hắn vén màn bài lên, bưng một bàn món ăn nóng, khập khiễng đi qua. Có tin tức tốt, Lưu Quý. Gặp Lưu Quý đem đồ ăn đặt xuống ở trên bàn quay người muốn đi, Cực Anh gọi lại hắn, rất tùy ý đá cái ghế đi qua. Thế nào? Đại ca, Nưu Quý cũng thuận thế tòa hạ, hỏi. Cực Anh chỉ Trường Khanh, nói ra. Phương Thanh Trường, Phương huynh đệ, hắn một người đem chiếm cứ tại Phú Nhân Thành bên ngoài một đám tà tu toàn trừ đi, chọn bên 700-800 người, một tên cũng không để lại, giết sạch sẽ. Tốt. Nưu Quý bố đuổi, đối với Trường Khanh giơ ngón tay cái lên, che tại trong khe thịt mắt nhỏ tình quang liên tục. Phương huynh đệ thật sự là anh hùng, đại anh hùng a. Quá khen, tà tu nhân nhân đến mà chu diện, thuận tay mà làm thôi. Trường Khanh cười cười, gặp Nưu Quý tinh quang trong mắt, hắn cũng minh bạch Cực Anh ý tứ. Liền đem tối hôm qua chính mình như thế nào giết sạch các mô đại quan nhân một nhóm người cố sự thêm mắm thêm muối lại nói một lần. Dù sao hắn đã sớm đem cố sự biến tốt, Cực Anh cái này U Minh giết tư phán quan hắn đều lừa qua, huống chi Như Quý khu khu một cái thị tỉnh tiểu dân. Như Quý nghe được là vô an tán dương, tán thưởng liên tục. Trường Khanh dư quang liếc thấy một bên Cực Anh, hắn chính một ngụm rượu một ngụm đồ ăn, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Một bữa cơm công phu, đợi cho Trường Khanh Cực Anh hai người ăn xong, Cực Anh ở trên bàn thả mấy khối bạc vụn, tại Như Quý chào hỏi bên dưới, cùng Trường Khanh rời đi cửa hàng. Huynh đệ, biết ta vì cái gì mang ngươi tới đây a? Hai người song song đi trên đường, Cực Anh nhìn thoáng qua Trường Khanh, thản nhiên nói: Đại ca là muốn cho Như Quý huynh đệ nói một chút cắp mô quái một nhóm người phục chu sự tình, để cho hắn cao hứng một chút. Đó là thứ yếu. Cực Anh lắc đầu. Huynh đệ, ta là muốn cho ngươi để tỉnh một câu, ngươi lập xuống lớn như vậy công lao, không chỉ là phú nhân thành đại anh hùng, cũng sẽ trở thành một số người cái đinh trong mắt, những tà tu kia lũ xuất sinh, so với ngươi tưởng tượng còn muốn hung hăng ngang ngược, trừ U Minh Ti bên ngoài, bọn hắn ai cũng không sợ. Cực Anh ngôn từ khẩn thiết, ngữ khí chân thành tha thiết. Ngươi đã có thay trời hành đạo chi tâm, lại thực lực không tầm thường, bản thân cũng không môn không phái, vì sao không thử nghiệm gia nhập U Minh Ti, tại ngoại ti làm chấp sự? Chương 482, bên đường giết người. Chương 482, bên đường giết người. Nghe Cực Anh lời nói sau, Trường Khanh ra vẻ do dự trầm ngâm một lát. Đại ca, ta đến Phú Nhân Thành còn có chuyện quan trọng khác, nếu như chờ đến không có vướng víu ngày đó, ta sẽ cân nhắc. Trường Khanh khẳng định không thể gia nhập U Minh Ti, ngẫu nhiên thăm dò vẫn được, thật muốn gia nhập, nhất định sẽ bị quản chế tại người, làm việc cũng không thuận tiện. Có lẽ có một ngày hắn cần gia nhập U Minh Ti, nhưng khẳng định không phải hiện tại hắn còn chưa làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đến lúc đó, ta cũng đi U Minh Ti làm cái phán quan, cùng đại ca sánh vai giết địch. Trường Khanh liền như vậy đáp. Ha ha. Cực Anh vô vô bờ vai của hắn, có chút ý vị thâm trường cười cười. Chấp sự có thể, Phán quan coi như xong, huynh đệ cuộc sống của ngươi còn dài mà. Làm sao? Trường Khanh dường như buồn bực hỏi, nhưng Cực Anh chỉ là lắc đầu, vỗ vỗ Trường Khanh bả vai. Huynh đệ, gần nhất tại Phú Nhân Thành đợi tốt, nếu như không tất yếu, hay là đường ra thành, mấy ngày nay lại ca đạt được chuyến xa nhà, đợi ta sau khi trở về, lại nói ngươi có muốn hay không gia nhập U Minh Ti sự tình đi. Xảy ra chuyện gì a? Ta ma giết một người rồi một người, giết không hết á? Cực Anh thở dài. Muốn đi đuổi bắt Ma Thiên. Trường Khanh hỏi. Nếu là trừ Ma Thiên, thiên hạ liền có thể thái bình, vậy coi như tốt, đáng tiếc a, ha ha. Cực Anh lắc đầu, dường như muốn đem phân loạn suy nghĩ thanh hùng, đối với Trường Khanh chắc tay. Phương huynh đệ, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Trường Khanh cũng vừa đưa tay chuẩn bị tạm biệt, cách đó không xa lại chuyển đến một trận chói hai tiếng kêu to. Trường Khanh cũng không có bất kỳ phản ứng, ngược lại là Cực Anh lập tức quay đầu nhìn lại, thấy thế Trường Khanh cũng không tốt nói cái gì, đồng dạng hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Một cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân đang bị mấy cái nô bộc kéo lấy, tiếng khóc thê lương. Nữ nhân tóc hai bù xù, nửa người trên để cho người ta mang lấy, mắt cá chân bị người giật lấy, nàng điên cuồng đá đạp lung tung, dãy rủa, mấy cái nô bộc giống như là đối đãi sát trừ tể dương ra súc một dạng, ôm nàng rêu rao khắp nơi. Dẫn đầu chính là cái quần áo lộng lẫy, cầm bào áo lông công tử ca, nhìn qua cũng liền 16, 17 tuổi niên kỷ, túi đầu gắt một cái, hùng hùng hổ hổ, nghe không rõ đang nói cái gì. A. Mang lấy nữ nhân một cái nô bộc đột nhiên kêu thảm một tiếng, nhẹ buông tay, hiển nhiên là bị nữ nhân cắn được tay. Nữ nhân nửa người trên rơi xuống trên mặt đất, mặt ngã tại trong tuyết, cũng không biết trên thân chỗ nào bị thương, tại trên mặt tuyết ném ra một đạo dài nhỏ vết máu. Mẹ nhà hắn thôi quả phụ, không biết tốt xấu. Công tử ca kia thấy thế, lớn tiếng mắng, xông đi lên một cước đá vào nữ nhân trên bụng, đem nữ nhân bị đá thân thể của mình, hai cái nô bộc thấy thế, vội chạy tới, đem nữ nhân lại lần nữa chống đứng lên, dơ lên liền đi. Tiểu ra là mang ngươi hưởng phúc đi, hiểu không? Lại náo ta giết ngươi. Nữ nhân miệng lớn thở hổn hển, tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. Từ một hộ trong tiểu viện chạy đến một cái chưa tròn 10 tuổi hài đồng, ngã đụng chút bổ nhào vào một cái nô bộc bên chân. Thả mẹ ta ra, thả mẹ ta ra. Con hoang, lan. Một cái khác nô bộc đi lên liền muốn đá, lại bị một cái rôi tới đại thủ một quyền đánh bay, cả người đều trực tiếp đính vào một bên trong tường. Người xuất thủ chính là Cực Anh. Cái nào không có mắt dám xen vào chuyện bao đồng. Chán sống rồi. Dẫn đầu cái kia phú gia công tử lập tức kịp phản ứng, hùng hùng hổ hổ liền muốn tới, lại bị Trường Khanh đưa tay ngăn lại, lạnh lùng nói: "Muốn tìm vui mừng làm vui, kỹ viện cửa lớn không ngăn ngươi, đem người buông xuống." Cút đi. Như loại này phá sự, Trường Khanh thái độ cho tới bây giờ đều là làm như không thấy, không cần thiết tìm phiền phái cho mình. Nhưng hắn hiện tại cũng không phải lãnh huyết vô tình lệnh vũ Trường Khanh, mà là hiệp can nghĩa đảm phương thanh trưởng, nếu Cực Anh muốn xem vào, hắn tự nhiên cũng phải cướp bên trên. Con mẹ nó ngươi ai vậy, cũng dám quản tiểu gia sự tình, biết tiểu gia là ai chăng? Công tử ca kia trừng mắt liếc hắn một cái, mắng. Trường Khanh không thèm phí lời với hắn, chẳng cần biết hắn là ai, giờ phút này lưng mình dựa vào U Minh Ti, Cực Anh loại thực lực này, phóng tới Phú Nhân Thành tông môn gia tộc vậy cũng là tông chủ, cung phụng cấp bậc. Hắn có thể sợ ai? Dưới loại tình huống này, chỉ cần hắn không đem người đánh chết, cái kia vấn đề liền không lớn. Dù sao ai dám vì một trận giao hấn, đắc tội U Minh Ti. Hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay cho tiểu tử này đến một bàn tay, lại đem trên người đưa đỏ làm cho lộ ra đến, đoán chừng sự tình cũng liền giải quyết, lại bị sau lưng Cực Anh đưa tay nhấn xuống đến. "Để ta giải quyết." Hắn thản nhiên nói. Gặp Cực Anh toàn thân áo đen, công tử ca kia tựa hồ là nghĩ tới điều gì, có chút chần chờ, nhưng lại ngoài mạnh trong yếu đạo. "Ngươi lại là người nào?" "U Minh Ti." Cực Anh chỉ nói ba chữ. Sau một khắc, công tử ca kia lập tức giống như là bị người dội cho một chậu nước đá, thậm chí không tự chủ được dùng mình, phép lối biểu lộ lập tức thu liễm, trở nên không gì sánh được cứng ngắc. Hắn hé miệng muốn nói điều gì, nhưng sau một lát mới phát ra âm thanh. Nhà gia phụ Liễu Thiên Phong, ta cũng không có phạm vụ án gì đi, chúng ta Liễu gia luôn luôn cùng tà đạo không quan hệ, các ngươi U Minh Ti cũng không thể Liễu gia, đúng không? Cứ anh cũng không nghe hắn nói hết lời, mà là đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Nghe bốn chữ này, công tử ca kia giống như là bị xương cá kẹp lại yết hầu, lời muốn nói tất cả đều ế trụ, há to miệng không biết nên trả lời thế nào. Vì cái gì dưới ba ngày ban mặt đi cường đạo tiến hành liên liên một nữ nhân liền? Cực Anh nhìn hắn một cái, trong ánh mắt giống như có trôi lợi kiếm đâm thẳng đối phương, ánh mắt né tránh, không dám cùng chi đối mặt. Người tu luyện tung hành tiểu ác, khi coi như là tà, nếu là thiên hạ chính đạo nhân sĩ đều như ngươi như vậy, nhưng còn có phạm nhân đường sống. Ta công tử ca cúi đầu xuống, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia may mắn, chỉ vì Cực Anh mặc dù phong mang tất lộ, luôn từ nghiêm khắc, trong lời nói lại là mang theo thuyết giáo ý vị, trong lời nói còn tính là có chỗ giảng hòa, kể từ đó sự tình liền sẽ không đặc biệt nghiêm trọng. Hắn đã sớm hối hận vừa mới mạnh miệng như vậy hai câu, nếu đối phương cho lối thoát, lúc này không nhận sai chịu thua còn chờ cái gì. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng âm thanh run rẩy đạo: "Đại nhân dạy phải, ta cái này phước một tiếng." Hắn lời còn chưa nói hết, Cực Anh đột nhiên vung tay lên một cái. Ngay cả đứng tại Cực Anh sau lưng Trường Khanh đều cảm thấy một trận cực kỳ sắc bén lăng lệ hàn ý sau một khắc, công tử ca kia vậy mà đầu thân tách rời, cái cổ cột máu phóng lên tận trời phun rất cao, thân thể quỳ xuống xuống dưới, đầu thì đã bị Cực Anh xách trong tay. Sau lưng, một đám gia phó cùng nhau quái khiếu lên tiếng, đều sợ vỡ mật, ném nữ nhân quay đầu liền chạy. Cực Anh không quay đầu lại, mà là hai ngón hướng về sau quét qua, trên thân hiện lên một đạo tử quang, Trường Khanh chỉ cảm thấy một trận lăng lệ chi khí dán khuôn mặt của mình hướng về phía sau lưng đảo qua. Mấy đạo kim quang như lợi kiếm bình thường hướng về sau bắt tới, tinh chuẩn xuyên thủng mỗi cái da phó trái tim. Chương 483, sợ chương 483, sợ cực anh xuất thủ thật sự là quá nhanh, lại quả quyết để cho người ta khó có thể tin, từ hắn chặt xuống cái kia liếu ra công tử ca đầu lâu, đến mấy tên nô bộc toàn ngã vào trong vũng máu, chỉ qua thời gian trong nháy mắt. Công tử ca kia con mắt đều muốn trừng ra hốc mắt, thậm chí miệng còn tại không bị khống chế lúc mở lúc đóng mấy lần, giống như là có chuyện còn chưa nói xong. Cực anh bàn tay treo tại Trường Khanh bên mặt bên cạnh, liền ngay cả Trường Khanh cái chán cũng chạy xuống một tia mồ hôi lạnh. Xúc động đến Trường Khanh thần kinh, cũng không phải là cực anh thủ đoạn tàn nhẫn, để hắn chân chính tim đập nhanh chính là cực anh thực lực. Vừa mới cực anh một trường kia nếu như không ngừng tiếp tục vỗ xuống, sọ não của hắn tuyệt đối sẽ bị gọt sạch một nửa, mà lại hắn trốn không thoát. Xem ra ta cùng chân chính tu du cao thủ ở giữa còn có chênh lệch. Trường Khanh trong lòng thở dài, hắn biết mình không thể quá phận ỷ lại địa cung phủ cùng huyết ma linh. Mặc dù dựa vào huyết ma linh hắn có thể cùng tu du 4 năm chuyển cường giả đọ sức, dựa vào địa cung phủ liều lĩnh thôi động thiên linh lời nói, thậm chí có cơ hội đánh giết tu du cao chuyển số cường giả. Nhưng đây đều là không có khả năng tùy tiện sử dụng sát chiêu, sử dụng liền mang ý nghĩa bại lộ chính mình tà tu thân phận, phong hiểm cùng giá quá lớn. Hắn đến mau chóng tăng lên trừ huyết pháp bên ngoài thủ đoạn khác mới được. Đang nghĩ ngợi, cực anh đã dẫn theo cái kia liếu ra công tử ca đầu người, đi tới cái kia vẫn đứng tại công tử ca kia bên người, còn sót lại cái cuối cùng nô bộc trước mặt. Người kia đã sớm bị hủ tròn váng. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Gặp cực anh đi đến trước mặt, hắn tranh thủ thời gian liều lĩnh đem đầu trùng điệp dập đầu trên đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Cực anh sắc mặt lạnh nhạt, một cước giẫm tại nô bộc kia trên đầu, thản nhiên nói: "Trở về nói cho Liễu Thiên Phong, để hắn đến U Minh Ti, chính mình đem hắn cẩu nhi từ này đầu người lĩnh trở về." "Là là 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 là." Nô bộc kia nhặt được cái mạng, cơ hồ muốn khóc đi ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dưới thân đất tuyết bị nhiễm lên một mảnh vàng nước động, lại là đại gia. Có thể sau một khắc, cực anh lời nói lại để cho hắn như rơi vào hầm băng. "Ngươi cũng đi theo một khối đến, đừng quên, bởi vì ta sẽ nhớ kỹ." Sau khi nghe xong, nô bộc kia mắt tối sầm lại, cơ hồ là muốn hôn mê trên mặt đất. Trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác mình còn không bằng cùng mặt khác nô bộc một dạng, vừa mới bị cực anh cùng nhau xuyên qua tính nhầm. Mặc kệ nô bộc kia giống đầu chó hoang một dạng co quắp trên mặt đất, cực anh dùng mặt dày vô vô mặt của hắn, không nhịn được nói: "Cút đi, 3 giây đồng hồ, thừa dịp ta còn không có tìm tới mặt khác có thể đi người báo tin. Chết tử tế không bằng lại còn sống." Nô bộc sau khi nghe xong đội vàng lộn nhào chạy xa, chuyển qua góc đường, biến mất không thấy gì nữa. Trường Khanh quay đầu, gặp tóc hai bù xù nữ nhân đang cùng đứa bé kia ôm ở cùng một chỗ, nghẹn nào khóc giống. Một nửa là khổ, một nửa là sợ. Trường Khanh đi qua, đem áo khoác cởi xuống, tràn tại nữ nhân bà bay, che khuất tại vừa mới xé rách bên trong trần trụi ở bên ngoài mảng lớn da thịt. Trên mặt đất mát, mau trở về đi thôi. Hắn vô vô mẹ con hai người bà bay, thản nhiên nói. Nữ nhân nghe thanh âm của hắn, giống như là được mở ra cái nào đó chớp mở, sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó run run rẩy rẩy đứng lên, ôm lấy trong ngực hài đồng, che khuất ánh mắt của hắn, không để cho hắn nhìn trên mặt đất thi thể, lảo đảo chạy đi. Có lẽ nàng đã sớm muốn chạy, chỉ là sợ sệt mà thôi. Không như trong tưởng tượng sống sót sau tai nạn may mắn, hoặc là đối với giải cực hai người mà ơn, nữ nhân tựa như từ trong lồng chạy ra bị thương chó hoang bình thường, chỉ biết là nhanh chóng chạy khỏi nơi này, tìm kiếm một cái tự cho là địa phương an toàn, liếm láp vết thương. Cực anh dẫn theo đầu người, đi vào Trường Khanh trước mặt, nhìn xem cái này đầy đất bừa bộn, thở dài. Khó được hảo tâm tình cứ như vậy bị hủy, thật sự là xối quậy. Cực anh từ dưới đất thi thể trên thân kéo xuống một tấm vải, đem người đầu bao hết đứng lên, buộc lại cái nút thắt, xách ở trong tay. Trường Khanh nhìn xem thi thể không đầu kia, nhíu nhíu mày. Tiểu xuất sinh này thật sự là đáng hận đến cực điểm, ta cùng Liêu Thiên Lôi còn có chút giao tình, không nghĩ tới hắn Liêu gia còn có thể sinh ra loại đồ hôn chứng này. Cực anh tại thám hồn lúc nhìn qua trí nhớ của hắn, hắn cũng không có giấu giếm cùng Liêu Thiên Lôi quan hệ, mặc dù cực anh không có cố ý xem xét, nhưng hắn cùng Liêu Thiên Lôi giao tình là không giấu được, không bằng hiện tại tranh thủ thời gian chỉ ra, cũng coi là cho thấy thái độ. Liêu Thiên Lôi, cực anh nghĩ, tôi bảo các vị quản sự kia, Ân tiểu nhân nhĩ, huynh đệ hay là thiếu cùng hắn làm bạn. Đa tạ đại ca nhắc nhở, bất quá tại tụ bảo các mua đồ thời điểm hắn sát thực chiếu cô ta, tích thủy tri ân khi dung tuyển tương báo, ta cùng hắn không có thủ án gì, quan hệ tự nhiên cũng coi như nói còn nghe được. Ân cực anh nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì, đem thi thể trên đất từng bộ đá đến bên đường, miễn cho ngăn cản người đi đường đường đi. Bất quá cử động lần này đương nhiên là phí công, lập tức chết nhiều người như vậy, đầy đất là máu, còn có cái thi thể không đầu, dân chúng tầm thường không đợi xích lại gần, liền đã lẫn mất xa xa, đường lại rộng cũng không dám đi. Huynh đệ, không sợ đại ca a? Cực anh lung lay trong tay đầu người, khó được dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí hỏi. Đại ca giết đến tốt, giết rất đúng, có gì phải sợ? Trương Khanh thuận miệng nói ra. Cực anh lại khẽ lắc đầu, nhìn về phía mẹ con kia hai người đảo tàu phương hướng, lẩm bẩm nói: Ngươi là ghét ác như cựu đại anh hùng, ngươi không sợ, không sao. Nói, ánh mắt của hắn nhắm lại, ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén. Nhưng người khác nhất định phải sợ, không chỉ là tà đạo, còn có chính đạo. Không chỉ phải sợ ta, còn sợ hơn U Minh Ti, càng phải sợ vạn vật chi quý củ, thế gian chi chính khí. Chỉ có dạng này, thiên hạ này mới có thể càng ngày càng tốt. Ngươi nói là a? Trương Khanh hơi sững sờ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Cực anh một thân, không chỉ là đơn thuần cố chấp của người, hắn còn có khỏa ma tâm, chính đến phát tà ma tâm. Hắn cứu mẹ con kia, không làm lợi ích, không làm dưng danh, càng không cầu cái gì hư vô mở mịt cảm kích như thế buồn cười đổ vỡ. Hắn chỉ vì một cái chính chữ. Hắn không màng cái kia mẹ con đội ơn, ngược lại là đôi mẹ con kia e ngại càng làm cho hắn hài lòng. Người tu luyện, tung hành tiểu ác, khi coi như là tà, nếu không trừ căn nguyên, thì là dung túng, lấy lợi dục nuôi dưỡng, tất thành đại ác. Cực Anh từng chữ nói ra, ta muốn giết, không chỉ là thấy được sờ được tà đạo, còn có trong lòng mọi người tà đạo. Nho nhỏ việc ác, chính là tà dễ chi mầm, có lẽ có người có thể lạc đường biết quay lại, bỏ ác theo thiện, nhưng ta nhục nhãn phàm thai, ta biết chính mình không phân rõ được thật giả. Cho nên cùng khuyên bỏ qua ác từ tốt, hoa mấy lần thời gian tinh lực tài nguyên chi phí, bước lên nguy hiểm to lớn, vậy không bằng cùng nhau giết, sạch sẽ nhất, về phần không phải là đúng sai, một mình ta làm việc một người khi. Ta muốn để tất cả mọi người sợ, chỉ có sợ, bọn hắn mới không dám. Nói đi, Cực Anh nhìn thoáng qua Trường Khanh, hỏi. Ác nhân chưa trừ diệt, liền sẽ thai họa người bên ngoài, đại ác nhân thai họa đại nhân vật, tiểu ác nhân thai họa tiểu nhân vật, đều là giống nhau, ngươi cứ nói đi. Trường Khanh nhẹ gật đầu. Ân. Cực Anh vô Trường Khanh bả vai. Ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ hiểu. Chương 484, Cực Chính Đạo chương 484, Cực Chính Đạo nói đi, Cực Anh nói một tiếng huynh đệ nhiều bảo trọng liền phối hợp hướng U Minh Ti phương hướng đi đến. U Minh Ti chỗ phương đông, lúc này mặt trời cao chiếu, chính hướng về phía Cực Anh mặt, đem hắn khuôn mặt anh tuấn chiếu sáng lại có chút quỷ dị. Mà Trường Khanh thì đưa lưng về phía hắn, đổi qua góc đường, biến mất tại chân tường dưới trong bóng ma. Người tu luyện, tung hành tiểu ác, khi coi như là tà, nếu không trừ căn nguyên, thì là dung túng, lấy lợi dục nuôi dưỡng, tất thành đại ác trong đầu, Đan Cơ lẩm bẩm nói. Thế nào? Trường Khanh hỏi. Câu nói này, chẳng biết tại sao, có chút quen thuộc à, bản tôn nghĩ tới, câu nói này bản tôn nghe qua, lại là hắn ai? Trường Khanh có chút không rõ ràng cho lắm. Cực Chính Đạo, bản tôn cùng hắn đã từng quen biết, câu nói này chính là xuất từ người này miệng, ta nghe hắn nói qua mấy lần. Đan Cơ giật mình. Cực Chính Đạo. Trường Khanh trong đầu hồi tưởng một chút cái tên này, nghĩ nửa ngày, mới khẳng định đạo. Xác thực, chiếu ngươi thuyết pháp, hai người này thật đúng là một loại người. Ngươi trí nhớ càng như thế chuyện tốt, bản tôn nhớ kỹ chỉ là cùng ngươi đề cập qua đời miệng, ngươi liền nhớ kỹ. Đan Cơ hơi có chút giật mình nói. Tự nhiên. Trường Khanh nhẹ gật đầu. Đã từng ngươi cùng ta giảng U Minh Ti thời điểm đề cập tới, nói có cái gọi Cực Chính Đạo cử chỉ điên rồ phán quan, gặp ai cũng giống tà đạo, bởi vì tên ăn mày trộm cái bánh nướng, liền đem tên ăn mày giết, lại bởi vì bán bánh nướng lao bản bán bánh nướng so nhà khác nhỏ một vòng, đem mua bánh nướng cũng đã giết, hình như là vậy. Trường Khanh hồi ức đạo. Trí nhớ của ngươi thật đúng là kinh người, loại này việc nhỏ không đáng kể đều có thể nhớ kỹ. Đan Cơ có chút bội phục thở dài. Đây không phải rất bình thường à, nếu muốn cùng U Minh Ti liên hệ, cái kia bất luận cái gì nhỏ xíu tin tức đều có thể phát huy được tác dụng, tự nhiên đến toàn bộ nhớ kỹ. Trường Khanh cũng không thèm để ý, nhưng sau khi nói xong lại chăm chú hướng Đan Cơ hỏi. Sư tôn ngươi đối với cái kia Cực Chính Đạo hiểu bao nhiêu, cùng ta nói một chút, không chừng sẽ hữu dụng. Tiểu tử, ngươi có thể hay không đừng như thế bợ đỡ Đan Cơ thanh âm mang theo thật sâu vô lực, nếu là Trường Khanh có thể thấy được nàng biểu lộ, đoán chừng nàng lúc này phải là lật lên một cái to lớn bạch nhãn. Bợ đỡ? Trường Khanh bị nàng nói sững sờ, có chút không biết mùi vị đạo. Ta hiểu rõ những này, tự nhiên là vì tốt hơn lợi dụng được anh. Dù sao khó tránh khỏi có thể muốn cùng U Minh Ti liên hệ. Hiểu rõ địch nhân của mình rất bình thường đi, những chuyện tương tự chẳng lẽ ngươi chưa từng làm à, làm sao đến trong miệng ngươi hoàn thành leo lên quyền thế, ta là người như vậy à? Không phải, ngươi muốn đi đâu tiểu tử đốc? Đan Cơ bất đắc dĩ nói. Ý của ta là, diễn kịch diễn nguyên bộ, ngươi dùng tới lao nương thời điểm liền gọi sư tôn, không dùng được thời điểm liền gọi lao nữ nhân, có phải hay không thế lợi có chút quá rõ ràng à, ngươi nói cái này nha, đúng là ta một mực chưa từng để ý qua, thuận miệng cứ như vậy đều. Gặp Trương Khanh thừa nhận, Đan Cơ thở phào một cái, đạo: "Ân, tốt xấu nhận biết đã lâu như vậy, tiểu tử ngươi cơ bản tôn trọng nên cho bản tôn điểm đi." "Lão nữ nhân, Cực Chính Đạo sự tình nói cho ta một chút." Ngươi chết Trường Khanh bất quá Đan Cơ mặc dù ngoài miệng mắng nửa ngày, nhưng mắng xong đằng sau vẫn là nói: "Cực Chính Đạo chính là người điên, rất mạnh tên điên." Hắn đối với tà tu thái độ so với cái này Cực Anh chỉ có hơn chứ không kém, lại hoặc là nói cái này Cực Anh đối với tà đạo thái độ chính là thụ Cực Chính Đạo ảnh hưởng. Đan Cơ hồi ức đạo: "60 năm trước, bản tôn cùng hắn lần thứ nhất lúc giao thủ, hắn chỉ là tu du tam chuyển tu vi mà thôi, về phần hiện tại như thế nào?" Ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại là U Minh Ti phán quan bên trong cho ta ấn tượng sâu nhất người một trong, cho dù là một chút tu du 6-7 chuyển cứng giả, đem đến cho ta phiền phức cũng chưa chắc có hà lớn. Hắn là kim pháp tu sĩ, kim pháp cực thiện công phạt, đối phó hết sức khó giải quyết. Càng khiến người ta nhức đầu là hắn loại kia liều lĩnh điên cuồng, lúc đó bản tôn là tu du bắt chuyển cảnh giới, hắn mặc dù không phải bản tôn đối thủ, lại dám đuổi theo ta không thả, kiên trì trọn vẹn thời gian một năm. Trong lúc đó hắn cùng ta giao thủ 4 lần, nhiều lần suýt nữa bị ta chém giết, thẳng đến một lần cuối cùng đem hắn đại khái sắp chết, buồn muốn đem hắn đánh giết lại bị còn lại phán quan trở ngại, nhưng ta cũng đem bọn hắn triệt để bỏ rơi đằng sau, ta mới rốt cục không có gặp lại qua hắn, không biết hắn là từ bỏ hay là không có từ bỏ. Bình thường tới nói, huyết pháp tu sĩ cũng không bị kim pháp tu sĩ khắc chế, nhưng phần lớn kim pháp tu sĩ đều lấy công phạt thủ đoạn làm chủ, lấy kim khí kim mang đả thương người, nhiều lắm là lấy trưởng hóa kim, lấy chỉ hóa kim, nhưng Cực Chính Đạo lại phương pháp trái ngược. Hắn kim pháp tu luyện là lấy thân hóa kim, cả người liền giống với một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, nếu không có như vậy, hắn cũng rất khó ở dưới tay ta nhiều lần còn sống. Đan Cơ nói ra. Chiếu ngươi phỏng đoán, lấy cái kia Cực Chính Đạo thực lực thiên phú, 60 năm đi qua, bây giờ hắn phải là cái gì tu vi cảnh giới, lại có thể là thân địa vị phận gì? Trường Khanh nghĩ nghĩ, hỏi. Làm sao, ngươi cảm thấy Cực Anh là Cực Chính Đạo nhi tử? Mượn hắn phụ thân thế, mới có thể làm việc như vậy không hề cố kỵ. Đan Cơ hỏi lại. Ngươi cũng nhìn ra hắn phong cách hành sự có chút kỳ quái đúng không? Suy đoán của ta không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Đan Cơ nghĩ nghĩ, có chút chần chờ đạo. Cũng có loại khả năng này, dù sao hai người nếu đều họ Cực, còn nói qua giống nhau như lúc lời nói, khẳng định là có liên quan hệ, chỉ là làm sao? Cực chính đạo người này tướng ngũ đoạn, sinh chính là mũi củ tỏi mắt góc, tướng mạo hết sức xấu xí. Hắn xấu như vậy một người, phải là cưới cái tiên nữ à, mới có thể sinh ra cực anh như vậy tuấn tiếu nhi tử. Đan Cơ thanh âm có chút dở khóc dở cười. Nàng nói đến ngược lại là có lý, Trường Khanh cũng không thể không thừa nhận cực anh là cái 10 phần tuấn tiếu nam tử, tại Trường Khanh thấy qua trong mọi người, cũng coi là làm cho người khác sâu ấn tượng một người. So với cực anh, hắn càng thích hợp gọi cực anh tuấn. Loại này tướng mạo, rất khó để cho người ta tưởng tượng hắn có thể có cái gọi là mũi củ đòi mắt cóc tướng ngũ đoàn phụ thân, trừ phi là cực chính đạo bị đội nón xanh. Đan Cơ nghĩ nghĩ, hay là nghiêm túc nói, cực chính đạo là cái kẻ rất đáng sợ, hoặc là nói ý chí của hắn phi thường đáng sợ, giống hắn như thế cực đoan thuần túy người, nếu như cái này 60 năm ở giữa không chết ở truy sát tà đạo trên đường, không chừng thật đúng là có thể có một phen thành tựu. Vậy trước tiên khi cực anh là bởi vì cực chính đạo nguyên nhân, mới tại U Minh Ti làm việc như vậy kỳ quái đi. Trường Khanh chỉ có thể trước dạng này phán đoán nói. Bước chân hắn nhanh chóng, đồng thời đại não một mực tại phi tốc vận chuyển, đem vừa mới tại U Minh Ti một nhóm lấy được tin tức toàn bộ chỉnh hợp. Cực đoan cực anh, thám hồn đại trận đào lão, uy nghiêm tư chủ, cường đại tọa kỵ, nhất làm cho hắn kiêng kỵ tự nhiên hay là đột nhiên xuất hiện thạch thu thể. Cần có nhất nghiên cứu, cũng là từ thạch thu thể trên thân lấy được tin tức. Chương 485 trở lại tụ bảo các chương 485 trở lại tụ bảo các một bên nghĩ như vậy, Trường Khanh một bên trực tiếp hướng tụ bảo các mà đi. Hắn ở trên trời sáng sau khi vào thành, cái thứ nhất đi tiêu ra, sau đó chính là đi tụ bảo các. Liêu Thiên Lôi một đêm đều không có chớp mắt, một mực đang chờ Trường Khanh trở về. Nhưng các loại Trường Khanh trở lại tụ bảo các sau, chỉ là đem Lam Sương lưu lại, đối mặt Liêu Thiên Lôi nghi vấn cũng bất quá là nói một tiếng huynh trưởng yên tâm liền đội vàng rời đi. Lưu lại Lam Sương, có hai tầng dụng ý, một mặt là Trường Khanh hiện tại cùng Liêu Thiên Lôi ở vào một loại đặc thù đồng minh quan hệ, chí ít tại Trường Khanh đem màu vàng linh thạch giao cho Liêu Thiên Lôi trước đó, hai người đồng minh quan hệ tuyệt đối không gì phá nổi. Dù là Liêu Thiên Lôi muốn trở mặt, hắn cũng không dám đối với Lam Sương bất lợi, nếu không màu vàng linh thạch cũng đừng hỏng. Cho nên đem Lam Sương lưu tại tụ bảo cát, Trường Khanh cũng không lo lắng, nơi này bản thân liền rất an toàn, huống chi còn có Liêu Thiên Lôi đảm bảo. Về phần tại sao không trực tiếp đem Lam Sương phóng tới Bách Hoa chuyển thừa bên trong, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Diễn kịch đến diễn nguyên bộ, Liêu Thiên Lôi hiện tại cùng hắn là đồng minh, lại khó đảm bảo vĩnh viễn là đồng minh. Áp giải một đám nô lệ ra khỏi thành người là Lam Sương, chuyện này Liêu Thiên Lôi là biết đến, Trường Khanh không đạt được, cho nên hắn tại ứng phó thám hồn ngụy tạo trong trí nhớ liền không có tận lực giấu giếm Lam Sương tồn tại. Nhưng hắn không chuẩn bị đem Lam Sương đưa đến U Minh Ti bên trong, mặc dù nếu như U Minh Ti đối với Lam Sương cũng dùng thám hồn pháp lời nói, Trường Khanh cũng có ứng đối, nhưng cái gọi là nói nhiều tất nói hớ đối với hồn tới nói cũng giống như vậy, lộ ra tin tức càng ít, sơ hở cũng càng ít. Cho nên Trường Khanh không thể đem Lam Sương đặt ở Bách Hoa chuyển thừa bên trong ứng phó xong việc. Nếu không một khi cực anh lúc đó dò xét Trường Khanh chu sát xong tà đạo sau ký ức, Trường Khanh hay là phải đem Lam Sương trô đi lập thành lưu tại tụ bảo các. Vạn nhất U Minh Ti thật đi nghiệp chứng, hoặc là sẽ có một ngày hắn cùng Liêu Thiên Lôi bất hòa, Liêu Thiên Lôi đem việc này lộ ra, vậy liền lại là một sơ hở, còn không bằng dứt khoát liền đem Lam Sương lưu tại tụ bảo các. Đây cũng là cho Liêu Thiên Lôi lưu lại cái bảo hộ, dù sao Liêu Thiên Lôi cũng biết Lam Sương là hắn tiếp thân thị nữ. Mười phần trọng yếu, Trường Khanh dám đem Lam Sương lưu tại bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ an tâm. Không bao lâu, Trường Khanh liền đi tới tụ bảo các cửa ra vào, không dùng ra bày ra lệnh bài, trực tiếp liền có Liêu Thiên Lôi an bài canh giữ ở cửa ra vào người đem Trường Khanh trực tiếp lĩnh nhập sớm bố trí tốt trong mật thất. Lam Sương chính đoan ngồi trong phòng nơi hẻo lánh, mặt đeo khăn che mặt, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng nhìn thấy Trường Khanh sau khi vào nhà, trong nháy mắt nhãn tình sáng lên, khó nén lóe lên một cái rồi biến mất ý mừng rỡ. Một màn này đồng dạng bị một bên Liêu Thiên Lôi nhìn ở trong mắt, trong lòng càng là định mấy phần, dù sao Lam Sương cái kia thật sâu ái mộ ánh mắt không giấu được, quả nhiên hai người là quan hệ phi thiện. Thiếu gia, Lam Sương đứng dậy, một cách tự nhiên đứng ở Trường Khanh sau lưng. Trường Khanh chỉ là có chút bên mặt, đối với nàng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Liêu Thiên Lôi, cười nhạt một tiếng. Liêu Thiên Lôi thấy thế, phất tay lui tả hữu, không bao lâu, trong mật thất cũng chỉ còn lại có Trường Khanh, Liêu Thiên Lôi, Lam Sương ba người. Hiền đệ, như thế nào? Liêu Thiên Lôi thử dò xét nói. May mắn không làm được bệnh. Trường Khanh trên tay quang mang lóe lên, một cái đẹp đẽ hộp gỗ xuất hiện ở trong tay, hắn đem hộp gỗ đặt trên bàn, đẩy lên Liêu Thiên Lôi trước mặt. Liêu Thiên Lôi cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hộp, cứ việc trong lòng có đoán trước, nhưng trên mặt hay là khó mà che giấu toát ra vẻ kích động thần sắc. Mở ra hộp, hoa mỹ kim quang chiếu đầy cả gian mật thất, Liêu Thiên Lôi chỉ nhìn lướt qua liền đem hộp một lần nữa đóng trở về. Hắn thở dài nhẹ nhõm, đem hộp một lần nữa đẩy trở lại Trường Khanh trước mặt, như chút được gánh nặng ngồi đến trên ghế. "Hiền đệ, ngươi có thể để vi huynh tốt một phen lo lắng a?" Liêu Thiên Lôi vuốt vuốt khô khốc hai mắt, cười khổ nói, "Để huynh trưởng lo lắng, là tiểu đệ chi tội, huynh trưởng thứ lỗi." Trường Khanh khách khí nói, "Không biết hiền đệ đêm qua đến cùng là như thế nào huyết chiến, đoạt lại bảo vật này." Đoán chừng không bao lâu, toàn bộ phú nhân thành liền đều có thể biết chuyện này. Trường Khanh cười nhạt một tiếng, "A, hiện đệ đây là ý gì?" Liêu Thiên Lôi không hiểu. Trường Khanh liền đem hắn tại phú nhân thành bên ngoài chu sát các mô đại quan nhân một đám tà tu kinh lịch nói một lần. Chỉ là tại trong chuyện xưa, cướp đi màu vàng linh thạch chính là các mô đại quan nhân, mà hắn tại tụ bảo các mua sắm độc xà nương tử đám kia nô lệ thì là dẫn xà xuất động ngôi nhử. Cụ thể chi tiết hắn không có nói tỉ mỉ, Liêu Thiên Lôi cũng không có hỏi. Nguyên lai hiện đệ mua những nô lệ kia là vì dẫn xà xuất động, đem bảo vật đoạt lại, ai, hiện đệ nên nói sớm mới là, ta trực tiếp đem những này nô lệ đưa ngươi chính là, còn mất đi một phen phiền phức. Liêu Thiên Lôi không hỏi, là bởi vì không cần thiết hỏi. Hắn chỉ cần Trường Khanh thu hồi bảo vật, về phần Trường Khanh như thế nào lấy được, Trường Khanh không muốn nói, hắn tự nhiên cũng không muốn quản. Kể từ đó, Trường Khanh lại một kế hoạch cũng hoàn thành. Hắn thành công để Độc Xà Nương Tử cùng nàng thủ hạ cái kia hơn 20 cái nô lệ đêm qua chết tại Phú Nhân Thành ngoài thành. Kỳ thực cái kia hơn 20 người vừa vặn bưng bưng nằm tại Bách Hoa Động bên trong đâu. Trường Khanh dùng một đêm công phu, đã tăng lên hồn phách cảnh giới, lại đem hơn 20 cái nô lệ thuận lý thành trương thu vào, còn cho mượn U Minh Ti chi thế tại Phú Nhân Thành dương danh. Nhưng cái này thông trong kế hoạch, lớn nhất hai bút thu hoạch lại là hắn không ngờ tới. Một cái là cực anh tín nhiệm cùng hảo cảm, một cái từ Thạch Thu Tể trên thân mang tới tình báo. Hiện đệ, đã nói xong gấp đôi giá cả, trong này là 2 triệu mai linh thạch, ngươi thu. Liêu Thiên Lôi truyền đạt một viên chữ vật linh bảo, biểu lộ trịnh trọng nói, cái này còn có mai hồn thể linh, đáp ứng ngươi tụ bảo các hàng năm một thành lợi nhuận, vi huynh cái này phát thệ. Nói đi, Liêu Thiên Lôi giơ lên một viên màu lam huyền linh, liền chuẩn bị thôi động, lại bị Trường Khanh đưa tay ngăn lại. Huynh trưởng, cái này hồn thể linh phi thường chân quý, không cần thiết dùng tại nơi đây, ta tin tưởng huynh trưởng là người, sẽ không nói không giữ lời. Hồn thể linh mặc dù chỉ là hạ phẩm huyền linh, lại là giữa các tu sĩ lập xuống ước định, chế ước lẫn nhau, mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Sử dụng hồn thể linh phát thệ sau, vi phạm lời thề người, trừ phi là hồn phách cảnh giới cực mạnh hồn pháp tu sĩ, nếu không hồn phách đều sẽ bị thương nặng. Kẻ nhẹ đần độn mất trí nhớ, kẻ nặng biến thành cái xác không hồn. Trường Khanh không để cho Liêu Thiên Lôi dùng hồn thể linh, thuần túy xem như lung lạc lòng người. Liêu Thiên Lôi là người thông minh, chỉ cần thấy rõ giá trị của mình, cái kia đáp ứng tiền của mình, hắn cũng không dám không cho. Trường Khanh đem chứa màu vàng linh thạch hộp đưa cho Liêu Thiên Lôi, biểu lộ thoải mái đạo: "Cứ như vậy, gia tộc đấu bảo hội bên trên, huynh trưởng liền vạn vô nhất thất. Vậy liền mượn ngươi cắt luôn." Liêu Thiên Lôi rốt cục được bảo vật này, trong lòng tảng đá cũng coi như rơi xuống, lúc đầu chuẩn bị lại khách sáo hai câu, lại nhìn Trường Khanh biểu lộ nghiêm túc, chân thành nói: "Huynh trưởng, không biết Liêu gia Liêu Thiên Phong cùng ngài là quan hệ thế nào?" "Thiên Phong?" Liêu Thiên Lôi sững sờ, sau đó có chút chần chờ đạo: "Thiên Phong là đại ca của ta, bất quá chúng ta hai cái niên kỷ chênh lệch không nhỏ, hắn đã coi như là Liêu gia người thế hệ trước, hai chúng ta mặc dù là thân huynh đệ, nhưng tuổi tác chênh lệch ở chỗ này, cho nên cũng không phải thường xuyên đến hướng." Chương 486, ngoài ý muốn chi tài. Chương 486, ngoài ý muốn chi tài. Liêu Thiên Lôi nhíu nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. "Hiện đệ sách đại ca của ta làm gì, hắn thế nào?" Liêu Thiên Lôi lời trong lời ngoài ý tứ Trường Khanh nghe hiểu được, xem ra hắn cùng Liêu Thiên Phong là địch không phải bạn. Liêu gia loại đại gia tộc này bức bách hậu nhân huynh đệ ở giữa lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên, địa vị, Liêu Thiên Phong nhi tử đã 16-17, Liêu Thiên Lôi mới 28 tuổi, bởi vậy có thể nhìn ra Liêu Thiên Lôi cùng Liêu Thiên Phong hai người tuổi tác chênh lệch xác thực không nhỏ. Nhưng Liêu Thiên Lôi lại có thể nhổ đến thứ nhất, leo lên tụ bảo các quản sự vị trí, đại ca không tranh nổi tiểu đệ, Liêu Thiên Phong cùng hắn không đối phó rất bình thường. Trường Khanh cũng sợ Liêu Thiên Lôi cùng Liêu Thiên Phong tình cảm rất sâu, Liêu Thiên Phong nhi tử bị cực anh bên đường giết chết một chuyện sẽ để cho Liêu Thiên Lôi đối với hắn lòng sinh hiềm khích, dù sao Trường Khanh lúc đó cũng ở tại chỗ, nói là đồng loa tuyệt không quá đáng. Nhưng bây giờ xem ra, nên vấn đề không lớn. Liêu Thiên Lôi là người thông minh, nếu hắn cùng Liêu Thiên Phong quan hệ bình thường, dưới mắt lại là đấu bảo sắp đến, là hắn thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ không bởi vì một cái mặt ngoài chất tử cùng Trường Khanh dạng này một cái cường viện trở mặt. Nghĩ đến đây, Trường Khanh trong lòng hơi định, ngoài mặt vẫn là thở dài. "Sáng nay từ U Minh Ti trên đường trở về, ta gặp cháu ngươi." "Cháu ta?" "A, ngươi nói Thiên Phong nhi tử, trải qua đến." "Làm sao, tiểu tử kia cùng hiền đệ ngươi lên mâu thuẫn?" Liêu Thiên Lôi nhíu nhíu mày, nói ra. Trường Khanh lắc đầu. "Ta không biết hắn kêu cái gì, nhưng nếu như đại ca ngươi Liêu Thiên Phong chỉ có một cái kia lời của con, hẳn là hắn. Tiểu tử kia từ nhỏ bị đại ca của ta làm hư, không sợ trời không sợ đất, ai cũng không để vào mắt, nếu là đuôi mù đắc tội hiền đệ ngươi cứ nói đừng ngại, ta thay ngươi giao hơn hắn." Liêu Thiên Lôi dường như có chút tức giận nói. "Không cần, huynh trưởng, hắn chết." "Cái gì?" Liêu Thiên Lôi lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh vừa trầm tiếng nói. "Hiền đệ, ta vậy đại ca cực kỳ yêu chiều tên tiểu tử thối này, ngươi giết hắn cũng không sao, nhưng phải cẩn thận Liêu Thiên Phong có ý định trả thù, ta mặc dù có thể ưỡn lấy một gương mặt mo từ đó tận lực điều hòa một phen, có thể ngươi còn tại làm tốt phòng bị thì tốt hơn." Trường Khanh không khỏi mật thám Liêu Thiên Lôi người này tâm cơ chi sâu, để cho người ta không khỏi thán phục. Vô luận như thế nào Liễu Kinh Lai cũng là hắn chất tử, về tình về lý, hắn đều nên chất vấn Trường Khanh một phen, dù là trở mặt đều không đủ, coi như không xuất phát từ tình cảm, cũng có mặt mũi thành phần ở bên trong. "Làm huynh đệ, giết đại ca chất tử, luận đạo nghĩa mà nói Trường Khanh vốn không lời có thể nói. Mặc dù hắn không có gì đạo nghĩa có thể nói, nhưng Liễu Thiên Lôi không nói hai lời, cũng hoàn toàn chưa từng có hỏi việc này chân tướng, nhân quả nguyên do, trước tiên chính là vì Trường Khanh cân nhắc, không chút do dự đứng ở bên phía hắn. Bất kể có phải hay không là hư tình giả ý, người này ép ở đều cao đáng sợ." Trường Khanh tự nhiên cũng là cực kỳ phối hợp, mặt lộ vẻ cảm động, nói ra: "Huynh trưởng ân tình tiểu đệ nhớ kỹ, bất quá Liêu Thiên Phong đoán chừng là không dám tìm thủ, con của hắn bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ta chỉ là xuất thủ ngăn cản, chân chính động thủ giết người chính là U Minh Ti phán quan. Người khác đầu đã bị mang về U Minh Ti, đối phương buông lời, để Liêu Thiên Phong tự mình đi U Minh Ti lấy." Liêu Thiên Lôi sau khi nghe xong, lộ ra vẻ mặt phức tạp, thật sâu thở dài, không thắng tổn thức. Liêu Kinh Lai tiểu tử kia là trừng phạt đúng tội, hắn như vậy tiêu hành, sớm muộn thiệt thòi lớn, đáng tiếc Lao Thiên không cho hắn sửa đổi cơ hội, chỉ thắng ta vậy đại ca người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ai. Trường Khanh trong lòng xem thường, thầm nghĩ cái này Liêu Thiên Lôi thật sự là nhân tình, vừa mới còn biểu hiện được hoàn toàn không quan tâm bộ dáng, lúc này vừa dài thở dài thăng ngắn, đã hiện ra hắn trọng tình nghĩa, càng làm nổi bật ra hắn trước tiên là trưởng khanh suy tính đáng ngưỡng mộ. Người như vậy, từ một góc khác độ tới nói, trên bản chất cũng là có thể đem tình cảm, mặt mũi, quy củ, những này hư vô mở mịt đồ vật ném sau gót ngon nhân, cực độ tỉnh táo, khó trách có thể tuổi còn trẻ liền có thể trong gia tộc trổ hết tài năng. Nếu là U Minh Ti làm việc, chắc hẳn ta vậy đại ca cũng không dám nói cái gì, dù là hắn dám giận lây sang ngươi, hiền đệ cũng đừng sợ, hắn tóm lại đến cho vi huynh một chút chút tình mọn. Liêu Thiên Lôi trầm giọng nói, đấu bảo hội còn có 10 ngày liền có thể bắt đầu, có hiền đệ viên này màu vàng linh thạch, mặc dù đã là 10 phần chắc chín, nhưng vi huynh còn có cái yêu cầu quá đáng. Huynh trưởng cứ nói đừng ngại. Đấu bảo hội bên trên, tham dự đấu bảo gia tộc tử đệ bên người có thể có một hiến vật quý người đi theo, mặt ngoài tráng tăng thanh thế, bên trong môn đạo hiền đệ hẳn là đều hiểu. Trường Khanh gật gật đầu. Cái này có cái gì không hiểu, đấu bảo, so xa không chỉ là tài lực, càng là thực lực, phách lực, nhân mạch tài nguyên. Cái gọi là hiến vật quý người so chính là tham dự đấu bảo người sau lưng giao thiệp tài nguyên. Liêu Thiên Lôi một cái khác tầng dụng ý cũng là đem Trường Khanh triệt để cột vào chính mình trên chiến xa, dù sao đem màu vàng linh thạch cho Liêu Thiên Lôi dùng, cùng bản nhân trực tiếp đứng tại phía sau hắn đi tham dự đấu bảo, hoàn toàn là hai loại trình độ. Theo Liêu Thiên Lôi cùng nhau tham dự đấu bảo, mang ý nghĩa Liêu Thiên Lôi địch nhân cũng sẽ trở thành địch nhân của hắn. Nhưng tương ứng, Liêu Thiên Lôi tuyệt đối sẽ hứa hẹn cho hắn lợi ích lớn hơn nữa. Quả nhiên, Liêu Thiên Lôi nói ra, nếu là hiền đệ có thể giúp ta đấu bảo, sau khi chuyện thành công, đấu bảo đoạt được toàn bộ ban thưởng, ta không lấy một xu, toàn bộ tặng cho hiền đệ. Liêu Thiên Lôi mặc dù không có nói rõ đấu bảo sau khi chuyện thành công ban thưởng bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Trường Khanh cũng là dùng phương thức giống nhau đáp lễ Liêu Thiên Lôi. Không chờ Liêu Thiên Lôi nói ban thưởng là cái gì, Trường Khanh trực tiếp quát tay nói, ban thưởng đều là nói sau, trước giúp huynh trưởng đoạt giải nhất quan trọng, tiểu đệ tự nhiên nghĩa bất dung tử. Liêu Thiên Lôi chết chất tử không hỏi nguyên do, Trường Khanh giúp đỡ đấu bảo không hỏi ban thưởng, đều là hiệu quả như nhau. Bất quá Trường Khanh có thể đáp ứng, tự nhiên không phải xuất phát từ cái gì hư vô mở mịt tình nghĩa huynh đệ. Hắn cũng không phải rất để ý cái gì ban thưởng. Cái gọi là ban thưởng, bất quá là làm một cũ, thiếu không thấp 100. Không không không, nhiều không ra mấy triệu, hắn còn không để vào mắt. Mục tiêu của hắn phi thường minh xác, vì cái gì đều là lâu dài lợi ích. Liêu Thiên Lôi nghe Trường Khanh trả lời, cũng là trực tiếp đứng lên, đè xuống Trường Khanh bả vai, nặng nề nói: "Hiền đệ, đấu bảo hội đoạt giải nhất người, có thể đem tham dự hội này tộc nhân dâng lên tất cả bảo bối lấy đi một nửa, vi huynh nói qua, định sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Huynh trưởng, người ta huynh đệ ở giữa, không cần nhiều lời." Trường Khanh ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thì kinh hỉ. Liêu gia dù sao cũng là phú nhân thành hai đại gia tộc một trong, đấu bảo hội bên trên dâng ra chân bảo khẳng định không thể thiếu. Cũng coi là bút ý bên ngoài chi tài, nếu là có thể đạt được, Trường Khanh khẳng định nguyện ý vui vẻ nhận. Tăng thêm Liêu Thiên Lôi cam kết, tụ bảo các một thành lợi nhuận, khoản này ngoài ý muốn chi tài thật sự là không nhỏ. Bất quá Trường Khanh tự nhiên phân rõ chủ thứ, đồng Liêu Thiên Lôi đấu bảo sự tình hắn mặc dù đáp ứng, nhưng tiền kỳ làm việc hắn tự nhiên không chuẩn bị xuất lực. Hắn một mực các loại đấu bảo hội lúc bắt đầu làm tiếp hành động, còn lại chuyện quan trọng trước chuẩn bị, tự nhiên đến Liêu Thiên Lôi chính mình làm, dưới mắt Trường Khanh trước hết đem chủ yếu sự tình cho làm. Chương 487, chuẩn bị bế quan chương 487, chuẩn bị bế quan nhớ tới nơi này, Trường Khanh hướng Liêu Thiên Lôi hỏi: "Huynh trưởng, đấu bảo đại hội bắt đầu trước 10 ngày này có thể cần chuẩn bị thứ gì? Hoặc là sẽ có hay không có phiền phức gì?" Hắn hỏi lời này xảo diệu, chuẩn bị thứ gì, Trường Khanh tự nhiên không hiểu, đến Liêu Thiên Lôi chính mình chuẩn bị. Về phần có cái gì phiền phức, đều gọi phiền phức Liêu Thiên Lôi kẻ làm đại ca này, tự nhiên cũng không thể để Trường Khanh đi giải quyết. Hắn hỏi như vậy, trên mặt nổi là quan tâm, trên thực tế cũng là đem Liêu Thiên Lôi miệng trò phá hỏng. Quả nhiên, Liêu Thiên Lôi lắc đầu nói: "Hiền đệ yên tâm, vi huynh như là đã tại đấu bảo hội đoạt giải nhất hai lần, trong đó môn đạo tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen, nguyên bản nếu là không có ngươi viên này màu vàng linh thạch, ta chỉ có thể thay đường ra, bất quá bây giờ cũng là không cần." Nói, Liêu Thiên Lôi ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. "Bây giờ, có hiền đệ viên này màu vàng linh thạch, vi huynh có thể làm sự tình liền có thêm, thừa dịp còn có 10 ngày, gõ một cái một chút đạo trích chi đồ, đầy đủ, không nhọc hiền đệ hao tâm tổn trí. Nếu huynh trưởng có nắm chắc, vậy ta an tâm, như vậy hiền đệ có cái yêu cầu quá đáng, còn phải huynh trưởng giúp ta một tay." Đạt được hài lòng sau khi trả lời, Trường Khanh liền đem lời chuẩn bị xong tự nhiên mà vậy thốt ra: "Hiền đệ cứ nói đừng ngại." Nếu Trường Khanh ngay cả trung phó đấu bảo hội đều đáp ứng, Liêu Thiên Lôi đại hắn thái độ tự nhiên là càng lên hơn một tầng lầu. Ước gì Trường Khanh có nhu cầu gì, hắn tốt toàn bộ đáp ứng, đem Trường Khanh một mực còn lại. "Phiền phức huynh trưởng tìm cho ta cái tuyệt đối không người quấy rầy yên lặng chỗ, hoàn cảnh như thế nào không quan trọng, nhưng muốn tuyệt đối an tĩnh, tuyệt đối an toàn, tại Liêu gia đấu bảo hội bắt đầu trước, tiểu đệ cần bế quan 10 ngày." Trường Khanh chắp tay nói. Liêu Thiên Lôi trầm tư một lát, gật gật đầu. "Cần ta phái người trấn giữ, thay ngươi hộ pháp a?" "Thế thì không cần, huynh trưởng chỉ cần cam đoan không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy liền có thể." "Thế thì cũng tốt xử lý, bất quá hiền đệ cái này muốn bắt đầu bế quan, làm phiền huynh dài quá." Trường Khanh khẳng định nói. Liêu Thiên Lôi đương nhiên sẽ không phản đối, hắn là người thông minh, tự nhiên rõ ràng Trường Khanh ý tứ. Địa điểm không là vấn đề là không thể có người quấy rầy. Tu bảo các không thiếu chỗ như vậy, nhưng Trường Khanh để ý là Liêu Thiên Lôi có thể hay không cam đoan tuyệt sẽ không quấy rầy, lại hoặc là nói, tuyệt sẽ không giám thị, nhìn trộm. Liêu Thiên Lôi cũng không làm phiền, tự mình mang Trường Khanh đi một gian mật thất dưới đất. Mật thất diện tích không nhỏ, không có cửa sổ, tứ phía đều là tường đá, ngay cả tường ở giữa khe hở đều bị dán cực kỳ chặt chẽ. Mật thất cửa lớn do nặng nề tinh thiết dựng thành, duy nhất chìa khóa tại Liêu Thiên Lôi trong tay. Trong mật thất không có vật gì, dù sao có chữ vật linh bảo ở tình huống dưới, cũng không cần cố ý chuẩn bị cái gì, đồ ăn, vật dụng, bao quát đồ dùng trong nhà, đều có thể đầy đủ mọi thứ. Liêu Thiên lôi cái chìa khóa giao cho Trường Khanh, dặn dò: "Trừ cái chìa khóa này bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không cách nào tại không phá hư cửa lớn tình huống dưới quấy rầy đến ngươi, hiện đại an tâm bế quan liền có thể." "Huynh trưởng cứ việc yên tâm, nhiều đến từ không cần phải nói, đấu bảo đại hội trước đó ta tự sẽ xuất quan, sẽ không làm trễ nải huynh trưởng đại sự." Trường Khanh lời thề son sắt đạo: "Hiện đệ cũng tận quản yên tâm, chút chuyện nhỏ này vi huynh khẳng định giúp ngươi làm đến, ngươi an tâm bế quan tu luyện liền có thể, có ta ở đây, không ai có thể đánh nhiễu ngươi." Liêu Thiên lôi nói đi, thuận thế rời khỏi mật thất bên ngoài, Trường Khanh cùng đạo đường đằng sau, trong phòng chỉ để lại Lam Sương cùng hai người bọn họ. Trường Khanh đóng lại cửa lớn, lại lên qua sau, mới tiến đến Lam Sương bên hai, nhỏ giọng nói: "Trong khoảng thời gian này còn muốn tiếp tục vất vả ngươi Sương Nhi, ta phải đi Bách Hoa động bên trong xử lý chuyện quan trọng, ngươi cần phải thay ta ở bên ngoài bảo vệ tốt." "Ân, thiếu gia yên tâm." Lam Sương nhẹ gật đầu, cũng đồng dạng nhỏ giọng đáp. Tựa hồ là lo lắng Trường Khanh an nguy, nàng lại nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia, ngài tại U Minh Ti chuyến này thuận lợi a?" "Yên tâm, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta." Trường Khanh lạnh nhạt nói, lập tức đứng dậy, đem chọn tòa mật thất bốn vách tường tỉ mỉ kiểm tra một lần. Trên người hắn bây giờ còn không có có thích hợp vào lúc này sử dụng dò xét ngự linh, đan cơ trong nhục thân ngược lại là có thích hợp huyết pháp tu sĩ sử dụng dò xét ngự linh, chỉ là đó là huyết pháp linh, bản thân liền không nên gặp người, nếu là dùng để dò xét có hay không người đang giám thị chính mình, chẳng phải là cùng cầm bánh bao thịt đánh chó là một cái ý tứ. Cho nên Trường Khanh chỉ có thể dùng phương pháp đẩn, một tấc, từng chút cẩn thận kiểm tra, trên tường khe hở phía sau phải chăng có thể xuyên thấu qua ánh mắt, trên mặt đất đỉnh lều phải chăng có thể xuyên thấu thanh âm, hai vách mạch rừng. May mà mật thất cũng không lớn, Trường Khanh cùng Lam Sương hai người nín hơi ngưng thần, tận lực không phát ra cái gì thanh âm, bỏ ra trọn vẹn một canh giờ thời gian, đem cả tòa mật thất kiểm tra toàn bộ. Xác nhận mật thất cũng không lưu lại cái gì đặc thù bố trí, cũng không có hai vách mạch rừng, Trường Khanh mới yên lòng, hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Liêu Thiên Lôi về tỉnh về lý cũng sẽ không phái người đến giám thị hắn, nhưng là Trường Khanh không dám đánh cược cái kia một phần vạn khả năng, hậu quả hắn không chịu được nổi. Đi tà đạo, còn giấu ở chính đạo trong vòng tròn, vậy thì nhất định phải cẩn thận chặt chẽ. Đem bách hoa truyền thừa lấy ra ngoài, vừa cẩn thận căn dặn tốt Lam Sương làm hộ pháp cho hắn sau, hắn mới tiến vào bên trong. Bước ra nên tôn môn sau, hai tên quỷ trên mặt đất nữ yêu dẫn linh Trường Khanh một đường đi vào một tòa trong động vật, chính là Hải Đường mới xây một tòa nhà giam. "Chủ nhân, Hải Đường sớm đã canh giữ ở nơi đây, chờ đợi đã lâu. Ngài mới đưa tới những người kia, ta đã dạy dỗ tốt, xin chủ nhân xem qua." Nói đi, Hải Đường nhường ra thân vị, chỉ gặp đêm qua Trường Khanh tại cùng các mô đại quan nhân chính thức giao thủ trước đó, dùng độc tê liệt rơi cái kia hơn 20 cái tà tu nô lệ, giờ phút này đều tại cái kia bị thạch ly vây lên trong độc quật. Bọn hắn phân biệt riêng phần mình co quắp tại nơi hẻo lánh, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, vẹn vẹn đi qua một đêm, lại đều giống như là già hơn 10 tuổi một dạng. Trên mặt của bọn hắn trên quần áo còn cọ lấy đêm qua Trường Khanh để bọn hắn bôi lên máu tươi, trên thân đánh lộn lưu lại vết thương vẫn như cũ rõ ràng, cũng không có nhiều thêm vết sẹo. Không biết Hải Đường đến cùng là thế nào để bọn hắn triệt để dạy dỗ đàng hoàng, nhưng từ kết quả đến xem, Trường Khanh có chút hài lòng. Độc Xá nương tử cũng tại những nô lệ kia bên trong, nàng là biến hóa rõ ràng nhất một cái, nguyên bản một mực phong tao xinh đẹp biểu lộ giờ phút này lại trở nên hết sức chết lặng sợ hãi. Nàng ôm hai chân, hai mắt trừng lớn, cả người cuộn thành một đoàn, thỉnh thoảng run rẩy một chút. Cái này Độc Xá nương tử đơn độc giam lại, tìm đắc lực người đơn độc trông giữ, ta muốn bảo đảm nàng còn sống. Trường Khanh chỉ vào thất hồn lạc phách Độc Xá nương tử, đối với Hải Đường nhỏ giọng nói: "Mặt khác, còn lại những người này nhất định phải chặt chẽ trông giữ. Nhớ lấy, chết một hai người cũng đừng gấp, nhưng ngàn bạn không thể xuất hiện có người chạy trốn tình huống, nếu như dẫn xuất nhiễu loạn, ta duy ngươi là hỏi." "Chủ nhân yên tâm, Hải Đường định không có nhục sứ mệnh." "Ân." Trường Khanh nhẹ gật đầu, nếu xác định những nô lệ này tình huống đằng sau đó chính là hắn muốn làm chuẩn bị. Lấy giấy bút, đến Thải Vân Gian. Trường Khanh phân phó nói. Chương 488, manh mối trọng yếu chương 488, manh mối trọng yếu Thải Vân Gian bên trong, Trường Khanh thân cư chủ vị, bên dưới lập Hải Đường, Số Cúc, Thủy Tiên, Thực Dược bốn người. Chiếu Hải Đường báo cáo, hiện tại Bách Hoa truyền thừa bên trong khoảnh khắc cảnh giới nữ yêu hết thể có 5 người. Hải Đường chính mình, Số Cúc, Thủy Tiên, Thực Dược, Hoa Lan. Số Cúc Thủy Tiên hai người Trường Khanh đều gặp, Hải Đường là huyễn điệp chủng loại, Số Cúc là bụng sinh gai độc công độc, Thủy Tiên là hai tay như đao đường lang. Hoa Lan thì bị Hải Đường an bài đơn độc trông giữ U Bích, cho nên cũng không trình diện, bất quá Trường Khanh cũng tại giam giữ U Bích ngoài cửa đội vàng nhìn qua một chút. Duy chỉ có Thực Dược, Trường Khanh cũng là lần đầu tiên gặp. Nàng này cùng Hải Đường Số Cúc đám người phong cách khác biệt, xinh hết sức thanh tú, khí chất thanh nhã, ở chỗ này đổ khó được xem như cái tươi mát thoát tục mỹ nhân. Chỉ là duy chỉ có nàng gặp Trường Khanh khẩn trương nhất, một đôi mắt một mực nhìn chằm chằm Trường Khanh mặt không có rời đi, mang trên mặt không gì sánh được kính sợ cùng binh hạnh. Trường Khanh tính một cái, không khỏi phát giác dưới mắt dưới tay hắn chỗ này vị Bách Hoa tông thật đúng là xem như đơn giản quy mô, bốn cái khoảnh khắc trưởng lão, còn có một cái tại linh thạch bồi dưỡng hạ cảnh giới lập tức liền có thể đột phá chuyển thuần Hải Đường. Nghiễm nhiên đã chân chính coi là một cái tam tứ lưu tiểu gia tộc thực lực. Lại thêm những này nữ yêu bản thân liền là cùng vùng thiên địa này hợp làm một thể đồ vật, chỉ cần linh khí dư giả, các nàng tốc độ tu luyện nhanh chóng, Trường Khanh chỉ cần liên tục không ngừng cung cấp các nàng đại lượng linh thạch, dần ra toàn viên cảnh giới tấn thăng tu du cũng không phải việc khó. Chỉ tiếc một phương diện trở ngại Bách Hoa Tà Thánh khi còn sống bố trí vùng thiên địa này lưu lại chế ước, những này nữ yêu cảnh giới vĩnh viễn không có khả năng đạt tới tôn giả. Một phương diện khác đồng dạng là Bách Hoa Tà Thánh khi còn sống lưu lại bố trí dẫn đến những này nữ yêu cũng không cách nào rời đi Bách Hoa chuyển thừa đi vào ngoại giới. Bất quá làm Trường Khanh đại bản doanh, những này trung tâm nữ yêu thực lực tự nhiên càng mạnh càng tốt, cho dù là có một ngày Trường Khanh bất đắc dĩ đến trốn vào Bách Hoa chuyển thừa bên trong, cũng cần các nàng chống cự địch tới đánh. Hải Đường, cùng ta hồi báo một chút, cái kia U Bích tình hình gần đây như thế nào? Hoa Lan mỗi ngày đều nhìn chằm chằm nàng, nàng độ không có gì kỳ quái cử động, ngược lại mỗi ngày bình tĩnh tự nhiên, có khi tại một chỗ ngồi xuống liền có thể ngồi lên cái cả ngày, ta dựa theo chủ nhân phân phó, không có phân ra người nào đi quấy rầy qua nàng, chỉ có Hoa Lan một bên trông coi một bên chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày. Trường Khanh nhẹ gật đầu, nhìn xem trước mặt án thư, nâng bút ở trên giấy ngoắc ngoắc vẽ tranh, viết thứ gì. Thư án này cũng là Hải Đường dựa theo Trường Khanh yêu cầu sai người chế tạo, mặt bàn rộng lớn, độ cao vừa phải, so với đứng ở trên vương tọa cao cao tại thượng ra lệnh, Trường Khanh hay là càng có khuynh hướng dạng này thuận tiện thực dụng bố trí. Không bao lâu, hắn ngay tại trên giấy viết xuống rất nhiều, tất cả đều là phân tạp đường con cùng các loại chú giải, nhưng bắt mắt nhất mấy cái từ ngữ hay là Ngọc Quan Sơn mạch U Minh Ti Thạch Thu Tề lưu lại manh mối cực anh lệnh Vũ Văn Nguyên mấy cái từ, bị hắn trọng điểm vòng. Sáng nay tại U Minh Ti đi một lần này là Trường Khanh phong hiểm lớn nhất một lần hành động, U Minh Ti thám hồn đều là vấn đề nhỏ, cùng Thạch Thu Tề gặp thoáng qua mới nguy hiểm, nếu là hơi lộ ra một chút xíu sơ hở, một thế này chỉ sợ cũng đến làm lại. Nhưng tương tự, cũng là hắn rất nhiều trong khi hành động thu hoạch lớn nhất, lấy được tin tức nhiều nhất, đáng giá nhất một lần. Nhất là hắn tại nội ti trong đại điện mượn cực anh hiếu kỳ trực tiếp nghe được Thạch Thu Tề cùng tư chủ một đoạn lớn đối thoại, càng là khó được tình báo. Hắn trước hết đem sưu tập đến tin tức từng cái bước thuận, lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Tỉ mỉ, một chút bỏ sót cũng không thể có, nếu không chút nào sơ hở liền có khả năng muốn mệnh của hắn. Đầu tiên là Thạch Thu Tề đã lấy tay bắt đầu điều tra Ngọc Quan Sơn mạch chuyện này. Đại án trọng án khẳng định đều cần một cái người chủ sự, xem ra Ngọc Quan Sơn mạch một án nhân tuyển chính là Thạch Thu Tề. Đầu tiên, Thạch Thu Tề nói làm mất rồi tư chủ huyết thần đan, hắn thay tư chủ quản bọn hắn muốn bồi thường. Thạch Thu Tề trong miệng cái này bọn hắn xác suất lớn chính là chỉ cựu thiên ti. Huyết thần đan không phải ven đường rau cải trắng, mười phần thưa thớt, Thạch Thu Tề nói khẳng định là tại Ngọc Quan Sơn mạch trên chợ hắn cùng Phương Tứ Hải cố ý xếp đặt bảy muốn câu Trường Khanh mắc câu viên kia. Xem ra viên kia huyết thần đan đến từ tư chủ. Về phần Thạch Thu Tề bồi thường cho tư chủ đóa kia huyết liên hoa, Trường Khanh cũng không nhận ra. Sư tôn, huyết liên hoa là vật gì? Đỗ Nhi Oan, cần dùng đến bản tôn, liền biết nói tiếng người đúng không? Ta đang tự hỏi, đừng quấy nhiều ta, giản yếu nói một chút. Đan Cơ cũng nhìn ra Trường Khanh đang suy nghĩ chuyện trọng yếu, nàng cũng là lão ma đầu, tự nhiên minh bạch Trường Khanh tại U Minh Ti đi một lần này xác thực được biết không ít tin tức trọng yếu, tiểu tử này đầu óc tốt làm, luôn có thể một chút khám phá huyền cơ, cũng liền không còn trêu chọc, trầm giọng nói. Huyết Liên Hoa tên đầy đủ là Thất Khiếu Huyết Liên, là một loại thiên tài địa bảo, cùng lục linh chi một dạng có thể trực tiếp sử dụng, tăng cường huyết khí hiệu quả càng cường lực hơn, nhưng nó tác dụng xa không chỉ nơi này, nếu là trực tiếp ăn, đây chính là phung phí của trời. Bởi vì Thất Khiếu Huyết Liên thúc đẩy sinh trưởng ra Thất Khiếu Huyết Liên tử cũng là rất đặc thù luyện tài, là luyện hóa huyết mộ thiên liên linh nhất định chân quý luyện tài một trong, huyết mộ thiên liên linh là thượng phẩm thiên linh, hiện tại đã biết rõ Thất Khiếu Huyết Liên chân quý trình độ đi. Trương Khanh cảm thấy hiểu rõ. Thượng phẩm thiên linh luyện tài tự nhiên chân quý dị thường, cho dù là huyết pháp linh luyện tài, nó giá trị cũng khẳng định viễn siêu một viên huyết thần đan. Từ Thạch Thu Tể trong lời nói không khó nghe ra, Ngọc Quan Sơn mạch xảy ra án đằng sau, phú nhân thành U Minh Ti cho hắn cung cấp một chi giáp đẳng tiểu đội, khả năng chính là phía sau hắn năm người kia. Đồng thời Thạch Thu Tể trên thân còn có một viên cái gọi là Minh Chủ lệnh tư chủ nói có thể hiệu lệnh thiên hạ U Minh Ti. Nói không khoa trương, Thạch Thu Tể vì bắt hắn đã bỏ hết cả tiền vốn. Trừ cái đó ra, cái kia tư chủ bên người linh thú cũng coi như cái tin tức, cái kia giống kỳ lân bá khí linh thú hắn không nhận ra, nhưng Long Yến hắn nghe nói qua. Long Yến thân hình như yến, lại là long trùng, có chớp mắt ngàn dặm tốc độ, trong bụng có càn khôn khác, có thể chữa vật, để mà đưa tin đưa vật chính là tốt nhất. Như vậy xem ra, cái này tư chủ rất có thể là ngự thú lưu phái ngự pháp tu sĩ. Đây cũng là cái manh mối, bởi vì ngự pháp tu sĩ e ngại chém đầu chiến thuật, nếu quả thật có một ngày hắn cần động thủ với hắn, tin tức này hắn cũng dùng tới được. Nhưng nhất làm cho Trường Khanh tim đập nhanh một cái tin tức, hay là Thạch Thu Tể trong miệng manh mối trọng yếu. Thạch Thu Tể cũng không phải đang hư trương thanh thế. Hắn có manh mối trọng yếu, mà lại cần hồn pháp tu sĩ từ bên cạnh phụ trợ. Từ hắn cùng tư chủ trong lời nói còn có thể nghe ra, tựa hồ bình thường hồn pháp tu sĩ còn không được, cho nên hắn đến bây giờ còn không tìm được. Trường Khanh chính mình là hồn pháp tu sĩ, có khả năng nghĩ tới cần có nhất hồn pháp tu sĩ đi thủ đoạn cao minh đơn giản chính là siêu hồn. Vấn đề là tìm kiếm ai hồn. Trường Khanh đầu phi tốc vận chuyển. Nếu như là trọng yếu manh mối đó nhất định là cùng cái gọi là ma thiên quan hệ rất sâu, lại hoặc là nói đúng Ngọc Quan một án có hiểu biết người. Chương 489, sơ hở vì sao chương 489, sơ hở vì sao Trường Khanh trong đầu tỉ mỉ đem Ngọc Quan Sơn mạch một án bên trong, cùng hắn có dính dấp tất cả mọi người, đều muốn một lần. Từ lệnh Vũ Văn Dung, Tiêu Phong bực này đại ma, cho tới lệnh Vũ Trường Nho, lệnh Vũ Huyền Liêu, Lữ Tận Hoan, Lữ Tận Võ tiểu nhân vật như vậy, đều muốn một lần. Hắn tự nhận không có lưu lại sơ hở gì. Nhưng Ngọc Quan Sơn mạch một án liên lụy quá nhiều, bố cục quá lớn, có thể bị U Minh Ti xưng là thông thiên thảm án, có thể thấy được nó coi trọng trình độ, dạng này lớn một cái sạp hàng, khó đảm bảo sẽ có cái gì lỗ thủng còn xuất lại. Trường Khanh Minh Tư khổ tưởng, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại hai người trên thân. Một cái là hắn cùng Lam Sương tại Bái Nguyệt Tiết ngày đó, giết chết Lữ Tận Hoàn sau, hắn cố ý thả chạy cái kia con nhân, danh tự giống như gọi hồng tụ. Trường Khanh thả nàng chủ yếu là vì để phòng bắn nhất, xem nàng như thành một cái nguy trang, kéo dài lữ ra dò xét tiến độ. Chỉ là, Hồng tụ bị hắn thả chạy trước đó, đã bị hắn hạ kịch độc, hai ngày hẳn phải chết. Theo lý mà nói, trừ phi Ngọc Quan một vụ án phát sinh sinh đằng sau, thời gian một ngày bên trong, U Minh Ti liền có thể tìm tới Hồng tụ một thân, còn phải có tinh thông độc pháp tu sĩ có thể nhìn ra Hồng tụ trên thân bên trong kịch độc, cho nàng sớm giải độc, mới có thể để cho nàng sống sót. Trường Khanh đối với mình hạ độc thủ đoạn rất có tự tin, bình thường dụ pháp tu sĩ tuyệt đối nhìn không ra hắn độc, không phải độc pháp tu sĩ không thể. Thuận đường dây này, Trường Khanh suy nghĩ lên, nếu như Hồng tụ thật còn sống, đồng thời bị U Minh Ti tiến hành siêu hồn, có thể bại lộ có quan hệ hắn đầu mối gì. Hồng tụ thấy được Lam Sương giết người, thấy được Mạc Đồng, thấy được Lữ Tận Hoàn khởi tử hoàn sinh quỷ dị tràn diện. Trên người nàng còn có Trường Khanh lưu lại độc, cũng là manh mối. Trừ cái đó ra, Trường Khanh cùng Lam Sương mặt cùng danh tự nàng cũng không thấy qua, nhưng Lữ Tận Hoàn cùng Trường Khanh từng có mâu thuẫn một chuyện cũng không phải gì đó bí mật, coi đây là căn cứ, cũng có khả năng hoài nghi đến Trường Khanh trên thân. Trừ Hồng tụ bên ngoài, một khả năng khác rơi vào U Minh Ti trong tay sơ hở thì là A Tú. A Tú so sánh Hồng tụ sẽ phiền toái hơn một chút, bởi vì A Tú biết đến đồ vật càng nhiều, nàng biết Lam Sương cùng Trường Khanh danh tự, bao quát cùng Trường Khanh ước định hội hợp địa điểm chính là Phú Nhân Thành. Trừ cái đó ra, Trường Khanh giúp A Tú khôi phục thị lực, bao quát đổi ra đổi thịt ngụy trang là huyết pháp thủ đoạn, U Minh Ti cũng không khó đoán ra được. Nhưng Trường Khanh cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Đầu tiên, lệnh vũ Trường Khanh cái tên này, hắn đã sớm không chuẩn bị dùng nữa. Thứ yếu, Ngọc Quan Sơn mạch một án cùng huyết pháp tu sĩ có quan hệ, đã sớm không phải bí mật, Trường Khanh ở trong dãy núi gióng trống khua chiêng dùng huyết thi tạo thế, trừ phi U Minh Ti là kẻ ngu, không phải vậy không có khả năng suy đoán không ra. Coi như A Tú thật rơi xuống U Minh Ti trong tay, bị lục soát hồn, Thạch Thu Tể có thể biết nhiều lắm thì, huyết pháp tu sĩ lệnh vũ Trường Khanh Phú Nhân Thành như thế mấy cái tin tức mà thôi. À, còn có Lam Sương một thần, A Tú đối với nàng, nếu là như vậy, Lam Sương đến che mặt, lý do an toàn còn phải cải biến dung mạo của nàng. Nếu đăng cơ đều có thể tại U Minh Ti truy sát phía dưới, chạy trốn nhiều năm như vậy, Trường Khanh tự tin chính mình một dạng có thể. Cái gọi là trinh sát cùng phản trinh sát, đúng là như thế, chỉ cần có thể làm đến biết người biết ta, thấy rõ ý nghĩ của đối phương cùng thủ đoạn, tiến hành phong bị, trước người khác một bước chuẩn bị sẵn sàng, không có gì phải sợ. Về phần A Tú có thể là Hồng tụ ai sẽ bởi vì nguyên nhân gì rơi vào U Minh Ti trong tay, Trường Khanh đổ không có nghĩ lại qua. Mặc dù hắn đem hai người này đều an bài rõ ràng, nhưng cũng khó đảm bảo đối phương có thủ đoạn gì, thậm chí có thể là cơ duyên xảo hợp, sơ hở của hắn chính là rơi xuống trong tay người khác. Hồng tụ có thể là bị bắt được người, rồi đưa đến U Minh Ti, lại trùng hợp gặp được U Minh Ti bên trong hiếm thấy có cái cao minh độc pháp tu sĩ, cho nàng giải độc. Cho dù là loại này đối với Trường Khanh tới nói xem như cực kỳ không may tình huống, hắn cũng giống vậy có thể tiếp nhận. Hắn xưa nay không dám đánh giá thấp người bên ngoài trí tuệ cùng thủ đoạn, cũng không dám bị lại cái gọi là vận mệnh chiếu cố. A Tú tại cùng Trường Khanh phân biệt lúc đã có tử trí, Trường Khanh không chút nghi ngờ nàng thậm chí có khả năng chủ động hy sinh chịu chết, tự mình đi thổi sáo dẫn Thạch Thu Tể, cho hắn kéo dài thời gian. Hắn cũng có thể tiếp nhận loại kết quả này. Về phần còn lại người sống sót, có thể hay không rơi xuống U Minh Ti trong tay, Trường Khanh tin tưởng cũng là có khả năng. Nhưng suy đi nghĩ lại, Trường Khanh cũng không còn cảm thấy những người khác rơi vào U Minh Ti trong tay có thể cho hắn mang đến cái uy hiếp gì. Dù sao lúc trước Trường Khanh tại bố cục Ngọc Quan Sơn mạch cục này thời điểm, liền không có dựa theo lệnh Vũ Văn Dung nhất định sẽ dùng thánh lục tàn sát tứ đại gia tộc đến chuẩn bị. Nói cách khác, tại Trường Khanh trong kế hoạch, dù là Ngọc Quan Sơn mạch may mắn người còn sống, thậm chí có rất nhiều người sống sót, cũng không chậm trễ hắn tiếp xuống thoát thân cùng ngụy trang. Chỉ là Trường Khanh có một chút sự tình không nghĩ rõ ràng. Đó chính là Thạch Thu Tể vì sao nhất định phải tìm một cái cao minh hồn pháp tu sĩ. Nếu như là không cố kỵ gì siêu hồn, bình thường hồn pháp tu sĩ liền có thể làm đến. Cho dù là vì bảo toàn người này, muốn tiến hành độ khó cao siêu hồn, chỉ cần là tu du cảnh giới hồn pháp tu sĩ, bỏ ra đại lượng tiêu hao, chú ý cẩn thận, một dạng có thể làm được. Tu du cảnh giới hồn pháp tu sĩ mặc dù rất ít, nhưng Thạch Thu Tể có đủ để điều động bất luận cái gì U Minh Ti minh chủ lệnh, muốn tìm đến một người như vậy, tuyệt đối không khó, thậm chí Phú Nhân Thành bên trong rất có thể liền có. Nhưng vì cái gì, cho đến bây giờ còn không có tìm tới. U Minh Ti tuyệt đối là bàn tay sắt tổ chức, hành động hiệu suất cực cao, Ngọc Quan Sơn mạch xảy ra chuyện trước tiên phái ra giáp đẳng tiểu đội hiệp trợ Thạch Thu Tể điều tra đều không nói hai lời, nếu như là cần tu du cảnh giới hồn pháp tu sĩ, tuyệt đối không có đạo lý che giấu, kéo dài không rút. Khả năng duy nhất chính là tu du cảnh giới hồn pháp tu sĩ không phù hợp Thạch Thu Tể cái gọi là cao minh yêu cầu. Cái kia Thạch Thu Tể rốt cuộc muốn làm gì? Hồn pháp là cùng hồn phách liên hệ lưu phái, không có người, thế nào hồn phách? Thạch Thu Tể việc cần phải làm nhất định là cùng người có quan hệ, nàng cái gọi là manh mối trọng yếu cũng nhất định là Ngọc Quan Sơn mạch người sống sót, người biết chuyện. Trường Khanh thuận đầu này mạch suy nghĩ, khẳng định là không sai. Nhưng trừ siêu hồn bên ngoài, Thạch Thu Tể có thể làm dò xét hoặc là trong tay cái gọi là chứng cứ rốt cuộc muốn dùng như thế nào, Trường Khanh thực sự nghĩ không ra. Thạch Thu Tể nhu cầu tu du cảnh giới hồn pháp tu sĩ làm không được, cái kia đến người nào có thể làm được? Hồn pháp tôn giả. Trường Khanh trong lòng phát lên thật sâu kiêng kỵ đồng thời, mạch suy nghĩ cũng giống như kẹp lại, trăm mối vẫn không có cách giải. Minh Tư khổ tưởng ở giữa, trên thư án trang giấy đã bị vết mực tròn thấu. Trường Khanh đem giấy nhấc lên, nhìn xem bị thẩm thấu trang giấy, sờ lên trên bàn có chút vết mực, đột nhiên rơi vào trầm tư. Đan cơ đồng dạng hình như có sở ngộ, vốn muốn nói thứ gì, nhưng lại sợ quấy nhiễu được Trường Khanh mạch suy nghĩ, liền không có mở miệng. Trường Khanh nghĩ, đột nhiên đem giấy lập tức, ánh mắt cùng mặt giấy song song, nhìn xem đã biến thành một đầu tiến lên giấy, lại đem trang giấy chậm rãi chuyển động, từ từ đem ánh mắt cùng mặt giấy thẳng đứng, lẩm bẩm nói: siêu hồn, đã là như thế chương 490, tìm kiếm tử hồn chương 490, tìm kiếm tử hồn siêu hồn, cũng không phải là đơn giản đem hồn phách thăm dò vào đối phương thể nội giống như moi ruột gan bình thường thô bị tìm kiếm, cái này cũng không có thể siêu hồn. Trương Khanh trong đầu tự đủ. Siêu hồn, không chỉ muốn khống chế hồn phách, nếu là không bắt được trọng điểm, liền tựa như nâng giấy nhìn xéo, chỉ có thể nhìn thấy một đầu tuyến, trên giấy viết nội dung làm theo không nhìn thấy. Thô sơ giản lược siêu hồn chính là đem giấy xé thành phá toái từng cái từng cái từng mảnh, nội dung thấy được, giấy cũng nát. Cao minh thủ đoạn thì là đem giấy cẩn thận từng ly từng tí sửa lại phương hướng, tại bảo đảm trang giấy hoàn chỉnh tình huống dưới, đem nội dung đọc xong. Có thể trừ cái đó ra, còn có một loại càng khó khăn siêu hồn phương pháp. Nhớ tới nơi này, hắn đem trên tay trang giấy xé thành mảnh nhỏ, nhao nhao chiếu xuống trên bàn. Tiểu tử, ý của ngươi là đan cơ như có điều suy nghĩ, chần chờ nói. Sư tôn, ngươi nói, nếu như người đã chết, còn có thể bị siêu hồn a? Trường Khanh mặc dù tu luyện tiêu thế thần du quyết, nhưng cùng tu luyện tình duyên khác biệt, tu luyện tình duyên đồng thời, Trường Khanh còn chiếm được bách hoa tà thánh ký ức, tại độc pháp một đường có thể nói là kinh nghiệm mười phần, gặp được đại bộ phận cùng độc pháp có liên quan tình huống, bách hoa tà thánh ký ức đều có thể phát huy được tác dụng. Nhưng hồn pháp hắn đành phải công pháp, không được kinh nghiệm, rất nhiều liên quan tới hồn pháp tình huống hắn cần suy đoán, nghiệm chứng. Tỷ như người sau khi chết đến cùng có thể hay không bị siêu hồn, hắn cũng không biết. Bởi vì Trường Khanh chính mình khẳng định làm không được điểm ấy, mặc dù lấy giấy nêu ví dụ, trên lý luận hẳn là có thể làm được, nhưng hắn cũng không dám khẳng định. Đan cơ kinh nghiệm thì phải phong phú hơn một chút, nàng mười phần chắc chắn đạo. Có thể, nhưng rất khó, bởi vì người sau khi chết, hồn phách liền sẽ bắt đầu cấp tốc sụp đổ, phiêu tán, theo thời gian trôi qua càng lâu, siêu hồn độ khó cũng sẽ càng lớn. Cụ thể một chút, độ khó bao lớn, tu vi gì có thể làm được? Trường Khanh hỏi. Nếu như là người vừa mới chết trong nháy mắt liền tiến hành siêu hồn, bình thường tu du cảnh giới hồn pháp tu sĩ hao chút khí lực cũng có thể làm đến, mặc dù có lẽ sẽ xuất hiện siêu hồn không hoàn toàn, tìm thấy được tin tức có chỗ thiếu thốn bỏ sót các loại vấn đề. Nhưng người trước khi chết thường thường sẽ có chấp niệm, tuyệt đại đa số cũng sẽ cùng hồn pháp tu sĩ muốn siêu hồn đoạt được nội dung có quan hệ, muốn tìm đến mấu chốt tin tức cũng không khó. Đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều bị bắt được U Minh Ti tà đạo bên trong mặc dù không thiếu cương liệt hạng người, có thể tìm tới cơ hội tự vẫn cũng không cách nào bảo thủ bí mật nguyên nhân. Nhưng nếu như tử vong thời gian vượt qua một nén nhang, siêu hồn độ khó liền đem ra tăng thật lớn, đối với tu sĩ phổ thông tới nói, siêu hồn cơ hồ đã không thể nào, chỉ cần hồn pháp tôn giả xuất thủ mới được. Đan Cơ nói xong, Trường Khanh giật mình. Vậy cái này là được rồi. Đan Cơ cũng là nhân tinh lắm mà, tại U Minh Ti cùng Thạch Thu Tề gặp phải lúc nghe được hết thảy tin tức nàng đồng dạng mười phần lưu ý, kết hợp Trường Khanh vấn đề, lập tức liền đoán được Trường Khanh ý tứ. Ngươi là muốn nói, Thạch Thu Tề muốn làm sự tình là cho người chết siêu hồn, cho nên mới thật lâu không thể tại U Minh Ti tìm tới thích hợp hồn pháp tu sĩ, dù sao hồn pháp tôn giả nhưng là chân chính vượng Mao Lân Giác. Chính là, Trường Khanh nói ra, chỉ là siêu hồn, hoàn toàn không cần đến như vậy tốn sức, không cố kỵ gì tìm kiếm là được, Ma Thiên đối với U Minh Ti tới nói trọng yếu như vậy, vì được biết manh mối, bọn hắn cũng tuyệt đối bỏ được lạm sát kẻ vô tội, cho nên Thạch Thu Tề muốn tìm lợi hại hồn pháp tu sĩ, nhất định là vì càng khó làm hơn đến sự tình. Ngươi cùng bản tôn ý nghĩ không sai biệt lắm. Đan Cơ thở dài. Bất quá cho người chết siêu hồn một chuyện, chết thời gian ngắn còn dễ nói, nếu là chết thời gian dài, giống loại kia chết mấy ngày thi thể, hồn phách đã sớm tiêu tán sạch sẽ, cho dù là hồn pháp tôn giả cũng rất khó làm đến. Trường Khanh đột nhiên hiếu kỳ nói, Đan Tiêu cho người chết siêu qua hồn a, hắn có thể cho chết bao lâu thi thể siêu hồn? Đan Cơ nghĩ nghĩ, ta đây ngược lại không rõ ràng, nhưng ta biết Súc Sinh kia đã từng cùng một vị luyện pháp tôn giả liên thủ, luyện pháp tôn giả phụ trách thể phách, hắn phụ trách hồn phách, đem một cái chết đi mấy ngày, ngay cả nhục thân cũng bị mất tôn giả sinh sinh sống lại. Trường Khanh trong lòng thất kinh, phục sinh phạm nhân dễ dàng, có chút thủ đoạn cường đại tôn giả cũng có thể tự hành phục sinh, hoặc là một chút lợi hại dũng pháp tu sĩ cũng có thể đem người chết phục sinh. Nhưng chết thật lâu người, ngay cả nhục thân cũng bị mất, hay là tôn giả đều có thể bị phục sinh, liền rất đáng sợ. Thủ đoạn này quả nhiên là đoạt tiên địa tạo hóa, cùng tái tạo không khác, không kém chút nào bách hoa tà thánh sáng tạo những cái kia nữ yêu hành xử tạo sinh chi pháp. Nói ngắn gọn, thô sơ giản lược siêu hồn như là đem giấy xé nát, đọc nội dung. Không thương tổn hồn phách siêu hồn như hình hoàn chỉnh đọc trang giấy. Cho người chết siêu hồn thì là đem xé thành mảnh nhỏ trang giấy ghép lại hoàn chỉnh, đọc nội dung. Thạch Thu Tề cho Trường Khanh mang tới khốn nhiều rốt cục giải quyết dễ dàng. Về phần khoảng cách Ngọc Quan Sơn mạch một án đã qua vài ngày, siêu hồn độ khó cực lớn, kỳ thật cũng không phải vấn đề, chỉ cần tại sau khi chết không lâu, kịp thời dùng có định hồn chi năng ngự linh, có thể là linh bảo đem thi thể bảo tồn, người chết hồn phách liền sẽ cùng vừa mới chết không lâu không khác. Lời như vậy, Trường Khanh có thể xác định nhanh, Thạch Thu Tề lấy được manh mối trọng yếu nhất định là cái người chết, không phải là bị hạ độc chết hồng tụ, vẫn rất có khả năng tự vẫn á tú, đôi này Trường Khanh tới nói đều không phải là cái gì tin tức xấu. Các loại tựa như hắn nói qua, chỉ cần có thể sớm thấy rõ đối phương tin tức, muốn truy tra phương hướng, sớm làm ra ứng đối, không sợ Thạch Thu Tề tra. Hắn cho người chết siêu hồn, khẳng định phải phí khí lực lớn, tìm một tôn, tốn công tốn sức, đây không thể nghi ngờ là cho Trường Khanh lưu lại đại lượng thời gian chuẩn bị cùng chỗ trống. Ý niệm tới đây, Trường Khanh căng cứng thần kinh hơi đã thả lỏng một chút. Khoảng cách Liêu gia đấu bảo hội còn có 10 ngày, trong khoảng thời gian này ta vừa vặn có thể hơi điệu thấp một chút, vì dự phòng Lam Sương bại lộ, còn phải xử lý một chút dung mạo của nàng Lam Sương vấn đề cũng không lớn, Trường Khanh chỉ có thời điểm bàn sơ chưa để nó che mặt, từ khi Trường Khanh lấy Phương Thanh Trường thân phận sau khi xuất hiện, Lam Sương một mực là mang theo mạng che mặt. Mặc dù đối với che đậy dung mạo hiệu quả cũng không mạnh, nhưng Lam Sương cũng không phải loại kia tướng mạo cực kỳ đặc thù có thể là cực đẹp nữ nhân, dung mạo thêm chút sửa chữa đằng sau lại mặc đeo khăn che mặt người bình thường cũng nhìn không ra đến biến hóa. Trừ cái đó ra, chuyện trọng yếu nhất hay là phải đem U Bích lợi dụng được. Hắn hiện tại đến nghiêm ngặt quản lý thời gian, cũng không phải là hắn không muốn tranh thủ thời gian lợi dụng U Bích, mà là dục tốc bất đạt, hắn phải đem đùa giỡn làm đủ, bất đắc dĩ chỉ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đi đem mặt khác có thể bận rộn sự tình trước bận rộn xong. Hiện tại cũng là thời điểm. Ý niệm tới đây, Trường Khanh bắt đầu hướng mấy cái nữ yêu bố trí. Hắn muốn diễn xuất vở kịch lớn, toàn bộ Bách Hoa Động nữ yêu đều cần phối hợp hắn biểu diễn, một chút sai lầm cũng không thể có. Hắn tự nhiên không có khả năng theo thứ tự đối với mỗi cái nữ yêu an bài tiết mục, bàn giao nhiệm vụ, tự thân đi làm, lượng công việc này quá to lớn, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Lúc này liền cần hải đường mấy cái quản sự nữ yêu xuất lực.